Chương 183, chính tả chi chiến, nam, đêm mưa yêu tinh. Màn đêm buông xuống, mây đen gió lớn. Hơi mỏng sương mù chẳng biết lúc nào tràn ngập ra, theo bám ở trên người, dính hồ hồ, rất kỳ quái khó chịu. Một đạo ruột dê trên đường nhỏ. Chu Bá Thông cơ trong tay nhánh cây tích gọt lấy ven đường cỏ đuôi chó, tức giận hướng phía Hắc Mộc Nhai đi đến, miệng bên trong thỉnh thoảng đều thì thầm lấy tiểu tử thúi không nói võ đức, chỉ biết khi dễ lao nhân ra loại hình lời nói. Tí tách, tí tách, tí tách. Chu Bá Thông chóp mũi mắt lạnh, ngẩn người, đưa tay sờ soạng, lòng bàn tay ướt át một mảnh, ngẩng đầu nhìn trời, liền gặp cái tia tầng mây thật dày bên trong hiện lên một điểm kỳ dị hừng mang, tựa như là một đoàn điên cuồng tiêu đốt diễm hỏa, phản phất có thể đốt xuyên màn trời bình thường. Mỹ lệ, quỷ quyệt, mê người lại nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, Chu Bá Thông đều nhìn ngây dại, liên ý áo bị lớn dần nước mưa ướt nhẹp cũng không để ý tới, thẳng đến gió đêm phật qua thân thể, cái kia xuyên vào cốt tủy hàn ý mới khiến cho nó đánh run rẩy, lấy lại tinh thần. Kỳ quái, trước kia vậy không gặp qua vì sao kia à? Bất quá xích tinh nhiều tai họa, không phải điểm tốt, điểm xấu điểm xấu. Gặp mưa càng lúc càng lớn, Chu Bá Thông gọi thẳng không may, vận khởi nội lực, tốc độ đột nhiên tăng tốc, vẽ lên một đường nước bùn. Lâm An phủ để phòng nghiêm ngặt hoàng cung, ngự thư phòng, thân mang rộng rãi ngủ áo, nằm tại một trương trên ghế xích đu Triệu Viêm nhìn về phía viên kia đỏ thẫm như máu yêu tinh, cái kia tuấn cực kỳ xinh đẹp, khó phân cao thấp gương mặt đột ngột lộ ra một vòng ý cười. Ngoài cửa chợt truyền đến một tiếng lanh lảnh tiếng nói. Quan gia, Thư Thiên giám giám chính có việc gấp bẩm báo, gọi hắn lui ra đi, có việc ngày mai lại nói. Tuân mệnh. Thật lâu. Triệu Viêm duỗi ra trắng non ngón tay điểm nhẹ lấy lan can, gợn sóng mở miệng nói, Hoa Hướng Dương. Kiến trúc trong bóng tối, đi ra một tên dáng người gầy còm, khuôn mặt dán mua dị thường, phảng phất một trận gió đều có thể thổi ngã cao tuổi thái giám. Lao nô tại. Phân phó, chuẩn bị bắt thượng đi. Quý Hoa lão tổ ngẩn người, gấp vội vàng mở miệng nói, quan gia, ngài nếu là rời đi, trong triều rắn mất đầu, nhất định sẽ sinh ra đại loạn. Triệu Viêm liếc mắt quét hắn một cái, ánh mắt lạnh nhạt, thanh âm nghe không ra cảm xúc gợn sóng. Vậy liên luận a. Quý Hoa lão tổ một mặt do dự, suy đi nghĩ lại, hay là chuẩn bị lại lần nữa nói lời khuyên giải. Ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Quý Hoa lão tổ trong lòng run lên, phía sau sinh ra mồ hôi lạnh, đáp ứng một tiếng về sau, trốn giống như rời đi, phản phất là tại đối mặt cái gì hồng thủy manh thú bình thường. Đêm khuya, mưa to mưa lớn, tiếng mưa rơi rất là êm hay. Ghế đu nhẹ nhàng lung lay, Triệu Viêm trong mắt được khép, bàn tay chống đỡ huyệt thái dương, hô hấp gần như tại không, phản phất là tôn thạch điêu. Đợi nhiều năm như vậy, rốt cục có thể thoát khỏi gông xiềng, bất quá trước khi đi, ngược lại là muốn gặp một lần nàng. Lạc Dương, Long Môn núi. Vương cổ Phật ngửa đầu nhìn trời, nhìn chằm chằm viên kia yêu dị hồng tinh thật lâu, vẻ mặt nghiêm túc, ghé mắt nhìn về phía bên cạnh sóng vai áo bào trắng lão đạo. Lão tiên, đây là có chuyện gì? Vì sao thiên tượng đại biến? Ngươi trước đây nhưng không nói qua việc này. Lão đạo kia râu tóc tuyết trắng, thần sắc tường hòa, nhẹ vô về thật dài râu bạc trắng, thân mang đạo bào theo gió phồng lên, bay phất phới, nhìn tiên phong đạo cốt, khí chất tuyệt hảo. Lý Lão tiên mày nhăn lại, cổ Phật đừng nóng nổi, cho lão tiên ta bói toán một phen. Nói xong, Lý Lão tiên tại chỗ bắt đầu cầm bước lên thủ quyết, ngón trỏ càng lúc càng nhanh, điểm ra liên tiếp tàn ảnh, sắc mặt càng lúc càng trắng, thái dương đều là mồ hôi. Hô hô. Lý Lão tiên hô hấp dồn dập, ngón tay chợt dừng lại, thân thể lay động hai lần, suýt nữa ngã sấp xuống. Gương mặt sinh ra một vòng không bình thường đỏ ửng. Vương cổ Phật đưa tay nâng, giọng điệu có chút vội vàng. Lão tiên như thế nào, là hung là cát, thánh giáo lần này dốc toàn lực tại chiến dịch, tuyệt đối không thể ra một chút sai lầm. Chờ một chút. Đẩy ra Vương cổ Phật tay, Lý Lão tiên mắt sinh tinh quang, khoanh chân ngồi xuống, từ ống tay áo lấy làm ra một bộ rùa giáp, ba cái chế thức phong cách cổ xưa đồng tiền, lại sai người đưa tới quầy buồn. Lý Lão tiên điều chỉnh hô hấp, mấy tức bên trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác bắt đầu giao động quẻ. Bang lang, bang lang, bang lang. Nặng nề trong bóng đêm, giao động quẻ ném quẻ tiếng vang dẫn ra lấy lòng người dây cung. Phúc. Còn chưa bói toán xong, rùa giáp đồng tiền nổ tung nổ nát, Lý Lão tiên càng là một ngụm đỏ tươi máu phun ra, toàn bộ người hể bại xuống tới, hấp hối, phản phất sau một khắc liền hội như vậy mất đi bình thường. Gọi người khó mà tin được lão đạo này là vừa rồi tên kia tiên khí bồng bềnh đạo trưởng. Vương cổ Phật trong lòng cả kinh, vội vàng ngồi xổm người xuống, từ Lý Lão tiên trong ngực lấy ra một bình sứ, đem bên trong tròn trịa đan dược đưa vào miệng hắn bên trong, chật lòng bàn tay vật khí, giúp đỡ luyện hóa dược lực. Thật lâu, Lý Lão tiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, sắc mặt tuy là trắng bệnh, nhưng lại là thông thả lại sức. Lão tiên quẻ tượng như thế nào? Hô hô. Lý Lão tiên bình phục một trận, ánh mắt phức tạp, mở miệng nói, cổ Phật nghe qua Hạ Vũ sao? Vương cổ Phật hơi sững sờ, hai đầu lông mày hình như có không hiểu, Vũ Hoàng lão nạp tất nhiên là hiểu được, nói đến chúng ta bây giờ vị trí Long Môn Thạch Quật, chính là lúc trước Đại Vũ Trị Thủy lúc đưa ra đủ. Đúng vậy a, ngược lại là trùng hợp. Lý Lão tiên cưỡng ép đứng người lên, nhìn về phía ngoài động chảy xuôi gió nước, ánh mắt thâm thẳm, mở miệng nói, truyền thuyết Vũ Thu chín mục chi kim, đúc cửu đỉnh, dùng cái này biểu tượng thống ngự Cửu Châu. Lý Lão tiên thở phào, tiếp tục mở miệng, đây là thứ nhất, thứ hai thì là vì chân tiên, là vì người định thắng thiên, một châu một đỉnh định một châu một ngày. Vương cổ Phật cười cười, người định thắng thiên, nói dịch hành khó, chúng sinh đông đảo, đa số si ngu hạng người, cần ta dạy độ chi, mới thoát ly khổ hải. Lý Lão tiên thần sắc hờ hững, không phải định cùng cũng không phải phủ nhận. Ta dạy tòa sen lúc trước rời đi Nam Châu, chính là cùng vị kia trương chân nhân bình thường, đã tới thiên nhân chi cảnh. Thiên nhân cảnh, chính là muốn thiên nhân hợp nhất, nhưng cùng thiên tướng hợp, châu đỉnh không đồng ý, vì vậy tòa sen đại nhân tài hội tiến về cái kia châu đỉnh vỡ vụn thiên châu. Ngươi ý là Nam Châu đỉnh sắp xuất thế? Lý Lão tiên nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, là sắp xuất thế, cũng là muốn vỡ nát. Vương cổ Phật cau mày, cái này là vì sao? Lý Lão tiên cười cười, chỉ mình vừa chỉ Vương cổ Phật, cuối cùng vừa chỉ người chung quanh. Chúng ta tu hành, nếu là không được đột phá, liền sẽ chết giả, xin hỏi thế gian này có mấy người chịu vì bên cạnh người tính mạng cam tâm tình nguyện ngồi đợi chết giả? Lão tiên ta mặc dù tuổi đã cao, còn chưa sống đủ a. Vương Cổ Phật cười cười, như thế tại ta dạy tới nói chính là chuyện tốt. Tự nhiên bị đại cát. Lúc đến đêm khuya, mưa đêm càng lúc càng lớn, đã sớm che giấu nó hắn âm thanh. Xanh úng tươi tốt sơn lâm, mưa to kinh hồng, nổi lên nước mưa sương mù giống như vốn là hắc ám đêm, ánh mắt càng là mông lung, gần như đưa tay không thấy được năm ngón. Lều vải bên trong, tiểu long nữ nghe tiếng mưa rơi, hô hấp chậm rãi trở nên nhẹ nhàng, dần dần chìm vào giấc ngủ. Dương Quá cũng không buồn ngủ, 10 năm như một ngày tiếp tục vận công tu hành. Ngay vào lúc này, Dương Quá cái kia yên lặng hồi lâu địa hồn lại lần nữa đi ra nhảy nhót. Dương Quá không có làm do dự, rút kiếm liền lên. Trong thức hải, địa hồn một mặt toán độc nhìn chằm chằm Dương Quá, nhân hồn ngươi ta bản là một thể, ngươi nhất định phải tự tìm đường chết không thành. Dương Quá không có những lời khác, chỉ phun ra hai chữ, tiếp kiếm. Địa hồn sắc mặt âm trầm so bóng đêm còn sâu, phảng phất có thể chảy ra nước, trong mắt sinh ra một chút vẻ điên cuồng. Ngươi đến, thật coi ta sợ ngươi sao? Mấy đạo bóng kiếm rơi xuống, lần này địa hồn chưa tại né tránh, Dương Quá rắn rắn chắc chắc trúng đích. Chỉ gặp địa hồn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tối nhạt xuống đến, toàn bộ người vậy suy yếu bắt đầu. Dương Quá vốn là cao hứng, đang muốn thừa thắng xông lên thời điểm, vậy đến từ sâu trong linh hồn đau đớn, thương hắn cứng ngắc tại chỗ. Trung quanh âm dương nhị khí nổi lên một trận gợn sóng, cái kia đóa nguyên thần chi hoa cũng là xuất hiện một vết nứt. Nhìn thấy Dương Quá phản ứng, địa hồn càn rỡ cười to, cười ngửa tới ngửa lui, thập phần làm người ta sợ hãi. Ha ha ha, lần này tin chưa, tới a, ngươi tiếp tục đến a. Dương Quá bưng bít lấy cái chán, sắc mặt băng lãnh dị thường, đáy mắt sinh ra ngoan lệ vẻ, theo tay khẽ gây, toàn bộ không gian ý thức mọc đầy lợi kiếm, vận sức chờ phát động. Địa hồn trong lòng cả kinh, cưỡng ép chấn định lại, a, phô trương thanh thế, thật. Không chờ hắn ngôn ngữ rơi xuống, Dương Quá manh vung tay lên, vạn kiếm thể phát, rất có muốn đem xé thành mảnh nhỏ ý tứ. Địa hồn sắc mặt đột biến, cảm giác cái kia đủ để trọng thương chính là mẫn diệt mình lợi kiếm, gọi thẳng tiên điên, chợt thả người né tránh, lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa, chỉ là lưu lại một nói, ngươi sớm muộn sẽ hối hận. Dương Quá thần sắc khinh thường, rời khỏi không gian ý thức. Bên ngoài, Dương Quá sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi rơi như mưa, đầu phảng phất là muốn nổ tung một dạng, thống khổ cực kỳ. Quá Nhi ngươi thế nào, ngươi mau tỉnh lại. Tiểu Long nữ vốn là ngủ cạn, tức thì bị Dương Quá trầm thấp tiếng gào đau đớn bừng tỉnh, đưa đến nhìn thấy Dương Quá tình huống, hoảng hốt không thôi, tứ chi lạnh buốt, chợt cảm thấy ngực phiền muộn, phảng phất đè ép khối đá lớn. Dương Quá ý thức vừa mới khống chế thân thể, liền nhìn thấy trong con ngươi Dương Dương tiểu long nữ hết sức luống cuống nhìn xem mình, trong lòng ngày nay khó có thể bình an. Nắm chặt nàng mềm mại đầu ngón tay, Dương Quá an ủi, cô yên tâm, liền là vừa rồi luyện công ra một chút kém tử, ta nghỉ ngơi một lát liền tốt. Gặp Dương Quá ngôn từ nhiệt tình, không giống làm bộ, tiểu long nữ trong lòng an tâm một chút. Quá Nhi, ta võ công mặc dù không có ngươi lợi hại, nhưng cũng hiểu biết, cái này luyện công giảng cứu cái trục tự tiến đến dần, không thể vội vàng sao động, tự nhiên mà vậy, thuận nước đẩy thuyền là vì thượng thừa nhất, an toàn nhất, ngươi ngày sau vẫn là cần phải cẩn thận nhiều hơn. Dương Quá gật đầu cười. Tốt, ta biết được. Cái kia được, ngươi mau mau ngủ đi, ta nhìn xem ngươi đi ngủ. Gặp nàng lần này nghiêm túc bộ dáng, Dương Quá bất đắc dĩ một cười, không muốn phật nó tâm ý, liền hướng giường chỗ xê dịch, tự nhiên nằm xuống, chỉ là vừa nằm xuống, trong đầu ngọc bài tại độ lộ rõ. Dương Quá đối thứ này xuất hiện, đã tập mãi thành thói quen, liền từng đầu kiểm tra lên, nhìn xem những tin tức kia, đối với mình có chỗ vô dụng. Ngay vào lúc này, tiểu long nữ đại mi cạn co lại, ngoái nhìn về phía ngoài trướng, Quá Nhi ta giống như nghe thấy có người gọi ta, ngươi nghe thấy được sao? Dương Quá hơi sững sờ, tạm thời buông xuống ngọc bài sự tình. Cẩn thận lắng nghe một phen về sau, mở miệng nói, cũng vì nghe thấy, khả năng này là ta nghe lầm, tốt chúng ta ngủ đi. Dương Quá lắc đầu, hơi chút điều tức, trong con ngươi dị quang dập dờn, sử dụng linh mâu dị thuật, thấu qua tầng tầng sơn lâm, tại ngàn trượng bên ngoài, mô hình mơ hồ hồ nhìn thấy mấy đạo bóng người, mà người tới thân phận tin tức thì xuất hiện tại ngọc bài bên trên, Lý Trần Tiên Châu người Tiên Tiên tông sư Bạch Liên giáo trưởng Tâm Lôi, Tây Môn Suy Tuyết Đông Châu người Tiên Tiên tông sư Phi Tiên Đạo Thiên Ngoại Phi Tiên, Trúc Vô Song Đông Châu người Tiên Tiên tông sư Tâm Thần được đuổi Bạch Liên giáo Quý Hoa Điểm Huyền Thủ, Lữ Thanh Tranh Đông Châu người Tiên Tiên Bạch Liên giáo Tâm Thần được đuổi Bạch Liên giáo Kinh Đạo trưởng. Diệp Lăng Phong Đông Châu người Tiên Tiên Thái Ất phái Thái Ất kiếm pháp. Đoàn Dự Nam Châu người Tiên Tiên Tâm Thần được đuổi Bạch Liên giáo Lục Mạch thần kiếm. Mộ Dung Bắc Nam Châu người Tiên Tiên Bạch Liên giáo Đầu chuyển tinh di. Hồng An Thông Đông Châu người Tiên Tiên tông sư Thần Long giáo Thọ giữ Thiên Tể Thần Long công. Lục Tiểu Phụng Đông Châu người Tiên Tiên tông sư Phượng Vũ Cửu Thiên. Ánh mắt dần dần thu hồi, nghĩ đến vây tới hơn 10 người, Dương Quá trong con ngươi hàn tinh lấp loé, đứng lên. Quá Nhi ngươi thế nào? Thế nhưng là phát hiện cái gì? Cô, ngươi nhanh đi mang theo Á Chu rời đi nơi đây. Ta sau đó liền đến. Tiểu Long nữ trong lòng cả kinh, nghĩ đến vừa rồi quanh quẩn trong đầu như có như không tiếng kêu, mở miệng nói, thế nhưng là Bạch Liên giáo người đổi tới. Dương Quá nhẹ gật đầu, thần sắc có chút vội vàng, kéo lên tiểu Long nữ cổ tay, chạy đến tiêu phòng, A Chu hai người lều vải bên trong. Thời gian này hai người đã chìm vào giấc ngủ, bất quá Dương Quá động tĩnh to lớn như thế, lấy tiêu phòng cảnh giác, muốn bất tỉnh cũng khó khăn. Tiêu phòng đứng người lên, đốt lên bàn nhỏ bên trên ngọn đèn, Dương huynh đệ làm sao vậy, thế nhưng là đã xảy ra biến cố gì? Dương Quá thần sắc nghiêm túc, trên mặt băng hàn gấp, Bạch Liên giáo người tới, đoán chừng là hướng về phía ta tới. Chuẩn bị để Điêu Minh mang theo cô ta, cùng A Chu rời đi trước. Cái này, Tiêu Phong trong lúc nhất thời cũng có chút không có phản ứng kịp, hắn là tuyệt đối nghĩ không ra, mình những người này chỗ ẩn thân, Bạch Liên giáo là như thế nào tìm tới. Càng nguy hiểm, Dương Quá càng là tỉnh táo, trực tiếp hô to một tiếng Điêu Minh, chợt không làm do dự, nắm lên A Chu cánh tay, mang theo hai nữ đến đi ra bên ngoài. Thân Điêu Dương cánh mà xuống, cực tốc rơi xuống, hết sức nghi hoặc nhìn xem Dương Quá, có chút không hiểu cái này đêm hôn khuya khoắt, Dương Quá quất cái gì gió. Điêu Minh ủy khuất ngươi một cái, mang theo cô ta cùng A Chu tiến về Hàng Sơn. Vừa dứt lời, Dương Quá một tay cầm lên còn chưa một mặt mơ màng A Chu, đưa nàng ném lên thần điêu trên lưng, treo đến thiếu nữ một tràng tốt lên. Dương Quá nhìn về phía tiểu long nữ, cô câu ngươi vậy lên đi, ta rất nhanh liền đến. Hàng Sơn khoảng cách nơi đây, bất quá hơn 30 dặm, lấy Dương Quá khinh công, bất quá nửa canh giờ liền có thể đến. Khó thì là, như thế nào tại gây khó dễ những người này về sau, tại hất ra bọn hắn. Tiểu long nữ muốn nói lại thôi, trong lòng ngày nay không chịu nổi, bất quá nàng từ trước đến nay không phải do dự tính cách, biết được Dương Quá làm việc như thế vội vàng, nhất định là nguy hiểm gấp, trong lòng liền là không tại nguyện, cũng không muốn Dương Quá phân hận. Quá nhi, ta tại Hàng Sơn chờ ngươi, ta sẽ đi Hàng Sơn gặp ngươi. Hai người liếc nhau, đều là cười, cười rất là đẹp mắt, rất là an tâm. Ô ô, thần điêu nghẹn ngào hai tiếng, sắc cánh nhanh chóng gỗ, mạnh mẽ khí lưu, dẫn cùng bạo màn mưa hóa thành từng trận mây khói. Nguyệt Thiện Thánh Nữ, tôn mẫu đại nhân có lệnh, xin ngài tức có thể trở về thành giáo. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện nào to, khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phàm nhân tu tiên. Chương 184, chính tả chi chiến 6. Nguyệt Thiện Thánh Nữ, tôn mẫu đại nhân có lệnh, xin ngài lập tức trở về thành giáo. Một thanh âm tại giữa rừng núi nổ vang, đầy thiên vũ thủy nhao nhao vỡ ra, hóa thành nồng đậm sương mù. Chỉ thấy bóng người lấp lóe, hơn 10 người đã đem Dương Quá 4 người ngăn chặn. Vị này chính là Dương Quá, Dương Thiếu Hiệp đi, nghe danh không bằng gặp mặt, Dương Thiếu Hiệp chi tư thế oai hùng, khi thật không hổ là nhân trung long vượng. A, Dương Thiếu Hiệp bên cạnh vị này, nên là Tiêu Đại Hiệp đi. Tại hạ đã sớm nghe nói Tiêu Đại Hiệp vi danh, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Đúng, quên nói, tại hạ Lý Trần, cũng cứ gọi Lý Đạo Trần, Lý Nhi Lý, Thiên Đạo Đường, Hồng Trần Bụi. Lý Trần cười mỉm đi tới, ôm quyền thi lễ, lộ ra rất là nhẹ nhõm. Tựa hồ một điểm để ý thần điêu phải chăng sẽ lập tức mang người rời đi. Tiêu Phong mắt hổ sinh uy, một thân màu xám vải cũ bào bị chân khí vọt lên, toàn bộ người khí thế cực mạnh, có loại kích động cảm giác. Bạch Liên giáo một nhóm mười mấy người, gần nửa số đều mang mặt nạ tại, để lộ ra đến khí tức, không một người là hời hợt hạng người. Nhìn xem bọn hắn, Dương Quá trong con ngươi hàn tinh lấp lóe, lạnh lùng nói, Dương Mộ đi không tìm các ngươi ngược lại là dám trước tiên tìm bên trên ta. Dương Thiếu Hiệp nói đùa, ngươi nếu là chịu đến, thánh giáo hoan nên đã đến. Dương Quá mặt lạnh lùng, gánh vác huyền thiết trọng kiếm ong ong run rẩy, vô tận sát cơ lộ rõ. Cho bản này liền rét lạnh đêm mưa thêm vào một vòng mùi máu tanh. Gặp Dương Quá cái này có động thủ ý tứ, Lý Trần lông mày hơi co lại, hình như có kiêng kỵ. Những người này có thể có được hôm nay nơi vị, bây giờ chi võ công, không một vụng về người, đều tinh lấy tại. Hành động trước đó, đã sớm đem Dương Quá nội tình cho đã điều tra xong, đã sớm hiểu được Dương Quá tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh, tự nhiên sinh ra lòng kiêng kỵ. Dương Thiếu Hiệp chớ gấp động thủ, Lý Mộ cũng không muốn tổn thương hòa khí, không như nghe Lý Mộ một lời như thế nào. Cùng Tiêu Phong liếc nhau, Dương Quá hơi hơi gật đầu, một lời không phát. Lý Trần hài lòng một cười, có thể không động thủ. Với hắn mà nói, tự nhiên là chuyện tốt, hắn cũng không muốn đến bên trên một trường ác đấu, tổn thất Bạch Liên giáo chủ cột vững vàng. Lý Mỗ vậy bất quá nhiều nói nhảm, miễn cho Dương Thiếu Hiệp ghét bỏ rông dài, thành giáo cố ý mời Dương Thiếu Hiệp gia nhập, không biết Dương Thiếu Hiệp ý như thế nào. Dương Quá lạnh lùng một cười, tâm thần khẽ động, phía sau huyền thiết trọng kiếm đã ra khỏi vỏ, lộ ra một vòng làm lòng người quý hờ mang. Lý Trần ánh mắt lấp lóe, âm thầm cảnh giác, biểu hiện trên mặt không thay đổi, mở miệng nói: "Dương Thiếu Hiệp quả nhiên như nghe đồn như vậy, cương ngạnh cực kỳ, chỉ là Dương Thiếu Hiệp coi là thật có lòng tin, chiến thắng." Nói thật, Dương Quá cũng không nắm chắc tất thắng. Nếu không vậy sẽ không phát giác không ổn, liền muốn tiểu long nữ rời đi. Dương Thiếu Hiệp không nói lời nào, chắc là tán đồng Lý Mộ nói, kỳ thật Dương Thiếu Hiệp cùng thánh giáo cũng không thâm cừu đại hận, làm gì náo cho tới bây giờ trình độ như vậy. Lý Trần hướng dẫn từng bước lấy, từ trong dây lưng lấy ra một bình sứ, gợn sóng cười nói, Lý Mộ lấy tính mạng đảm bảo, chỉ cần Dương Thiếu Hiệp nguyện đem trong này đan dược căn bảo, dễ tính người mình, đến lúc đó khi hưởng thánh giáo tam phẩm chi tôn. Diệp Cô Thành quét Lý Trần trong tay bình sứ, vừa nhìn về phía Dương Quá, đáy mắt bên trong sinh ra một vòng hứng thú, tựa hồ là ở đang mong đợi Dương Quá phản ứng. Theo dõi hắn trong tay bình sứ, Dương Quá khinh thường một cười, ánh mắt chợt ngưng tụ, vung ra một kiếm. Tràn đầy kiếm khí trực tiếp giết ra, những nơi đi qua, chặt đứt tầng tầng màn mưa, quét ra mảng lớn vắng vẻ. Gần như đồng thời, Tiêu Phong hai tay như gió, đánh ra một cái song long thủ thủy một tiếng to rõ long ngâm, chấn kinh tứ phương. Tức là như thế, tại hạ cũng đành phải mời hai vị. Chịu chết. Lý Trần Ý cười hơi thu liễm, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, bên hông phất trần nhẹ nhàng quét ra, tác động nước mưa cản ở trên người. Một cái tác động đến nhiều cái, Dương Quá xuất thủ trong nháy mắt, Bạch Liên giáo một đoàn người liền tiến lên đón đem Dương Quá. Tiêu Phong hai người vây mà công chi. Ô, thần điêu hít dài, hai đầu tráng kiện đùi mãnh liệt phát lực, sắc cánh nhanh chóng gỗ, dẫn dắt lên mạnh mẽ khí lưu, liền muốn ly khai. Ha ha ha, ngươi cái này xuất sinh lông lá đã sớm để phòng ngươi, mong muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy. Chỉ gặp cái kia râu tóc bạc trắng, dung mạo kỳ lạ lao Hồng An Thông cười lớn, hướng phía thần điêu mau chóng đuổi theo. Sau người còn đi theo một đạo nhân đồ đệ, người giang hồ xưng Ngọc Thụ Kiếm khách Diệp Lang Phong. Dương Quá thần sắc chấn định, vận khởi xúc thế kình, An Lữ Thanh Tranh sử dụng sóng to gió lớn, thân hình lui nhanh đến Hồng An Thông sau lưng. Quát to một tiếng, Dương Quá cầm lên 9981 cân huyền thiết trọng kiếm liền hướng phía Hồng An Thông đỉnh đầu tích đi. Hắn nếu là còn dám tiến lên, sợ là muốn rơi vào cái đầu nợ hoa hạ tràng. Ác độc tiểu tử. Hồng An Thông sợ chết nhất, cũng không dám cược mình bộ xương giả này có thể hay không gánh vác Dương Quá cho mình ú đầu sức chán, vội vàng trở lại một đao nên tiếp đao này nhìn cực kỳ nặng nề, một đao tích ra, lại nhanh như tia chớp, nhanh chóng như gió. Bang. Binh khí đụng vào nhau và chạm ra hỏa hoa. Hồng An Thông lui lại một bước, sắc mặt âm trầm gấp, hắn mặc dù đã sớm biết Dương Quá kiếm cực nặng, thế nhưng không nghĩ tới hội có uy lực như thế. Cái này cứng đối cứng đến dưới, vẫn là ăn thiệt to nhỏ. Dương Quá thần sắc như thường, hiện lên sau lưng Đoàn Dự cái kia bắn liên thanh bình thường lục mạch thần kiếm, đứng tại thần điêu trước người, nhìn chằm chằm theo dõi bọn hắn, vẻ hung lệ bạo phát. Trải qua như thế một trì hoãn, thần điêu đã dương cánh bay lên. Thần điêu rộng lớn lưng tích bên trên, hai nữ đều là hốc mắt chứa lên mây mù, A Chu càng là khóc không thành tiếng, nói xong đều tự trách mình võ công kém cỏi, liên lụy Tiêu đại ca. Kinh ngạc nhìn xem Dương Quá chém giết bóng lưng, tiểu long nữ ống tay áo hạ tiêm tay nắm chặt, móng tay đã đâm vào lòng bàn tay, sinh ra một vòng mỹ lệ hồng. Điêu Nhi, ngươi nhanh chóng chút. Thần điêu hiểu ý, nghẹn ngào hai tiếng, ra sức gấp bay. Hát một ngai. Sáng tỏ trong đại điện, khảm nạm đầy bảo thạch trên bảo tọa, Đông Phương Bất Bại nhiều hứng thú nhìn xem dần dần từng bước đi đến manh chim, môi đỏ khẽ mở, truyền ra một tiếng rất có mị lực tiếng cười để trong điện trong lòng mọi người đoán không được nàng ý nghĩ. Hướng Vân Thiên. Hướng Vân Thiên thân thể căng cứng, đi tới trong đại điện, chắp tay nói, có thuộc hạ. Đông Phương Bất Bại đứng dậy, rất có xâm lược tính trong mắt vượng sinh ra hàn ý. Truyền bản tọa chi mệnh, lập tức động thủ. Trong điện đám người mặc dù sớm có đoán trước, nhưng chợt nghe xong nghe, vẫn là kích động gấp, nắm chặt nắm đấm. Hướng Vân Thiên phong thả lại sức, cao giọng trả lời, thuộc hạ tuân mệnh. Bất quá thời gian qua một lát, ngày bình thường âm u đầy tử khí, nhìn có chút âm lãnh hắc mục nhai đỉnh huyền náo bắt đầu. Hoa rát hoa rát hoa rát. Dung nhập bóng đêm khắp cây hàn nha nắm chặt cành khô bên trên, như hồng mã não màu đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm hướng phía dưới núi dũng mãnh lao tới màu đen biển người, phát ra từng trận khó nghe tiếng kêu, theo hoa lạp 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 mưa to âm thanh, tấu vang một khúc đòi mạng khúc đêm nay, nhất định máu chảy thành sông, sắt chết khắp nơi. Chân núi. Trong doanh trướng, Quách Tĩnh lo lắng, đi qua đi lại, nhìn Hoàng Dung vậy đi theo gấp giận chút. Tĩnh ca ca, ngươi đi tới đi lui, cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt ta, nghe ta, ngồi xuống trước a. Ai? Dung Nhi ngươi từ trước đến nay túc trí đam mưu, không biết giải quyết khốn cảnh chi diệu pháp. Hoàng Dung ánh mắt lấp lóe, nghĩ đến trước đây không lâu có người đưa tới Quách Tương tiếp thân quần áo, trong lòng vừa hãi vừa sợ, nặng nề lắc đầu. Quách Tĩnh thở dài một tiếng, chợt ánh mắt trở nên kiên nghị, hắn từ trước đến nay là tin tưởng ta bất thắng chính, chưa tới kiệt lực thời điểm, hắn tuyệt không từ bỏ. Quách Phù xông vào trong trướng, miệng lớn thở hào hẹn, cha không xong, cái kia chút ma nhỏ xông xuống núi. Chớ hoảng sợ, càng là nguy nan trước mắt, càng là không thể vội vàng sao động. Ngoài trướng chợt vang lên một trận tiếng gọi ầm ĩ. Quách đại hiệp, Phương Chứng đại sư xin ngươi đi chủ trướng nghị sự. Tốt, Quách Mỗ lập tức tới ngay. Quách Tĩnh ánh mắt trầm ổn, ứng tiếng, lại nhìn mình thê nữ, Dung Nhi các ngươi cẩn thận một chút. Hoàng Dung ánh mắt phức tạp gật gật đầu, ứng tiếng tốt, đợi cho Quách Tĩnh vô cùng lo lắng xông ra trướng, trong miệng truyền ra thở dài một tiếng. Mẹ không cần lo lắng, ông ngoại bọn hắn đều tại, cái này chút bọn đạo trích bất quá là tôm tép nhãi nhép thôi. Nhìn xem mình lòng tin tràn đầy đại nữ nhi, Hoàng Dung trong lúc nhất thời vậy không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ cảm thấy đầu lại đau một chút. Bác Nhạc Hàng Sơn. Phái Hàng Sơn nơi đóng quân sớm đã người đi nhà trống, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một chút vết máu khô khốc dính tại phiến đá gạch bên trên, nhìn làm người ta sợ hãi gấp. Thần điêu phi nhanh mà xuống, rơi ầm ầm trên mặt đất, ném ra một cái hố. Nhìn xem trống rỗng kiến trúc, A Chu cũng là ngẩn người, cái này phái Hàng Sơn chẳng lẽ lại là bị diệt môn sao? Tiểu Long nữ biết được toàn bộ câu chuyện trong đó, chỉ là nàng hiện tại vậy vô tâm tình cùng A Chu giải thích. A Chu, ngươi đi vào trước tránh một chút mưa, núi này bên trên không người chỉ cần không ra, vẫn là cực kỳ an toàn. A Chu ngẩn ngơ, ôm gần như đông cứng thân thể, mở miệng nói, Long tỷ tỷ ngươi đây là muốn trở về sao? Tiểu Long nữ gật gật đầu, ta không thể vứt xuống quá nhi một người, hắn như là chết, vậy ta liền cùng hắn cùng nhau chết. Nửa câu sau không nói, Tiểu Long nữ tay háo tung bay vàng, một cái khinh thân, đã đến thần điêu trên lưng. Thần điêu tựa hồ sớm có đoán trước, không chờ Tiểu Long nữ mở miệng, đã vây lên cánh, một bước lên trời. A Chu ngây người tại chỗ, nhìn qua trên bầu trời đêm dần dần từng bước đi đến, thậm chí biến mất không thấy gì nữa điểm đen, lẩm bẩm nói, nhất định phải bình an a. Sơn Lâm, mưa đêm mưa lớn, mờ mịt hơi nước hỗn hợp có gợn sóng mùi máu tươi tràn ngập ra, nặng nề trong bóng đêm gọi người trước mắt một mảnh mơ hồ. Dương Quá cùng Tiêu Phong lẫn nhau cho đối phương phòng bị hậu phương đi đến, hai người khỏe môi treo máu, sắc mặt hơi trắng, hiển nhiên đều là đã bị thương. Ha ha ha, thống khoái, thống khoái. Nghe Tiêu Phong buông thả không bị trói buộc lời nói, Dương Quá một trận bật cười. Tiêu huynh hai chúng ta tại một khối, nhưng thật là xui xẻo, xem ra sau này vẫn là ít tụ cùng một chỗ cho thỏa đáng. Ha ha ha, khó mà làm được, đến này lương bạn, Tiêu Mỗ há có thể ít đến hướng. Nói không chính xác chúng ta về sau còn có thể trở thành thân gia đâu. Tiêu Phong cười lớn, lòng bàn tay kim quang lấp lóe, tại độ vận khởi chân khí. Nhìn xem tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng hai người, Hồng An Thông đáy mắt sinh ra một vòng đố kỵ, cao giọng nói, hai cái tiểu nhi, sắp chết đến nơi còn dám phát ngôn bừa bãi, các ngươi có thể sống qua đêm nay rồi nói sau. Nói xong, Hồng An Thông một ngựa đi đầu, thân hình như viên hầu vọt lên, vung đao bổ về phía Tiêu Phong đỉnh đầu, đao chưa đến, dọa người đao khí đã bắn ra. Ngang. Tiêu Phong song trưởng long ảnh lấp lóe, cái này hai đầu tài hoa xuất chúng kim long gào thét giết ra. Chỉ gặp cái kia hai đầu kim long đầu tiên là ngăn cản được Hồng An Thông mãnh hổ thế công, chợt lại mặc dù thay đổi phương hướng, phòng chiêu tiếp theo như hồng thủy đánh tới bài sơn đảo hải. Còn chưa chờ Tiêu Phong thở một ngụm, lại là liên tiếp lục mạch thần kiếm đánh tới, rất có một chút tiêu hao Tiêu Phong ý tứ. Dương Quá nơi đó cũng là lâm vào khổ chiến. Diệp Cô thành kiếm nhanh vô cùng, lại không một chút âm trầm quỷ quyệt, ngược lại lộ ra huy hoàng rực rỡ. Đường Hoàng chính đạo. Mỗi lần một kiếm đánh tới, Dương Quá vốn cho rằng đã phá chiêu, một kiếm nên ra, nhưng không ngờ mình biến chiêu nên chi, ngược lại xuất hiện sơ hở, Diệp Cô thành lấy xảo khắc kém cỏi, rất có một chút độc cô cửu kiếm hương vị. Nếu là Diệp Cô thành một người một kiếm, Dương Quá ngược lại là còn tốt tương đối, nhưng sự thật lại không phải như thế. Xoẹt xẹt. Một cái sơ sẩy, Dương Quá phản ứng chậm nửa nhịp, bả vai bị Lý Trần khiến lấy phất trần quét qua, lúc này quần áo vỡ tan, bị quét tới không ít huyết đủ. Diệp Cô thành thấy thế, hơi nhíu mày, âm thầm thu lực đạo, tiếp tục xuất kiếm. Nhưng mọi người đều ở vào một cảnh giới, có lẽ mạnh yếu không giống nhau, nhưng nên có nhãn lực vẫn là một điểm không kém, nơi đó nhìn không ra Diệp Cô Thành có nhường ý tứ. Quét mắt nhìn hắn một cái, Lý Trần trong con ngươi hình như có hàn ý, một lời không phát, giấu tay đến bên hông, chỉ nghe sang sảng một thanh âm vang lên, kiếm ra long âm, mũi kiếm thẳng điểm Dương Quá hai con ngươi, chính là một chiêu, ngàn dặm đoạt châu. Hô. Dương Quá thả người né tránh, Lý Trần từng bước ép sát, mũi kiếm một mực không rời Dương Quá hai con ngươi, ngược lại là phù hợp chiêu này ngàn dặm hai chữ. Khoảng cách kéo ra chút, Dương Quá lên kiếm hoành ép, một cú cự lực đánh Lý Trần lòng tuyển bảo kiếm thân kiếm ngăn không được sinh ra gợn sóng. Nghe ngoài năm dặm tiếng la giết, nghĩ đến chuyến này đến chủ yếu mắt, Lý Trần cao giọng nói, "Các vị, còn xin toàn lực ứng phó, chớ có lại lưu thủ." Một lời rơi xuống, Lý Trần tâm niệm vừa động, khí hoa, thần hoa hợp hai là một, toàn bộ người khí thế tầng tầng leo lên ầm ầm. Một thân sấm rền đột nhiên nổ vang, đầy trời hắn đầy tím hồng lôi rắn. Chỉ gặp Lý Trần áo bảo như trong gió phồng lên, lòng bàn tay nổi lên sáng chói chói mắt địa quang, đầu ngón tay phật qua long truyền bảo kiếm về sau, địa quang kia lan tràn đến toàn bộ thân kiếm, toàn bộ người như lôi thần hàng thế, dọa người cực kỳ. Dương Quá mặt lạnh lùng, một kiếm lên chi, liền gặp điện quang kia lấy sét đánh không biết bưng thai tốc độ đánh tới, cho Dương Quá điện cánh tay run lên, lòng bàn tay cháy đen. Gặp Lý Trần đã bắt đầu đem hết toàn lực, còn lại mấy tên tiên thiên tông sư cũng là không tại tàng tư, một cái tiếp một cái, bộc phát ra trùng thiên khí thế. Dương Quá gương mặt lạnh lùng, đan điển chân khí chuyển hóa thiếu dương về môi lưu chuyển toàn thân, thương thế nhanh chóng khép lại. Tiêu Phong lao đi trên mặt vết máu, la lớn, Dương huynh đệ chuẩn bị như thế nào? Giết ra một đầu thông thiên đại đạo. Dương Quá nói vừa xong, sau lưng một đạo hình bóng hiện lên, rõ ràng chỉ có một đôi tay, lại phảng phất tại thời khắc này có trăm tay thiên thủ, mang theo vô số ăn uống liên tiếp điểm bên trên Dương Quá, phía sau rất nhiều tử huyệt. Chỉ gặp Dương Quá ánh mắt không tránh không né, phảng phất không nhìn thấy một dạng, đứng tại chỗ. A! Nữ tử thống khổ tiếng kinh hô vang lên, Dương Quá bỗng nhiên quay đầu, ở trên cao nhìn xuống nô ra một trường. Chỉ là một trường, chúc vô song cặp kia so với tinh thiết còn cứng rắn hơn vô số lần điểm huyệt chỉ liền bẻ gãy. Tối nay, liền mời các vị liền toàn bộ chết bởi nơi đây. Dương Quá ánh mắt hờ hững, lời nói bình tĩnh phảng phất tại trình bày một chuyện nhỏ bình thường, giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện mới của đại thần phản phái, xuyên việt thành huyền huyễn thế giới quý công tử, thức tỉnh rồi phản phái hệ thống, thậm chí còn có dành riêng thiên phú cây, căn cốt tăng lên, thần thông uy năng tăng lên, chịu đến chí mạng phản đệm. Bắt đầu từ dụ dỗ tiền triều công chúa sa đọa bắt đầu, mời đọc. Chương 185, chính tả chi chiến, 7. Sáng sớm, liên miên mây đen che khuất mặt trời, che lại mới lên mặt trời đỏ, đen hoàn toàn mờ mịt, như đoạn cứ đêm, đè người hoảng hốt. Mưa như chút nước mưa to một khắc chưa ngừng, gào thét cuồng phong lấy bẻ gãy nghiền nát thái độ, quét sạch khắp nơi. Chợt hạ xuống nhiệt độ so với cực bắc biển băng, vậy không kém là bao nhiêu ầm ầm. Kinh lôi nổ vang, tím hồng điện rắn bò đầy trời, mang đến duy nhất một vòng ánh sáng. Lý Trần thần sắc trang nghiêm, tóc dài cuồn vũ không ngừng, đạo bào vung vang như nộ lôi huyết dài, thân hình lấp lóe tựa như điện ánh sáng phá không. Dương Quá thần sắc lạnh nhạt dị thường, hai mắt ở giữa thần quang dập dờn, phản chiếu thiên địa, chỉ gặp hắn thân thể có chút tà khuynh, liền cứ gọi Lý Trần cái kia thẳng bức cổ họng long truyền bảo kiếm rơi xuống cái không. Một chiêu không thành, Lý Trần bàn tay trái điện quang đại tác, một cái trưởng tâm lôi hướng phía Dương Quá bả vai vỗ tới, mang theo liên tiếp phá không lôi âm. Ngang tiếng long âm chấn kinh khắp nơi. Dương Quá chân phải cao đá, tay phải sinh ra long ảnh, vận khởi một chiêu chấn kinh trăm dặm nên chi. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hai người tách ra. Lý Trần liền bị cái kia vừa manh trưởng lực vỗ tay xương đau nhức, không khỏi ngược lại lùi lại mấy bước, lấy kiếm chống đỡ, ổn định thân hình về sau, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Quá, lông mày dài vặn cùng một chỗ. Kinh, đạo, hãi, lãng. Nữ tử quát chợt nổ vang, thiên địa màn mưa đột nhiên ngừng, hóa thành ba trượng có thừa sóng cuồng, quét ngang hết thảy. Nhìn xem cái kia nghiền nát núi đá đầu sóng đè xuống, Dương Quá sừng sững tại chỗ. Cháy đen rướm máu lòng bàn tay phi tốc khép lại, nắm chặt cắm tại mặt đất huyền thiết trọng kiếm chua kiếm, cánh tay nổi gân xanh, dương cánh tay vạch ra một kiếm. Kiếm khí động tứ phương, nên sóng mà lên, trực tiếp đem đầu sóng tích mở, đẩy ra tầng tầng màn mưa, hướng phía giữa không trung ra chiêu lữ thanh tranh đánh tới. Chiêu này chính là huyền thiết kiếm pháp bên trong đi ngược dòng nước, chuyên phá đến từ giữa không trung chiêu thức. Giữa không trung về sau, cứu cấp né tránh, lữ thanh tranh mong muốn dùng ra thiên cân truy công phu, cũng đã chậm, đành phải hoành ra hai tay ngăn cản. Gặp lữ thanh tranh nguy đã, chúc vô song mắt hạnh trợn lên, lo lắng lên tiếng, thanh cầm nhờ, toàn lực vận khởi khinh công. Chỉ gặp trúc vô song đằng không mà lên, ngăn tại lữ thanh tranh trước người, liền bị kiếm khí kia trúng đích, lúc này phun ra một ngụm máu đến, ôm lữ thanh tranh quẳng xuống đất. Trúc gì? Gặp đập máu không ngừng trúc vô song, lữ thanh tranh khuôn mặt nhỏ dọa đến trắng bệnh, hốc mắt chứa ra nước mắt. Quét hai người một chút, Lý Trần chau mày, lấy qua trong ngực đan dược liền ném tới, chợt nhìn về phía một mực vẩy nước Diệp Cô Thành, âm thanh lạnh lùng nói, tại hạ biết được Diệp thành chủ khinh thường được vây công sự tình, bất quá chuyến này cũng không phải là tại luật võ, mong rằng Diệp thành chủ suy nghĩ kỹ một chút. Diệp Cô Thành hai con ngươi lấp lóe hàn quang, hình như có xương lạnh ngưng kết, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Lý Trần mặt lạnh lấy, chợt cười cười, Diệp thành chủ uy danh, danh chấn giang hồ, Lý Mô cũng không dám uy hiếp, vẹn vẹn chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Diệp Cô Thành khép cười một tiếng, một kiếm ngăn trở Dương Quá đánh đến kiếm chiêu về sau, mượn lực thả người nhanh chóng tối lui. Cảm giác có chút run lên bàn tay, Diệp Cô Thành đối Dương Quá hứng thú lớn hơn, nhưng hắn lại không lại ra tay, mà là thẳng tiếp thu binh khí, lui đến một bên, rất có xem kịch chi ý. Ngươi theo một đường, là muốn làm cái gì? Ngươi là thời điểm phát hiện. Trốn ở không biết từ chỗ nào đánh tới đá vụn, hất lên đại hồng bảo tử Lục Tiểu Phụng chậm rãi đi tới. Diệp Cô Thành nhìn không chớp mắt nhìn xem bị vây công Dương Quá, gợn sóng mở miệng, người đi theo thời điểm, liền phát hiện. Đi đến Diệp Cô Thành bên cạnh, Lục Tiểu Phụng cũng là nhìn về phía Dương Quá, ta cũng không muốn làm cái gì, chỉ là trùng hợp gặp các. Ngươi, lại trùng hợp cùng các ngươi muốn tìm người, là cùng một người. Vậy ngươi trùng hợp cũng thật nhiều. Trên thế giới này, trùng hợp một mực cũng rất nhiều. Có đúng không?
Vâng.
Diệp Cô Thành ghé mắt nhìn về phía Lục Tiểu Phụng, nói cho đúng là nhìn về phía hắn hai đầu ngón tay, đống nhiên hỏi, Tây Môn Suy Tuyết Kiếm, ngươi linh tê nhất chỉ có thể kẹp lấy sao? Trước kia có thể, hiện tại không biết, dù sao ta cũng không muốn ít hai cái đầu ngón tay, dạng như vậy sinh hoạt liền ít đi rất nhiều niềm vui thú.
Niềm vui thú?
Lục Tiểu Phụng có chút nghiêm túc gật gật đầu, cường điệu nói, nam nhân niềm vui thú. Diệp Cô Thành kéo kéo khóe miệng, tựa hồ là cười.
Ta muốn thử một lần.
Lục Tiểu Phụng lắc đầu, dao động cùng chống lúc lắc bình thường, rất nhiều kiếm khách đều muốn cầm ta hai cái đầu ngón tay đến thử một lần bọn hắn kiếm pháp, ta rất sợ phiền phức, liền muốn chạy đến cái không ai biết ta địa phương.
Ngươi tìm được?
Không có. Diệp Cô Thành hơi hơi gật đầu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Dương Quá trong tay cái kia thanh nhuốm máu huyền thiết trọng kiếm, ngươi cảm thấy cái này người là kiếm khách sao?
Lục Tiểu Phụng lại lắc đầu, ta không để kiếm, cũng không hiểu biết.
Cái kia ngược lại là đáng tiếc, đúng, ngươi cảm thấy hắn kiếm, ngươi ngón tay đầu có thể kẹp lấy sao?
Kẹp không ở.
Lục Tiểu Phụng giọng điệu có chút nghiêm túc thành khẩn.
Vì sao?
Các ngươi đánh qua?
Qua chiêu, nhưng không tính giao thủ.
Trở về sau một câu, Lục Tiểu Phụng nhìn chằm chằm huyền thiết trọng kiếm, lên tiếng lần nữa, hắn kiếm rất nặng, cũng rất lớn, dùng giống như lang nha đồng, không giống như là kiếm, ta ngón tay nhưng kẹp không ở lớn như vậy binh khí.
Diệp Cô Thành nhẹ gật đầu, thì ra là thế.
Hô,
lại là một khối nổ tung núi đá bay tới, Lục Tiểu Phụng khinh thân tránh qua, nhìn chằm chằm lọt vào trong tầm mắt bừa bộn, bay tứ tung núi đá, bọn hắn có thể chạy trốn sao?
Diệp Cô Thành gợn sóng nói, ta không xuất thủ, liền có khả năng.
Lục Tiểu Phụng ánh mắt lấp lóe, nhộn nhạo suy nghĩ, ngươi xuất thủ sao?
Xuất thủ?
Vì sao?
Diệp Cô Thành cười cười, ghé mắt nhìn xem Lục Tiểu Phụng, ngươi đang bẫy ta lời nói.
Lục Tiểu Phụng cũng là cười, dáng tươi cười rất là rực rỡ, đây là hắn chiêu bài dáng tươi cười, phối hợp với hắn bốn đầu lông mày, rất nhiều nữ nhân đều ưa thích, rất nhiều nam nhân vậy ưa thích.
Có thể là, vậy ngươi sẽ nói sao?
Khả năng hội.
Diệp Cô Thành dáng tươi cười vẫn như cũ, hắn không thường hội cười, bất quá cười lên lại cực kỳ mê người, nhiều một số người vị, thiếu chút tiên khí. Hiện tại hắn đã là ướt sũng, nhưng vẫn là tiên khí bồng bềnh, cái này bôi dáng tươi cười không bao nhiêu tăng thêm nhân vị, gọi hắn tiếp địa khí, có vẻ hơi thân thiết, đương nhiên cũng có thể là Lục Tiểu Phụng ảo giác.
Ô,
một tiếng cao vút to rõ điêu vang lên, quanh quẩn tại giữa rừng núi.
Lục Tiểu Phụng nhìn chỗ không bên trong cái kia rời rạc tại thiểm điện nộ lôi ở giữa thần tuấn manh chim, nói ra, con chim này trở về,
không chỉ là chim.
Tụ cục.
Trên không trung, thần điêu xoay quanh, trong mồm không ở truyền ra tiếng vang.
Nhìn thấy Dương Quá hai mặt thụ địch, tiểu long nữ tâm bịch bịch nhảy cực nhanh, điêu nhi chúng ta nhanh xuống dưới.
Thần điêu ứng tiếng, Dương cánh cực tốc lướt đi rơi xuống,
tràn đầy đá vụn lòng núi.
Thừa dịp Tiêu Phong phía sau lưng không môn mở rộng, bị ngay phía trước địch thủ dây dưa kéo lại, Hồng An thông âm cười lạnh, một đao đem quẹt làm bị thương.
Lại trúng vào một đao, Tiêu Phong cái kia vốn là trắng bệch mặt mất đi hai điểm huyết sắc, nhưng toàn bộ người khí thế nhưng lại mạnh lên hai điểm, rất có càng chiến càng mạnh ý tứ.
Một chiêu thuận lợi, Hồng An thông mắt phát lạnh mang, đang muốn lại thêm vào hai đao, gỡ xuống Tiêu Phong tính mạng, phát giác được đỉnh đầu chi dị, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lại, như thế vừa lộ ra một sơ hở, liền bị Tiêu Phong trở lại một cái thần long bãi vĩ đập bay ra ngoài, đập ầm ầm tại vách núi, lưu lại một cái hố to.
Cao thủ so chiêu, chiêu chiêu chí mạng, bất kỳ một cái nào sơ hở, đều sẽ vô hạn phóng đại.
Từ một đống đá vụn bên trong bò lên, Hồng An thông lao đi khỏe miệng một chút vết máu.
Gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phong bóng lưng, cái kia âm tàn ánh mắt phảng phất là muốn đem Tiêu Phong ăn sống nuốt tươi bình thường.
Không biết sống chết đồ vật, dám thương bản tọa, nhất định phải nguyên nếm thử thiên đao vạn quả, vạn xà phệ tâm chi tư vị.
Quát to một tiếng,
Hồng An thông lại lần nữa để khí, đằng không mà lên, đối Tiêu Phong đỉnh đầu liền là một đao, rất có đem một phân thành hai ý tứ.
Phát giác được bên kia động tĩnh, Dương Quá lau mặt một cái bên trên huyết thủy, eo cánh tay phát lực, một cái long du u cốc lui bảy địch.
Suy nghĩ lấp lóe,
Dương Quá bàn tay trái hấp thụ lên quanh mình nước mưa, mãnh liệt đánh ra.
Chỉ thấy vừa mới nước mưa trong khoảnh khắc hóa vì một con ngựa mặt lên trời thét dài uy vũ thủy long, hướng phía Hồng An Thông quấn giết tới.
Có lẽ là ngưỡng trượng thiên thời địa lợi, thủy long nên phong biến đến dài, đợi đi vào Hồng An Thông trước mặt thời điểm, đã gần đến 5 trượng lớn nhỏ, trực tiếp đem hắn hung hăng đụng bay ra ngoài, suýt nữa trực tiếp rơi xuống sân ngay.
Quá nhi,
nghe thấy tiểu long nữ thanh âm, Dương Quá vừa ngẩng đầu một cái, sau lưng liền có mấy đạo kình khí đánh tới.
Thân thể gần như vô ý thức liền làm ra phản ứng, trở lại liền tích ra một đạo kiếm khí, đem toàn bộ chặn đường.
Đoàn Dự,
bị nói ra thân phận, hai gò má mang theo mặt nạ Đoàn Dự thân thể nhỏ bé không thể nhận ra cứng ngắc lại một chút.
Ngươi nhận lầm người.
Vừa dứt lời Đoàn Dự sử dụng Lăng Ba Vi Bộ, chân đạp dịch kinh 8864 quẻ chi phương vị, vây quanh Dương Quá không ở xoay quanh, huyễn ra từng đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh chóng, người bình thường sợ là đều thấy không rõ hắn thân hình đừng.
Lục mạch thần kiếm không ngừng bắn ra, cái kia nóng rực chân khí một khi phát ra, liền xuyên thủng tầng tầng màn mưa, mang theo liên tiếp mặc nóng bỏng thủy khí.
Lục mạch thần kiếm sao?
Dương Quá trong con ngươi thần hoa lưu động, đại não phi tốc chuyển động, nội lực chuyển đổi, khí đi tay đại âm phế kinh thiệu thương kiếm.
Chỉ gặp Dương Quá ánh mắt ngưng tụ, chợt đưa tay, tay phải ngón tay cái bắn ra một vệt cầu vồng hùng tráng khỏe khoắn chân khí, mang theo mưa gió chi thế, lấy long trời lở đất chi tư, hướng phía Đoàn Dự đánh tới.
Gặp cái này cùng mình tương tự, uy lực lại mạnh lên mấy lần thiệu thương kiếm, Đoàn Dự trong lòng hoảng hốt, vận khởi Lăng Ba Vi Bộ khó khăn lắm tránh qua.
Nhìn xem hoa cương nhằm trên mặt đất lưu lại hồ lớn, Đoàn Dự một trận tâm quý, lại là hoang mang.
Dương Quá hắn là như thế nào tập được ta đại lý Đoàn thị võ công gia truyền, vì sao uy lực lại to lớn như thế?
Chẳng lẽ ta lục mạch thần kiếm luyện sai không thành?
Vẫn là nói bởi vì không phải nhất dương chỉ nội lực, cho nên không phát huy ra lục mạch thần kiếm uy lực chân chính.
Không quản Đoàn Dự trong lòng nghi ngờ như thế nào, Dương Quá đứng thẳng tại chỗ, bắt đầu sử dụng lục mạch thần kiếm hướng phía bốn phía ngang bắn, thanh chẳng.
Dương Quá càng dùng càng là thuần thục, lúc đầu lục mạch thần kiếm ngoại trừ tiểu trạch kiếm bên ngoài, đều là dùng tay phải, nhưng Dương Quá bất quá thời gian qua một lát đã thuần thục sử dụng hai tay. Mu bàn tay vì Dương, trong lòng bàn tay vì Âm. Thái Âm, Quyết Âm, Thiếu Âm, Dương Minh, Thiếu Dương, Thái Dương. Lục Tạng vì Âm, Lục Phủ vì Dương, Sáu Âm Lục Dương, đối ứng chính 12 kinh, tổng cộng 12 đường kiếm thế. 12 kiếm khí sử dụng, cắt bay đá chạy, đoạn gỗ làm dàn núi, để ép vừa rồi còn vây công người một trận chật vật. Lý Trần cau mày, tuyệt đối không ngờ tới Dương Quá lại hội đại lý đoàn thị lục mạch thần kiếm, nhìn xem không ngừng né tránh, không có lực phản kháng chút nào đoàn dự, càng là không nói. Các vị chớ hoảng sợ, cái này lục mạch thần kiếm không thể so với cái khác võ học, cực kỳ hao phí chân khí, hắn trèo chống không được bao lâu. Cho cái này mình đánh xuống lên, Lý Trần ngoái nhìn quét mắt Diệp Cô Thành, cắn răng, phối hợp với hai gã khác tiên tiên võ giả hướng phía Dương Quá tới gần. Lý Trần nói một chút không sai, Dương Quá cái này đem hết toàn lực sử dụng lục mạch thần kiếm, chân khí tiêu hao cực nhanh. Như thế thì thôi, dù sao Dương Quá chân khí khôi phục cũng là cực nhanh, ngược lại là miễn cưỡng có thể ngang hàng. Chủ yếu vấn đề thì là liên tiếp bắn ra kiếm khí, Dương Quá chính thập nhị kinh không chịu nổi. Cái này bất quá thời gian qua một lát, đã xuất hiện đau đớn, như là tại tiếp tục như thế, xem chừng sợ là muốn phế. Như thế, Dương Quá suy nghĩ, là thời điểm đem Nguyên Tinh Chi Hoa cũng cho đưa vào danh sách quan trọng. Ô, thân điêu hít dài, trung điệp rơi xuống, núi đá mặt đất bị nện ra một cái hố to, tóe lên vô số đá bay. Cùng lúc đó, tiểu long nữ lướt qua rơi xuống đất, bước nhanh chạy đến Dương Quá bên cạnh, nhìn xem hắn đầy người máu tươi cùng vết thương, không khỏi đỏ cả vành mắt. Cô câu ngươi tới rồi. Tiểu long nữ gật đầu, ta tóm lại là không yên lòng ngươi, muốn sống muốn chết, chúng ta cùng một chỗ. Dương Quá nao nao, im lặng bật cười. Bị thần điêu tạm thời dây dưa kéo lại, Lý Trần lông mày gân xanh hẳn lên, thầm nghĩ trong lòng, tôn mẫu tuyển cái này thánh nữ là chuyện gì xảy ra, tụi trò ra bên ngoài người ta. Ngang. Mênh mông long âm, chấn kinh khắp nơi, đầy trời màn mưa bị cái kia kinh khủng, doa người sóng âm chấn vì vân thủy sương mù, cho bản này liền thâm thụ không thấy năm ngón tay hoàn cảnh tăng thêm cây bước. Long âm vừa ngừng, liền chỉ gặp một bóng người tựa như gãy mất dây chơi diều bình thường, lung la lung lay lập tới. Nhìn chăm chú nhìn lại, chính là thần long giáo giáo chủ Hồng An Thông. Chỉ là lúc này hắn đã không có ngay từ đầu bá khí bên cạnh để loạn, khí thế kinh người, ngược lại giống như là cái gần đất xa trời lao khất cái. Khu khu. Lý tiên sinh, lão hủ đã hết sức. Hồng An Thông đập lấy máu đứng lên, lông mi tràn đầy vẻ mệt mỏi, vừa muốn rơi xuống về sau, liền không có động thủ ý tứ. Rất có học tập Diệp Cô Thành vậy nước ý tứ. Lý Trần sắc mặt hơi lạnh, trầm ngâm một lát, ôn thanh nói: "Nếu là chuyến này mắt đạt thành, vãn bối nguyện ý vì Hồng giáo chủ hướng sư phụ ta cầu một viên duyên thọ diệu đan, bây giờ Hồng giáo chủ đã có trăm tuổi, nếu là ăn vào đan dược, tại sống lâu cái 4-5 năm, không thành vấn đề." Hồng An Thông sợ chết nhất, nghe Lý Trần mở ra điều kiện, nói không tâm động là giả, bất quá chính là bởi vì là sợ chết, cho nên hắn mới không muốn tại độc thủ. Như là tại tiếp tục như thế, Hồng An Thông trong cơ thể cực khổ góp nhặt tinh khí thần hao hết, hắn không giống tuổi trẻ tiểu tử như vậy còn có thể nuôi trở về, sợ là hội tại chỗ bỏ mình, tất nhiên là không muốn một đang mạo hiểm. Lý tiên sinh, khu khu. Lão hủ hơi mệt chút, còn cần nghỉ ngơi một hồi, xin hãy tha lỗi. Nghe Hồng An Thông trực tiếp tự tuyệt, Lý Trần nhẹ xoa huyệt thái dương, có chút bực bội, bất quá đợi cho cảm giác được dưới núi động tinh về sau, trong lòng lại bình tĩnh không ít. Vạn bối nghe nói Hồng giáo chủ có bệnh dữ, chưa từng có dòng dõi, nếu là Hồng giáo chủ có thể kéo lại cái kia Dương Quá nhất thời nửa khắc về sau, vạn bối báo cáo sư phụ, mời lão nhân gia ông ta tự thân vì ngài trị liệu, ngươi xem coi thế nào. Hồng An Thông nghe vậy, giàn mua trong mắt sinh ra tinh quang, Lý tiên sinh lời ấy coi là thật. Lý Trần âm thầm một cười, Hồng giáo chủ cùng thánh giáo hợp tác qua nhiều lần như vậy, nên biết được thánh giáo đáp ứng sự tình, từ trước tới giờ không hội nuốt lời. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện mới của đại thần phản phái, xuyên việt thành huyền huyễn thế giới quý công tử, thức tỉnh rồi phản phái hệ thống, thậm chí còn có dành riêng thiên phú cây, căn cốt tăng lên, thần thông uy năng tăng lên, chịu đến chí mạng phản đệm. Bắt đầu từ dụ dỗ tiền triều công chúa sa đọa bắt đầu, mời đọc. Chương 186, chính tà chi chiến, 8, Long nữ hiền uy. Hồng An Thông trong lòng suy nghĩ, đục ngầu trong đôi mắt sinh ra tinh quang, nhìn phảng phất là chỉ phụ phục ở trong màn đêm mãnh hổ, làm người ta sợ hãi gấp. Gặp hắn cái này tâm động bộ dáng, Lý Trần khẽ môi mỉm cười, mở miệng nói, nghe động tĩnh, thánh giáo người lập tức tới ngay, Hồng giáo chủ chỉ cần dây dưa kéo lại cái kia Dương Quá một lát đã tốt, lấy Hồng giáo chủ thông thiên thực lực, cái này mua bán không lỗ a. Nghe Lý Trần như vậy lấy lòng mình, Hồng An Thông vui sướng trong lòng đắc ý, tất nhiên là không cần nhiều lời, tại cảm nhận được ngọn núi chấn động về sau, càng là an tâm không ít. Tốt, lão hủ đáp ứng. Hồng An Thông miệng lớn đáp ứng, chuyển con ngươi nhìn chằm chằm Dương Quá, đem cảnh giác kéo lại cao nhất, bàn chân nhấc lên đá trước người trọng đao, chỉ nghe siêu một tiếng âm thanh phá không. Trọng đao hướng phía Dương Quá mau chóng đuổi theo. Tiểu Nhi nhận lấy cái chết. Phản xạ địa quang, chiếc kia trọng đao trong chớp mắt đã tới Dương Quá mặt, lạnh lẽo đao cách thật xa liền kích thích hắn đầu kia tán loạn tóc dài bay múa. Không chờ Dương Quá xuất thủ ngăn cản, chỉ gặp tiểu long nữ tay áo khinh vũ, hai tay áo nhô ra hai đoạn lụa trắng, cuốn lên hai thanh tinh thiết kiếm đón tiến đến. Hai người giao thủ một cái, lách cách không ngừng như sợi, ánh lửa nổi lên bốn phía đầy trời màn mưa bên trong, tiểu long nữ xuất kiếm chi tư, giống nhau cây mộc lan xuất trinh chi tư thế bay hùng, lại như ngọc hoàn hiến múa chi ôn nhu, tiểu như du long, phiên nhược kinh hồng. Hồng An Thông cuốn quít một đao ngăn cản, chợt một đao hành tích, đem tiểu long nữ đâm chân, mang theo thở dốc mở miệng nói, nữ hoa hoa, ngươi song kiếm này công phu là cùng ai học? Tiểu long nữ mím môi không nói, hơi làm điều tức, song kiếm cũng tại trước người, hồi ức Dương Quá trước đó chỗ thụ chi kiếm pháp, ánh mắt ngưng tụ, lại lần nữa xuất kiếm. Hồng An Thông lông mày trắng co rút nhanh, không lo được lau mồ hôi, lấy qua trong ngực độc dược giấu tại ống tay áo, chợt hành đao ngăn cản, tùy thời tìm kiếm một chiêu chí thắng cơ hội. So với Tiêu Phong thẳng thắn thoải mái, vừa manh bá đạo tới nói, tiểu long nữ lực đạo mặc dù kém chút, nhưng nó xuất kiếm tốc độ độ lại thị quỷ thần sợ hãi, nếu là thực lực hơi kém chút, sợ là liền nàng là như thế nào ra chiêu còn chưa thấy rõ, liền sẽ bị thua. Hồng An Thông thực lực tuy là cường bên trong tay, kinh nghiệm đối địch cũng là phong phú chi cực, nhưng hắn suốt đời vậy rất hiếm thấy qua ra chiêu nhanh như vậy người, cũng thực theo không kịp tiểu long nữ ra chiêu tốc độ. Nếu là có thể lựa chọn lời nói, Hồng An Thông tình nguyện cùng Tiêu Phong đang đối mặt đụng, cùng lắm thì liền là rơi cái lưỡng bại câu thương, mà không phải bị tiểu long nữ làm cho không ngừng phòng thủ, chật vật không chịu nổi. Tiểu long nữ kiếm thế đã dự dụng ra, xuất kiếm chi miên miên mật mật, so với bây giờ trận này mưa như chút nước mưa to vậy không kém là bao nhiêu. Nàng mỗi lần nhìn như chỉ ra một chiêu một kiếm, kỳ thực đã xuất hơn 10 kiếm, há lại một cái chữ nhanh nhưng đường tận. Chỉ nghe tiểu long nữ quát một tiếng lấy, tiểu long nữ thanh mắt ngưng tụ, một cái thuần thục đến cực điểm cổ tay trắng vòng ngọc sử dụng, mũi kiếm xuyên phá tầng tầng màn mưa, vô số đao quang, chuẩn chi vừa chuẩn đâm vào Hồng An Thông cổ tay, điểm tay gãy gân. A! Hồng An Thông bị đau, trong lòng bàn tay trường đao rơi xuống, lao mắt nổi lên một vòng màu đỏ tươi, quanh thân khí huyết bốc lên, càng giống như một cái thụ thương cuồng nộ hùng sư. Cô lão tiểu tử này muốn chơi mệnh, phải cẩn thận hắn trong tay áo thuốc, còn có xuất kiếm điểm hắn huyệt quan nguyên. Dương Quá tâm thần gần nửa rơi vào tiểu long nữ bên kia, gặp cái kia Hồng An Thông cái này thế như hổ điên bộ dáng, lúc này mở miệng nhắc nhở. Hiểu rồi. Tiểu long nữ ứng tiếng, xuất kiếm thăm dò mấy lần, lại bị Hồng An Thông ngăn lại. Hồng An Thông khí thế nhiều lần leo lên, giận râu tóc dựng lên, đấm ra một quyền, cứng rắn đập ra tập đến trường kiếm, phảng phất không có đau đớn bình thường, đưa tay chụp vào song kiếm, rất có tay không đoạt dao sắt chi ý. Tiểu long nữ há có thể như hắn nói, song kiếm cánh ngoài, nhẹ nhõm tránh qua, chợt như gió táp mưa rào vẽ hướng Hồng An Thông cổ họng, cùng tề bên trên ba tấc huyệt quan nguyên. Ngang. Chợt một trận long ngâm nổ vang, Hồng An Thông trong mắt tràn đầy ngon sắc. Khinh thân mà lên, trở lên đánh xuống, mang theo đầy trời long ảnh, hung hăng thẳng hướng tiểu long nữ cái chán. Tiểu long nữ không làm suy nghĩ, song kiếm nằm ngang ở trước người, đón lấy Hồng An Thông một cái long khiếu quyền, thân hình bị cái kia to lớn lực đạo bức lui mấy trượng. Hừ. Nữ hoa hoa thật coi bản tọa tuổi đã cao là số ngưỡng phí sao? Hồng An Thông sắc mị mị nhìn chằm chằm tiểu long nữ, chỉ là vừa nghĩ tới nó thân phận, trong lòng sợ hãi, trong mấy mắt đã khôi phục sắc mặt giận dữ. Tiểu long nữ thần sắc như thường, không nổi sóng, tiện tay chọn lấy cái kiếm hoa, kiếm thẳng Hồng An Thông cổ họng, không hề sợ hãi. Một chỗ khác, Tiêu Phong lại một trưởng mất mạng một tên cường địch về sau, kéo lấy vết thương đầy người, thở hổn hển đến Dương Quá trước người. Dương huynh đệ tình huống có ổn, núi xuống không ít người, chúng ta nếu ngươi không đi, sợ là phải bị chắn ở trên núi. Dương Quá tất nhiên là hiểu được, hắn cũng là suy nghĩ nên như thế nào rời đi. Hắn bây giờ mặc dù không bị cái gì ngoại thương, nhưng toàn thân kinh mạch lại đau cực kỳ, nội lực vậy tiêu hao hơn phân nửa, lại chết chống đỡ xuống dưới, đó là muốn hồn qua đời tế. Gặp Dương Quá bỗng nhiên dừng lại, vốn là muốn kéo dài thời gian, Lý Trần cũng là dừng tay, quét mắt bốn phía tình huống bi thảm, trong lòng thở dài. Dương thiếu hiệp đại thế như thế, liều mạng dãy rủa, đúng là phi công, sao không thuận theo thiên mệnh, nhập ta thành giáo, độ mình cũng có thể độ chúng sinh. Lời nói dối nói nhiều rồi, mình đều tin. Dương Quá cười lạnh một tiếng, ổn định nỗi lòng, nghi tuân phương pháp thoát thân. Lý Trần nhẹ nhàng lắc đầu, ngửa mặt lên trời thở dài, làm trách trời thương dân trạng. Vô lượng tiên tôn, như thế nào giả, như thế nào thật, Dương thiếu hiệp một lời đoạn chi, không khỏi quá mức vo đoán. Dương Quá khỏe môi khẽ nhếch, lộ ra treo tơ máu rét lạnh răng, cười rất là làm người ta sợ hãi, cho Lý Trần nhìn nổi da gà lên. Dương thiếu hiệp cớ gì phơi cười? Dương Quá mím môi không nói, Lý Trần nghi hoặc, lúc này giữ vững tinh thần, sợ xuất hiện biến số. Chẳng biết lúc nào, Tiêu Phong, tiểu long nữ đã lui đến vách núi bên cạnh. Ô, thần điêu hít dài, Dương Quá ánh mắt siết chặt, phi thân vọt lên, đem hết toàn lực, một kiếm hướng phía Diệp Trần đỉnh đầu tích mở. Lý Trần không ngờ tới Dương Quá đột nhiên xuất thủ, đợi cho phản ứng trở về, đã tránh không kịp, đành phải giơ kiếm ngăn cản. Mấy ngàn quân lực đạo từ trên cao cực tốc rơi xuống, còn chưa rơi xuống, cái kia bắn ra kinh khủng kiếm khí đã sau lưng Lý Trần hoa cương nham bên trên lưu lại thật sâu, dày đặc khe rãnh. Một kiếm vai lực, đủ để đoạn sơn điểm sông, gần như 10 vạn cân. Lý Trần áo phát cuồn múa, quanh thân điện quang vần quanh, tâm niệm thời gian lập lòe, Long Tuyển bảo kiếm bắn ra dày đặc lôi đỉnh kiếm khí, trực tiếp chạy về phía giữa không trung Dương Quá, rất có hậu phát chế nhân chi ý. Lôi đỉnh kiếm khí thế như lũ quét, Dương Quá vốn là không ngăn cản chi ý, bị điện giật liền cái toàn thân tê dại. Nhưng, vẹn vẹn trong nháy mắt, Dương Quá đã đem trong cơ thể lôi đỉnh kiếm khí hàn phục, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tại Lý Trần, Mộ Dung Bắc chấn kinh muôn phần ánh mắt một kiếm rơi xuống, giống nhau sao chổi tập tháng, chói lọi vô cùng lại mang đến tai họa. Bang. Lý Trần gánh không được lực đạo, thẳng tắp hai tay chỉ là một chớp mắt liền uốn lượn đến ngực, hai chân thậm chí đầu gối càng là trực tiếp hãm xuống mặt đất. Lùi. Đè xuống muốn thổ huyết cảm giác, Lý Trần hai mắt trợn lên, chết cắn sau răng rãnh, liền chỉ gặp cái kia uốn lượn đến cực hạn Long Tuyển bảo kiếm phát ra từng tiếng sáng long âm, mãnh liệt thẳng băng. Gần như lúc một dạng lực lượng đánh tới, Dương Quá thân thể bay rất ra ngoài, như gãy mất dây chơi diều, lung la lung lay, vậy mà trực tiếp liền muốn rớt xuống vách núi. Lý Trần che ngực ho ra máu tươi, nhìn thấy Dương Quá ba người khoảng cách gần như thế về sau, tâm thần lấp lóe, sắc mặt dây lát biến, cao giọng nói, Hồng giáo chủ ngăn lại ta dạy thánh nữ. Hồng An Thông nghi hoặc không hiểu, vừa định về một câu, liền nhìn thấy tiểu long nữ đằng không mà lên, tiếp được tạm thời thoát lực Dương Quá. Tiêu Phong một trận điên cuồng cười, song trưởng tại trước người liền trận biến ảo, vùng đan điền không ở xuyên ra ngang ngang tiếng long âm. Chỉ gặp Tiêu Phong đầu tiên là một chiêu song long lấy nước sử dụng, song trưởng tựa như kim long tay, long hút nước hấp xả toàn bộ màn mưa tại trước người, chợt lại đã bình ổn sinh nhanh nhất ra chiêu tốc độ độ, đem xương dày băng đến kiến chỗ, ngưng ra lấp kín tường băng. Ngang. Chỉ nghe một tiếng long âm, một cái sinh động như thật, bá khí bên cạnh để loạn băng long liền phá băng mà ra, cái kia gần 10 trượng kinh khủng thân hình cho ra huy áp, không thể so với Dương Quá ban đầu ở thần long giá thấy cái kia địa long kém. Chỉ bất quá, chiêu này mặc dù một khi sử dụng, che khuất bầu trời, uy áp tứ phương, lộ ra uy lực quá lớn, Tiêu Phong lại tại đối chiêu cao thủ sắp tới hồ không cần. Một là bởi vì cần thiên thời địa lợi phối hợp, còn nữa chính là chiêu này hao phí nội lực không nói, thực tế uy lực còn thấp. Chiêu này, Tiêu Phong trước kia phần lớn là trên chiến trường thanh tràng lúc sử dụng, hiện tại ngược lại là tại một đám cao thủ trước mặt thi triển. Tiêu Phong cũng không cho rằng chỉ bằng mượn từ một mình chiêu này, liền đem những cao thủ này giống tạp ngư thanh trừ hết. Hắn chủ yếu mắt thì là. Oeng. Băng Long Dương nhanh múa vút, cực cấp tốc rơi xuống, đám người các hiện thần thông trốn tránh ngăn cản. Nhưng chưa từng nghĩ, lớn như vậy một đầu băng long vậy mà đánh vào ra, đánh trúng một chỗ đất trống. Đây là chiêu thứ gì? Hàng Long thập bát trưởng mới chiêu. Trước kia nhưng chưa hề gặp qua. Quản hắn cái chiêu gì, Diệp Mỗ một kiếm phá chi. Long long long. Một tiếng sét nổ vang, theo lôi điện tiếng oanh minh vang lên còn có thẻ xem xét kỳ quái tiếng vang. Núi này làm sao tại lắc? Không tốt, động, mọi người cẩn thận. Ngọn núi một trận đất rung núi chuyển, vừa rồi bị dương quá, Tiêu Phong hai người lần lượt trúng đích địa phương, xuất hiện một đạo kinh khủng vết nứt, cái kia vết nứt càng là tại lấy cực nhanh tốc độ mở rộng, không ra 10 hơi liền hội sụp đổ nửa cái sườn núi mặt đám người kinh hãi, gần đây cao ngàn trượng chỗ rơi xuống, thịt nát xương tan vậy cũng là nhẹ, đều là triệt thoái phía sau đoạn trốn tránh, trong đó nhanh nhất người chính là Hồng An Thông, cái này sợ chết ham mê nữ sắc lão giả. Lý Trần cau mày, nhìn chằm chằm dương quá ba người, chậm rãi phun ra ba chữ, khó làm a. Lúc này, Tiêu Phong toàn lực ứng phó một kích về sau, cùng dương quá bình thường, đều là đan điền trống trơn, tạm thời để không nổi lực đạo đến. Chỉ gặp tiểu long nữ tay háo vung khẽ, ống tay háo lụa trắng như dòng xuất thủy, cực kỳ tơ lụa lịch sự tao nhã, cuốn lấy Tiêu Phong bên hông. Tiểu long nữ hơi dùng lực, liền dẫn Tiêu Phong cùng nhau rơi vào thần điêu rộng thùng thình phía sau lưng bên trên. Tu cục. Thần điêu gào thét hai tiếng, hai cánh giãn ra, ẩn vào không trung. Phía dưới, như thủy triều phun lên núi Bạch Liên giáo mộ ít nhóm nhìn trước mắt gần như hủy đi bình thường đỉnh núi, trong mắt hiện lên chấn kinh chi sắc, cũng may bọn hắn còn nhớ rõ tự thân nhiệm vụ, vội vàng đến Lý Trần trước mặt. Chữ Thiên số 1 doanh 500 đệ tử đã đến, còn xin Lý đạo trưởng phân phó. Lý Trần khoát tay áo, hít sâu mấy lần, ánh mắt khôi phục một chút bình tĩnh, dưới núi tình huống như thế nào, không có ra loạn gì à? Lý đạo trưởng trước đó phân phó sự tình, các đệ tử đều là lấy làm đến, tuyệt không có thả qua đảm nhiệm một cái người chạy trốn, chỉ là Lý Trần lông mày khỏi nhăn khỏi sâu, nghĩ đến Dương Quá ba người ở trước mặt mình rời đi, mình nhưng không có biện pháp gì, không khỏi một trận tâm phiền, càng là ho ra bọt máu đến. Khu khu. Khắc Thông ấp a đúng, mau mau nói đến. Vâng. Đầu linh kia ứng tiếng, cuồng bạo nước mưa đánh vào trên mặt hắn không có gây nên mảy may gợn sóng, cao giọng nói. Đêm qua trời mưa đến bây giờ, vậy không gặp đỉnh chỉ ý tứ, thậm chí càng lúc càng lớn, phủ cận tinh tinh bãi dâng nước cực nhanh, đã đem hắc mộc nhai dưới núi bao phủ, nếu là mưa này đang không ngừng, sợ là sẽ có hồng thủy chi thế, đến lúc đó các đệ tử sợ là hội mạo hiểm. Hồng thủy. Lý Trần vuốt vuốt huyệt thái dương, chỉ cảm thấy khó giải quyết cực kỳ, không khỏi mong muốn bói toán một phen. Đông Phương giáo chủ nhưng có ý tứ truyền đạt. Có. Vậy liền nói nghe một chút ta. Vâng. Đầu linh cung kính những tiếng, mở miệng nói, Đông Phương giáo chủ nói nàng muốn tốc chiến tốc thắng, để thánh giáo cùng nhau phối hợp. Đưa thay sờ sờ lấy cuồng bạo dị thường nước mưa, nhìn qua đen nghịt bầu trời, Lý Trần mắt lộ ra suy tư, chậm rãi mở miệng, có thể nói thời gian. Đầu linh cẩn thận từng ly từng tí quét mọi người tại đây một chút, ấp úng đường, ân. Tất nhiên là ngôn ngữ. Lý Trần nhíu mày, biết được hắn lời nói bên ngoài chi ý, quét mắt chấn định tự nhiên Diệp Cô Thành, đáy mắt bất mãn đã nhanh muốn tràn đi ra, chậm nhìn về phía thần thái kia cung kính đầu lĩnh. Người đi theo ta. Vâng. Mây đen đầy trời bên trong, thần tuấn manh chim bay vững vô cùng, cực nhanh. Dương, Tiêu hai người hơi chút điều tức, đã khôi phục một chút nội lực, ngược lại là cũng không cái gì trở ngại. Quá Nhi ngươi nghĩ gì thế? Dương Quá suy nghĩ trì trệ, quay đầu nhìn phía sau cách mình càng ngày càng xa Cô Phong, chậm rãi mở miệng, cô, ta giống đi một chuyến hắc mộc ngay. Tiểu Long Nữ có chút ngơ ngẩn, hơi chút suy nghĩ, đã nhớ lại Dương Quá chuyến này đến hắc mộc ngay mắt. Quá Nhi ngươi lúc muốn cứu người sao? Dương Quá nhẹ gật đầu, Trương Chân Nhân tại ta có đại ân, ta tóm lại không thể bỏ mặc. Có lẽ là sợ Tiểu Long Nữ lo lắng, Dương Quá gấp vội mở miệng giải thích, cô yên tâm không có nguy hiểm, bên ta mới gặp Nhật Nguyệt Thần Giáo người phần lớn tụ tập dưới chân núi Nghiêm Phòng Tử Thủ, cùng cái kia chút ngụy quân tử giằng co, hiện tại chính là nó thủ vệ. Không chờ Dương Quá nói xong, Tiểu Long Nữ hơi hơi gật đầu, ấm giọng thì thầm nói, cái kia, ngươi đi đi. Dương Quá ngược lại là ngẩn người, chợt gật đầu cười, ta rất nhanh liền trở về. Tiêu Phong tại ta bên cạnh nhìn xem, muốn nói lại thôi, tiết hầu nhấp nhô mấy lần, vừa muốn nói xong, liền bị Dương Quá chắn bị miệng. Tối nay nếu không có Tiêu Minh tại, Dương Mỗ làm sao có thể có mệnh tại? Tiêu Minh đã giúp Dương Mỗ đại ân, lần này liền để Dương Mỗ tự để đi. Thế nhưng là, Dương Quá cười cười, thừa dịp Tiêu Phong không có phòng bị, như thiểm điện xuất thủ, phong bế nó ngực bụng đan điền, chợt điểm nhẹ nó huyệt ngọc trầm, gọi hắn có thể có một cái mộng đẹp. Gặp Dương Quá thao tác, Tiểu Long Nữ rất có một chút dở khóc dở cười cảm giác, không khỏi mở miệng hỏi, Quá Nhi ta cũng đi lời nói, ngươi hội sẽ không như thế đối ta. Dương Quá sững sờ tại chỗ, sờ lên cái mũi, thử thăm dò hỏi, cẩm cô muốn Quá Nhi như thế nào? Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện mới của Đại Thần Phản Phái, xuyên việt thành huyền huyễn thế giới quý công tử, thức tỉnh rồi phản phái hệ thống, thậm chí còn có dành riêng thiên phú cây, căn cốt tăng lên, thần thông uy năng tăng lên, chịu đến chí mạng phản đệm. Bắt đầu từ dụ dỗ tiền triều công chúa sa đọa bắt đầu, mời đọc. Chương 187, Đông Phương bất bại. Đại bàng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín và dặm. So với trong truyền thuyết chim đại bàng, thần điêu mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng theo gió dương cánh lúc, cũng là có thể bay thẳng trong mây chi tồn tại. Trên không trung, lăng lệ như đao cương gió gào thét mà qua, nếu không có Dương Quá vận dụng nội lực tại trước người hình thành một lớp bình phong, gương mặt sợ là sẽ không dễ chịu. Mây đen che thiên, mưa to vẫn như cũ, ào ào rơi xuống, rất có rửa sạch nhân gian ô uế cảm giác cấm ẩm. Nộ lôi oanh minh, đầy trời điện quang đốt rượu thiên địa. Nhìn xem phía dưới cô lập với màu đỏ tươi bãi sông bên cạnh Hắc Mộc Ngai, Dương Quá nằm hạ thân, đưa tay khẽ vớt thần điều khoan hậu rắn chắc lưng tích, cao giọng nói, "Điêu huynh, liền ở chỗ này rơi xuống." Tiếng nước mưa cực điểm, cơ hồ che giấu Dương Quá thanh âm, bất quá thần điêu ô ô gọi hai lần về sau, phi nhanh mà xuống, hiển nhiên là nghe được. Xem chừng vị trí không sai biệt lắm về sau, Dương Quá thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống. Giữa không trung, Dương Quá khiến lấy nội lực, chống đỡ ra một trường ô lớn tiêu lực. Liên chỉ gặp Dương Quá phảng phất không có trọng lượng, thân hình theo gió chập chờn, nhẹ nhàng rơi vào một gốc xanh tươi cây cối trên đỉnh. Phóng tầm mắt bao quát, phía tây đỉnh núi chỗ, chính là khí thế tràn đầy, chiếm diện tích bao la Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng đàn. Ô ô. Thần điêu tại trên không xoay quanh mấy vòng, kêu to hai tiếng về sau, sắc cánh triển khai, lại lần nữa ẩn vào trong mây, biến mất không thấy gì nữa. Dương Quá nhẹ cười hai tiếng, thu tầm mắt lại, dọc theo nhân lực mở thang đá, bước nhanh tới gần, bất quá hơn 10 hơi thở đã tới đến trước sân môn. Trên đường cũng không phải là không có người phát hiện Dương Quá, chỉ là bọn hắn vẹn vẹn chỉ là phát hiện một đạo hình bóng hiện lên, lập tức chỗ trán mi tâm huyệt liền xuất hiện một điểm huyết sắc, đổ vào mưa to gió lớn bên trong. Hô. Dương Quá trực tiếp xông vào sân môn, đến bên ngoài đỉnh, liền gặp Dương Quá trong con ngươi dị quang bộc lộ, không chút nào dừng lại hướng phía chỗ càng sâu chạy đi. Những nơi đi qua, không một người nhưng gây khó dễ, thuận lợi đã đến. Truy cứu nguyên nhân, chính là bởi vì cái kia Đông Phương Bất Bại dẫn trong giáo Đông Đảo cao thủ xuống núi, phòng giữ trống không, nếu không Dương Quá tuyệt sẽ không như thế thuận lợi đường. Tại Dương Quá sắp tới giam giữ võ đàng, Hàng Sơn bảy hạ hắc lao lúc, tiếng xé gió nổ vang, liền gặp bên cạnh trong bụi cỏ bắn ra mấy đạo tối thanh tử. Phương nào bọn đạo trích, lại dám xông vào ta Nhật Nguyệt Thần Giáo? Mau mau dừng lại. Dương Quá hơi khiêu mi, ống tay áo huy động ở giữa, một cỗ chân khí tấm lụa quét ngang mà ra, quyển tích lấy cuồng phong mưa rào, đem những ám khí kia toàn bộ trả trở về. A! Tiếng gào đau đớn vang lên, chỗ kia bụi cây run một hồi, một bóng người lung lay ngã xuống, không rõ sống chết đúng lúc này. Chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên. Dương Quá một thanh rút ra nặng huyền thiết trọng kiếm, vừa nhanh vừa mạnh một kiếm tích tại cái kia kiên cố hắc lao trên cửa sắt, trong lúc nhất thời hỏa hoa vang khắp nơi, lóa mắt chói mắt. Liên tiếp vung ra vài kiếm, mỗi một kiếm đều có vạn cân lực đạo, chấn toàn bộ cửa sắt thậm chí hắc lao quanh mình hoa cương nham thạch tường đều lung lay sắp đổ. Hắc lao trông coi sớm phát hiện Dương Quá, lúc đầu chuẩn bị ra đến xem là người phương nào ăn hùng tâm báo tử, vậy mà tự tiện xông vào hắc lao. Vừa đi tới cửa ra vào, liền nghe được cầm ầm một tiếng nổ lôi thanh âm nổ vang, trắng bệnh tia chớp vẽ qua chân trời, làm nổi bật huy kiếm Dương Quá như rất giống ma. Đỗ trưởng lão người này thoạt nhìn là cái kẻ khó chơi, chúng ta nên làm cái gì a? Đỗ trưởng lão ngươi vẫn còn chứ? Thật lâu không chờ đến Đỗ trưởng lão đáp lời, chỉ nghe được tiếng càng ngày càng lớn phá cửa thanh âm, những Nhật Nguyệt Thần Giáo đó đệ tử trong lòng bối rối càng thêm, quay đầu tìm kiếm lấy mình trụ cột tinh thần Đỗ trưởng lão. Liên nhìn thấy ngày bình thường thường xuyên nói mình võ công cao siêu Đỗ trưởng lão trực tiếp đem bảo quản chìa khóa đặt ở trên một cái bàn mắt tiên, sau đó tìm cái nhà tù, thuần thục nằm xuống. Một đám đệ tử im lặng không nói, học theo, động tác cực kỳ lưu loát. Giang hồ chi đạo, bảo mệnh vì bên trên. Hắc lao chỗ sâu. Các ngươi nghe bên ngoài động tĩnh. Có động tĩnh gì? Ta chỉ nghe rông tố âm thanh. Trung hư đạo trưởng, ngài võ công cao thầm, nhưng nghe ra cái gì dị thường đến? Trung hư đạo trưởng vuốt sợi râu, trên tay xiềng xích va chạm phát ra trong trẻo tiếng vang, trầm ngâm nói, nên là có người tại phá cửa. Trưởng môn sư thúc, vậy chúng ta là được cứu rồi. Bành! Tiếng vang hỗn hợp có đầy trời lôi âm, cái kia nặng nghề dị thường cửa sắt lớn cuối cùng bị Dương Quá mạnh mẽ phá vỡ. Trực tiếp không để ý đến cái kia chút giả chết Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử, Dương Quá đến giam giữ lấy mấy tên đạo sĩ cửa nhà lao trước. Ngươi là Dương Quá, Dương thiếu hiệp. Hơi giật mình thanh âm từ một râu ria xồm xoàm trung niên đạo sĩ trong miệng truyền ra. Có lẽ là giam giữ thời gian quá lâu, vị này võ đang đạo sĩ trên thân đều là vô cùng bẩn, đã nhìn không ra nguyên bản tướng mạo. Chính là Dương Mỗ. Dương Quá lên tiếng, liền đem trên tay chìa khóa vòng đã đánh qua. Các vị đạo trưởng, không nói nhiều nói, đi đầu xuống núi lại nói, nếu là lại tiếp tục trì hoãn, sợ là muốn đi đều đi không được. Võ đang bày đường đều là trong lòng cảm động, vội vàng bắt đầu mở khóa. Mấy cái nhà tù đại môn mở ra, mười mấy tên đạo sĩ đi ra nhà tù, trong lúc nhất thời nhưng là hiểu được hành lang chật chội không ít. Dương Quá quét đám người một chút, xem chừng người hẳn là không sai biệt lắm, nếu là không có những người khác, chúng ta liền đi thôi. Trung hư đạo trưởng rỗi ra cánh tay, trung khí không đủ mở miệng nói, Dương thiếu hiệp tạm thời chờ một chút, nơi đây còn có phái Hàng Sơn sư thái, Long môn phái đạo huynh, còn có một số cái khác chính đạo hiệp nghĩa chi sĩ chưa giải cứu. Dương Quá mày kiếm hơi nhíu, hắn chuyến này cũng không có xen vào việc của người khác chi ý, nếu không có xem ở Trương Tam Phong trên mặt mũi, hắn càng là sẽ không đến đây. Bây giờ nghe nói như vậy lời nói, trong lòng vẫn là có chút không tình nguyện. Được, vậy các ngươi mau mau, khác lại trì hoãn, thời gian không chờ người. Đây là tự nhiên. Dương Quá nhẹ gật đầu, trong lòng trầm tư nhiều người như vậy, sao có thể mang theo bọn hắn bình an xuống núi? Cảm ơn Dương thiếu hiệp cứu giúp. Tống Viễn Tiểu đi tới, có chút cảm kích được bên trên túi thấp đầu, Dương Quá đưa tay hư đỡ, nói thẳng, không có cái gì tốt cảm ơn, Trương chân nhân cùng Dương Mỗ có ân, bởi vì cái gọi là tích thủy tri ân, khi dũng tuyển tương báo, Dương Mỗ tự nhiên như thế. Tống Viễn Tiểu thở dài một tiếng, không khỏi nghĩ đến lúc trước Trương Tam Phong còn tại võ đang lúc rầm rộ. Trương Tam Phong tại lúc, mặc dù không rời núi, nhưng cũng là hoành ép võ lâm, phương nào bọn đạo trích gan dám mạo phạm võ đang. Bây giờ xem như hổ rơi bình dương. Thu liễm cảm xúc, Tống Viễn Kiều mở miệng nói, không biết Dương thiếu hiệp nhưng có biết ta ngũ đệ như thế nào? Bên ngoài lại là cái tình huống như thế nào? Nhớ lại mấy tháng này sự tình, Dương Quá không khỏi lâm vào trầm tư. Trương ngũ hiệp bây giờ người tại Thiên Đương giáo, coi như an toàn, về phần tình huống bên ngoài, quá mức phức tạp, giam ba câu nói không rõ ràng, ta đành phải nói loạn chữ, còn lại các loại Tống đại hiệp xuống núi, tự sẽ hiểu rõ. Nghe mình coi là tay chân huynh đệ Trương Thúy Sơn an toàn, Tống Viễn núi xem như nhẹ nhàng thở ra. bọn hắn bị cái kia Đông Phương Bất Bại bắt tới này Hắc Mộc Ngai, bởi vì không muốn giao ra nhà mình võ công, đau khổ nhưng không ít ăn, tin tức cũng là bế tắc gấp, bây giờ nghe được Dương Quá nói loạn, Tống Viễn kiểu nhăn nhăn lông mày, trong lòng xem chừng có phải hay không Mông Nguyên công phá tương Dương. Chốc lát, Hắc Lao nội quan áp võ lâm chính đạo nhân sĩ đều là đã thả ra, Dương Quá quét đám người một chút, cao giọng nói, chúng ta đi. Vừa dứt lời, Dương Quá đã đến bên ngoài. Mà Đỗ trưởng lão một đoàn người đã sớm thừa dịp Dương Quá đi vào Hắc Lao chỗ sâu về sau, liền lưu chi đại cát. Bầy hiệp đến bên ngoài, nhìn xem đen nghịt, tối đạm không ánh sáng bầu trời, cùng viên kia thấu qua tầng tầng mây dày, lóe ra màu đỏ tươi tia sáng xích tinh, trong lòng lại khiếp sợ dị thường. Làm sao lại nuốt một đoạn thời gian, bên ngoài liền đổi thiên. Hiện tại vẫn là trong đêm. Còn có viên kia xích tinh, vì sao chưa hề gặp qua? Đối tinh tượng có chỗ nghiên cứu một chút đạo sĩ không khỏi bắt đầu đo tính toán ra, chỉ là không dùng được thôi. Ngước mắt quét mắt viên kia xích tinh, Dương Quá thu tầm mắt lại, trong con ngươi dị quang xuất hiện, các vị theo sát Dương Mỗ. Một lời rơi xuống, Dương Quá đã hành động lên, cho đám người dẫn đường. Giam giữ lâu như thế, rất nhiều người đó là phù phiếm cực kỳ, nhà rột còn gặp mưa, bên ngoài hoàn cảnh ác liệt đến cực hạn, không ít võ công thấp hạng người, bị gió lạnh thổi, hàn ý thấu xương, sợ run cả người liền suýt nữa ngã sắp xuống, may mắn chung quanh có đồng đạo xuất thủ nâng. Khoảng 6 thước trên đường núi, một nhóm hơn 300 người, lảo đảo hướng phía dưới núi chạy đi, đi tới có dốc rách dòng suối sườn núi chỗ, Dương Quá bước chân bỗng nhiên dừng lại, trực tiếp rút ra huyền thiết kiếm pháp. Dương tiên sinh không chào hỏi liền đem bản tọa người cướp đi, có phải hay không quá mức vô lễ? Nhẹ nhàng thanh âm cô gái từ tiền phương vách núi chỗ cây thường thanh bên trên truyền đến, đám người cùng nhau nhìn lại, thấu qua tầng tầng màn mưa, cái này mới nhìn rõ chút. Nữ tử kia thân mang một thân cực kỳ tôn quý lớn hồng trường bào, dựa nghiêng ở thân cây uống mùi thơm ngát rượu, đầy trời nước mưa không gần nó thân. Dương Quá thần sắc như thường, gợn sóng mở miệng, Đông Phương giáo chủ ngược lại là nhàn nhã. A Đông Phương Bất Bại khẽ cười một tiếng, đôi mắt đẹp ba quang lưu chuyển, uống rượu không? Vốn cho rằng nàng muốn động thủ Dương Quá nao nao, chợt cười cười, làm sao Đông Phương giáo chủ muốn mời Dương Mộ uống rượu? Soát. Chỉ gặp Đông Phương Bất Bại làm tay nhẹ vẫy, vỏ rượu bay ra hình cùng, vượt qua hơn 10 trượng, đến Dương Quá trước mặt. Dương Quá ánh mắt lấp lóe, cũng là không ngờ qua vị này Đông Phương giáo chủ tâm thần chi lực cường thịnh như vậy, thuận tay ôm qua vỏ rượu, uống một hơi cạn sạch, mùi thơm ngát rượu ướt nhẹ áo phát, rượu mùi thơm khắp nơi. Bây giờ gặp, trong lòng cả kinh, chẳng biết tại sao Dương Quá như thế liều lĩnh đem vỏ rượu đảo lại, Dương Quá cao giọng trả lời, Đông Phương giáo chủ rượu không sai. Đông Phương Bất Bại lộ ra nét mặt tươi cười, khinh thân rơi xuống, lẻ loi một mình hướng phía Dương Quá đi tới, Dương tiên sinh can đảm cũng không tệ. Nữ ma đầu nhanh chóng đền tội. Chúng hư đạo trưởng giận quát một tiếng, liền trực tiếp hắn lĩnh lấy mấy vị trưởng môn hướng phía Đông Phương Bất Bại công tới, liên tiếp mấy chiêu, tiêu chiêu chiêu đều là công mệnh môn. Thấy thế, Dương Quá cũng không thể không thừa nhận bọn hắn là gan, đều chỉ thừa nửa cái mạng, cái này trừ ma vệ đạo chi tâm, còn kiên định như vậy. Chỉ gặp Đông Phương Bất Bại sắc mặt hơi lạnh, cái kia nhuốm máu tay áo vung dậy, quét ra mấy đạo quỷ hoa chân khí, đầu ngón tay càng là nổi lên một tấc hàn mang. Phúc. Chúng hư đạo trưởng thể hư lực yếu, một kích trở ra, suýt nữa vách núi lúc, Dương Quá lòng bàn tay hấp lực đại tác, một cái long chảo như thiểm điện bắt lấy trùng hư đạo trưởng cổ áo, đem cứu trở về. Cầm Long công. Đông Phương Bất Bại hơi kinh ngạc, tiểu bang chủ chỗ thủ. Dương Quá ánh mắt bình tĩnh còn như mặt nước phẳng lặng, gợn sóng trả lời, tự học thành tài. Tự học thành tài. Ngược lại là, Đông Phương Bất Bại trên mặt chính mang theo ý cười lúc, gặp cái kia trùng hư đạo trưởng tại độ xuất thủ, lạnh hư một tiếng, chỉ gặp hồng ảnh lấp lóe, liền nghe được một tiếng hét thảm, trùng hư đạo trưởng phun ra một búng máu đến. Vốn muốn xuất thủ Dương Quá ngừng lại, mày kiếm chau lên, ngược lại là ngoài ý muốn gấp, cũng không phải ngoài ý muốn Đông Phương Bất Bại võ công, mà là nàng lại không có hạ sát thủ. Trưởng môn sư thúc, gặp trùng hư đạo trưởng ngất đi, võ đang ngũ hiệp nhóm cùng nhau sinh giận, liên thủ ép hướng Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại anh lông mày phát lạnh, thân hình lấp lóe, tựa như một đạo huyết hồng kia chớp nên đón tiếp lấy. Ba hơi về sau, vốn là mềm nhũn võ đang ngũ hiệp đều là ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Hừ, Đông Phương Bất Bại lạnh hừ một tiếng, đầu ngón tay ánh bạc gần vào trong ống tay, không biết tốt xấu, nếu không có cho Trương chân nhân mặt mũi, các ngươi cái này chút lỗ mũi trâu sao có thể có mệnh tại? Thu liêm cảm xúc, Đông Phương Bất Bại tại độ đem ánh mắt đặt ở Dương Quá trên thân, trần trụi ánh mắt nhìn Dương Quá có chút không được tự nhiên, nhất là nghĩ đến nàng trước kia có thể là hắn. Đông Phương giáo chủ là ý gì? Bản tọa muốn mời Dương tiên sinh nối tiếp nhau mấy ngày. Dương Quá im lặng không nói, chờ lấy đoạn dưới Đông Phương Bất Bại ánh mắt lưu chuyển, quét Dương Quá sau lưng cái kia chút giả yếu tàn tật một chút, Dương tiên sinh nếu là đồng ý, bản tọa không ngại thả cái này chút vô dụng phế nhân một ngựa. Nghe Đông Phương Bất Bại như vậy nhục nhã, không ít người sắc mặt giận hồng, nếu không có vừa rồi lại kiến thức nàng cái kia dọa người thực lực, sợ là cơ nắm đấm liền muốn xuống tới. Dương Quá sợ không chừng Đông Phương Bất Bại ý tứ, mắt sinh suy nghĩ, nếu là Dương Mộ không đồng ý đâu. Vậy bản tọa cũng đành phải thử một lần, đây là giết người nhanh, vẫn là cứu người nhanh. Dương Quá trong con ngươi hàn tinh lấp lóe, nội lực trở đi toàn thân, Đông Phương giáo chủ là đang uy hiếp Dương Mộ. Đông Phương Bất Bại mặt lộ nét mặt tươi cười, dáng tươi cười rất là tự tin, tươi đẹp như xuân. Bản tọa cho rằng đây là giao dịch, Dương tiên sinh như cảm thấy là uy hiếp, vậy chưa chắc không thể. Dương Quá trong lòng đánh giá một trận, trầm mặc một lát, đến miệng đường, Dương Mộ đáp ứng. Tốt, thật sảng khoái. Đông Phương Bất Bại thoải mái cười to mấy tiếng, phất phất tay, núi hai bên đường khóm bụi gai sinh trong bụi cỏ, đi ra mười mấy tên khí tức không kém Nhật Nguyệt Thần giáo đệ tử. Hỏi thiên hộ tống những người này bình an xuống núi, có ai dám can đảm hỏi thăm? Liền nói bản tọa nói, nếu là có gì sai lầm, ngươi biết hậu quả. Nghe vậy, Hướng Vấn Tiên đã là chấn kinh, lại là không hiểu, đáp ứng một thân về sau, dẫn Nhật Nguyệt Thần giáo đệ tử, mang theo một đám chính đạo đệ tử xuống núi, trang diện vậy mà không hiểu hài hòa. Có lẽ đều là bị Đông Phương Bất Bại xuất ra nói như vậy kinh trụ. Dương tiên sinh mời đi. Đông Phương Bất Bại một phất ống tay áo bào đỏ tung bay vàng, đi hướng đỉnh núi, không thèm để ý chút nào đưa lưng về phía Dương Quá, hội xuất hiện chí mạng sơ hở. Trải qua chuyện này, Dương Quá trong lòng cũng không khỏi sinh ra một chút hiếu kỳ, muốn biết vị này Đông Phương giáo chủ tìm mình muốn làm cái gì. Không chậm không nhanh hướng phía đỉnh núi đi đến. Nhìn xem quanh mình chạm gác ngầm bên trên cái kia chút một kích mất mạng đệ tử, Đông Phương Bất Bại nói khẽ, Dương tiên sinh ra chiêu tựa hồ rất nhanh. Dương Quá mắt phượng được khép, nội lực vận khởi, Đông Phương giáo chủ cũng chậm không đi nơi nào. Tức là như thế này. Đông Phương Bất Bại bước chân dừng lại, liếc nhìn, trong con ngươi sinh ra mấy điểm hưng phấn, thân mang lớn hồng trường bảo phồng lên bay phất phới. Liền qua hai chiêu. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 188, mạch suy nghĩ thanh kỳ. Hắc Mộc Ngai. Một chỗ rộng rãi gian phòng bên trong. Trong chậu than đầu gỗ đôm đốt vang lên, toát ra từng sợi khói xanh, gợn sóng gỗ thông mùi thơm ngát lượn lờ lấy. Hai bên trên kệ từng chiếc nến đỏ sớm đã giấy lên, chập chân điểm điểm hồng mang ánh nến nộn nhạo lên, như khói như sương, rơi vào trên da thịt tấm áp gốc. So với trong phòng ấm áp, bên ngoài mây đen không tiêu tan, mưa lạnh vẫn như cũ, thỉnh thoảng có lôi đỉnh nổ vang. Đông Phương Bất Bại tư thái tùy ý tựa tại ngồi trên giường, trắng thuần ngón tay nhỏ nhắn ôm lấy bạch ngọc bầu rượu lỗ thai, miệng thơm hơi mở, màu đỏ tươi như huyết sắc mã não thanh tịnh rượu liền rơi vào trong miệng. Dương Quá ngồi xuống tại đối diện nàng, thần sắc như thường, nhìn không ra cảm xúc chập trùng. Tràn đầy một bầu rượu nước, Đông Phương Bất Bại toàn bộ uống cạn, trên gương mặt không thấy đỏ bừng. Khi một thanh âm vang lên, bầu rượu rơi vào hoa lên làm bằng gỗ thành bản nhỏ bên trên, Đông Phương Bất Bại mắt sáng như đuốc, khóe môi nhếch lên một vòng khó mà nói rõ cười mỉm. Dương tiên sinh võ công so bản tọa trong tưởng tượng, còn muốn lợi hại hơn chút. Trong đầu hiện lên vừa rồi Đông Phương Bất Bại quỷ kia thần khó lường thân pháp, Dương Quá hơi hơi gật đầu, Đông Phương giáo chủ cũng không kém. A, ngươi ngược lại là thú vị. Đông Phương Bất Bại nhẹ cười hai tiếng, ánh mắt hơi định, lên tiếng lần nữa, muốn biết bản tọa mời ngươi tới làm cái gì sao? Ta đã tới, tự nhiên là muốn biết. Cũng là. Đông Phương Bất Bại không thể phủ nhận nhẹ gật đầu, nếu không dựa vào ngươi tính tình, hiện đang sợ là đáp lấy cái kia lớn điều tránh người. Dương Quá chưa tại đáp lời, hai người trầm mặc, đành phải nghe bên ngoài hoành mình tiếng sấm. Thật lâu Đông Phương Bất Bại châm chén rượu, giao cho Dương Quá, ngươi cảm thấy bản tọa cái này Nhật Nguyệt thần giáo như thế nào? Dương Quá nao nao, có chút không mò ra nàng ý tứ. Coi như có thể. A. Dương tiên sinh ánh mắt ngược lại là rất cao. Dương Quá bưng chén rượu lên uống rượu, lời nói, Dương Mỗ ăn ngay nói thật thôi. Đông Phương Bất Bại nửa ngày chưa từng nói, đợi cho lại uống xong một bầu rượu mới ngẩng đầu, lộ ra cái kia trương anh khí bừng bừng tuấn tú khuôn mặt. Ngươi muốn làm ta cái này Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ sao? Chợt nghe lời ấy, Dương Quá cảm giác tự mình có phải hay không lỗ tai xảy ra vấn đề, nếu không phải là cái này Đông Phương Bất Bại đầu xảy ra vấn đề. Đông Phương giáo chủ cớ gì nói ra lời ấy? Dương tiên sinh chỉ cần nói có nguyện ý hay không liền có thể. Gặp nàng cái này nghiêm túc bộ dáng, Dương Quá con ngươi hơi liễm, giống như tại suy nghĩ, gật đầu. Đông Phương Bất Bại lộ ra nét mặt tươi cười, giống nhau quân hoa lan mở, vai hùng hiên ngang, không có chút nào bị thái. Dương tiên sinh đã nguyện ý, như vậy từ hôm nay trở đi chính là thần giáo giáo chủ. Dương Quá thần sắc không thay đổi, không chút nào bởi vì nàng vừa rồi nói dao động tâm thần, Dương Quá một mực đều biết mình mong muốn cái gì. Đông Phương giáo chủ điều kiện đâu? Cùng người thông minh nói chuyện, liền là nhẹ nhõm. Đông Phương Bất Bại mỉm cười gật đầu, lên tiếng lần nữa, bản tọa nghe nói Dương tiên sinh hội rất nhiều tuyệt kỹ, liền muốn nghiên học một phen. Dương Quá ánh mắt lấp lóe, còn có đây này. Còn có lời, bản tọa muốn mời Dương tiên sinh cùng nhau đi một chuyến Thiếu Lâm, quan sát một phen Thiếu Lâm cái kia cái gọi là 72 tuyệt kỹ. Trừ cái đó ra, ngược lại là không có chuyện gì khác, nếu là có lời nói, chính là muốn mời Dương tiên sinh tiếp nhận thần giáo về sau, thiện đợi mấy cái người. Dương Quá tâm tư chìm nổi, đã đại khái hiểu được cái này Đông Phương Bất Bại gầy bản tính. Dựa vào Dương Quá suy nghĩ, cái này Đông Phương Bất Bại sợ là cách thiên nhân cảnh, chỉ kém Lâm môn một cước. Nếu là thành công, tại cái này Nam Châu kinh doanh thế lực, nàng vậy mang không đi, không bằng làm thuận nước dòng thuyền, đưa cho Dương Quá. Nếu là thất bại, cùng lắm thì lại cướp về chính là, dù sao vậy không phải lần đầu tiên làm. Chờ đợi thật lâu, Đông lớn Bất Bại gợn sóng mở miệng nói, Dương tiên sinh ý như thế nào? Nghe bên ngoài xen lẫn tại tiếng nước mưa bên trong ồ ồ yêu mình, Dương Quá suy nghĩ dần dần thu hồi. Đông Phương giáo chủ chuẩn bị khi nào động thủ? Đông Phương Bất Bại có chút túi đầu, giống như đang trầm tư, mùa thu như thế nào? Dương Phong nhượng hết lúc. Đông Phương Bất Bại khẽ môi dương lên, câu lên một vòng đường cong, "Tốt, đến lúc đó bản tọa sẽ phái người đi Trung Nam Sơn, báo tin Dương tiên sinh." Trung Nam Sơn sao? Dương Quá mắt lộ ra suy nghĩ, nhớ tới trước đó vài ngày Diêm Vương Địch Tiết Mộ Hoa mời mình tiến đến Lôi Cổ Sơn Lung Ách Cốc mở ra linh lung ván cờ sự tình. Dương Quá những năm này vào Nam ra Bắc, tất nhiên là hiểu được cái này Lôi Cổ Sơn cách Tung Sơn Thiếu Lâm không xa. Chần chờ một lát, Dương Quá nhẹ gật đầu, liền như vậy định xuống. Đông Phương Bất Bại gật đầu cười, "Cái kia Dương tiên sinh xin cứ tự nhiên." Nghe vậy, Dương Quá đem rượu trong chén uống cạn, đứng dậy vừa muốn rời khỏi, chợt nhớ tới một sự kiện, lại ngừng lại. Đông Phương Bất Bại cảm thấy kinh ngạc, không khỏi mở miệng nói, "Dương tiên sinh nhưng có còn có việc?" Nghe nói Đông Phương giáo chủ thủ hạ có một hán tướng, tên là Chuyển Luân Vương. Đông Phương Bất Bại trong con ngươi hàn tinh lấp lóe, nhẹ gật đầu, "Thật có người này." Dương Quá thân hình ổn định lại, thần sắc trang nghiêm, dưới tay hắn hắc thạch sát thủ mong muốn lấy Dương Mỗ một người bạn tính mạng, nếu là Đông Phương giáo chủ thuận tiện lời nói, báo cho cùng hắn, chớ có tự tìm đường chết. Đông Phương Bất Bại mày kiếm chau lên, tựa hồ là có chút hiếu kỳ, dò hỏi, "Không biết Dương tiên sinh vị kia bằng hữu là ai?" Bình An hiệu đổi tiền, Lục Tam Kim. Bản tọa đáp ứng. Đạt được hài lòng trả lời, Dương Quá quay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng, vừa đi ra không xa, liền nhìn thấy một thân tài hùng vĩ tuấn lãng nam tử đi tới. Nhìn thấy Dương Quá, Hướng Vấn Tiên gật đầu, xem như lên tiếng chào, sau đó trực tiếp chạy vào giữa phòng. Dương Quá cũng không nghe lén hứng thú, từ núi cao chỗ bay vọt mà xuống, bị thần điêu vững vàng tiếp được, sau đó bay hướng Hàng Sơn phương hướng. Gian phòng bên trong, hồi bẩm giáo chủ, thuộc hạ đã đem bọn hắn hộ tống rời đi. Đông Phương Bất Bại nhẹ gật đầu, Liên Đình cùng Doanh Doanh về có tới không? Mạc trưởng lão đã phái người tiến đến giao tiếp. Đông Phương Bất Bại nhẹ gật đầu, trong con ngươi suy nghĩ rất nhiều, đợi đến lấy lại tinh thần, gặp Hướng Vấn Thiên còn duy trì hành lễ tư thái, chợt mở cười, vẫy vẫy tay. Hướng huynh đệ, nơi đây không có người ngoài, người ta ở giữa liền không cần làm ra cái này chút hư lễ, nhanh ngồi nhanh ngồi, theo giúp ta uống một chén. Hướng Vấn Thiên trong lòng siết chặt, ứng tiếng về sau, túi người ngồi xuống, châm chén đến rượu, lập tức hai người liền đụng phải một chén. Hướng huynh đệ, ngươi nói cái kia tiết lễ thế nào? Hướng Vấn Thiên trà trộn giang hồ nhiều năm, có thể nói là nhân tinh bên trong người tình, tất nhiên là hiểu được Đông Phương Bất Bại đối cái kia chuyển luân vương tiết lễ lên tâm tư. Không khéo, hắn vậy cũng không thích cái này nửa đường nhập giáo người. Hướng Vấn Thiên đem rượu một uống cạn, nghiêm mặt nói, chuyển luân vương võ nghệ siêu quần, trong giáo ngoại trừ giáo chủ ngài bên ngoài, sợ là không người là nó đối thủ, là hào kiệt nhân vật, hắn thủ hạ hắc thạch tổ chức vậy là nhân tài đông đúc, ngay tại vừa rồi còn lập xuống không ít công lao. Đông Phương Bất Bại lòng bàn tay thái dương, hai con ngươi hàn mang lấp lóe, gọi người lường tích phát lệnh. Bản tọa biết, ngươi đi xuống đi, để tiết lễ tới gặp bản tọa. Nghe nàng giọng điệu phát sinh biến hóa, Hướng Vấn Thiên trong lòng đã đại khái nắm chắc, không ngừng lại, chắp tay rời đi. Lạnh lẽo gió lạnh thổi nhập, ánh đến chập chờn, phản phất hạ khắc liền hội dập tắt. Gian phòng bên trong, chỉ còn lại một đạo như ẩn như hiện hồng ảnh tại tự rót tự uống. Hàng Sơn, một bộ tố y y, thuần trắng giống như tuyết. Tiểu Long nữ đứng ở đỉnh núi, mưa gió không thêm nó thân, ngưỡng vọng đen nhánh bầu trời đêm. Ô, một tiếng điêu minh vang vọng chân trời. Vạn dặm trong mây đen xông ra một cái cánh tay dương mười trượng có thừa hùng kỳ thần điêu. Nhìn thấy cái kia quen thuộc bóng người trở về, Tiểu Long nữ mặt mày cong cong, nét mặt tươi cười như hoa. Thần điêu nhanh chóng rơi đến Tiểu Long nữ bên cạnh, sai lệch hạ đầu, trong mắt to tràn đầy nghi hoặc, dương cánh vì Tiểu Long nữ che mưa. Tu cục gặp thần điêu trước mình một bước hô người, dương quá lông mày nhíu nhíu chân mày, cấp tốc xoay người xuống. Cô câu ngươi đang chờ ta à? Tiểu Long nữ gật đầu, đúng vậy a, ngươi không phải nói muốn ta chờ ngươi trở lại sao? Ta đáp ứng, tự nhiên không thể gạt người. Dương quá nao nao, không biết là nên khóc hay là nên cười, ôn nhu nói, ngốc cô nương. Tiểu Long nữ túi lầu xuống, ngốc cô nương. Ta cờ. Chỉ gặp Dương quá trong con ngươi tình quang lấp lóe, tràn đầy nội lực thấu thể mà ra, tại hai người đỉnh đầu hình thành một trương ô lớn. Cô bên ngoài mưa gió lớn, chúng ta tranh thủ thời gian đi về trước đi. Tiểu Long nữ nét mặt tươi cười vẫn như cũ, ứng tiếng tốt. Hai người sóng vai mà đi, thân hình lấp lóe, mấy hơi thở đã hóa thành mơ hồ điểm đen. Thần điêu lệch ra cái đầu, hầu nghi nhìn xem hai người, chỉ cảm thấy bọn họ có phải hay không quên đi ai. Chim lốc, đừng ngốc đứng, mau mau cùng lên đến. Một câu cười nói truyền đến, điêu minh mãnh ngẩng đầu, đen liễu liễu trong mắt to lóe ra tia sáng. Ô, một tiếng ca minh, thần điêu vỗ cánh bay cao, hướng phía Dương Quá bóng lưng đánh tới đã tới phái Hằng Sơn đại điện. Dương Quá chỉ cảm thấy phía sau siêu siêu, hình như có sát khí tới gần. Quá nhi ngươi nói như vậy điêu nhi, nó sợ là sẽ sinh khí. Dương Quá lắc đầu, rất là chấn định trả lời, điêu minh cái đầu lớn, lòng dạ vậy rộng lớn gốc, không lại bởi vì chút chuyện nhỏ này sinh khí. Nha, Dương thiếu hiệp ngươi trở về rồi. Bên hông vây quanh trắng thuần tạp dề, cầm trong tay gỗ xúc cá chu đi tới, thế nào nha? Có thuận lợi hay không? Chuyến này coi như thuận lợi. Nhìn xem A Chu cái này nữ đầu bếp cách ăn mặc, Dương Quá cười cười, xem ra ta trở về cũng coi như vừa vặn vậy thường đến A Chu tay nghề a. Nghe vậy, Tiểu Long nữ ghé mắt nhìn cười như gió xuân Dương Quá, vừa nhìn về phía A Chu, trong con ngươi mọc lên suy nghĩ. Hạ, cũng không phải không có từng qua. Dương thiếu hiệp nói như vậy hiếm có là cái chuyện gì xảy ra? A Chu cười lắc đầu, Long tỷ tỷ, Dương thiếu hiệp các ngươi tẩy ra tay, chúng ta. Nhìn xem từng bước một bước vào trong đại điện thần điêu, A Chu tại chỗ sửng sốt, lời nói đều chưa nói xong. Thần điêu hình thể có hai trượng lớn nhỏ, đại điện này nguyên bản nhìn còn rất rộng rãi, nó vừa tiến đến, trong nháy mắt lộ ra chật chội không ít. Cảm giác cái kia lạnh lạnh ánh mắt, Dương Quá thân thể cứng đờ, cảm giác mình muốn lạnh lạnh. Khụ khụ. Điêu Minh tìm tiểu đệ thế nhưng là có chuyện gì a? Dương Quá chấn định tự nhiên trả lời. Cô. Thần điêu vây hai lần cánh, nhấc lên một trận gió lên, dẫn trong đại điện không ít ánh nến điên cuồng chập chờn. A Chu áo phát theo gió mà động, nhìn qua thần điêu kinh khủng hình thể, nuốt xuống hai lần nước bọt. Dương thiếu hiệp ngươi có phải hay không chọc tới thần điêu? Khụ khụ. Ta cùng điêu minh tình như thủ túc, làm sao có thể chọc tới điêu minh đâu? Không tin ngươi hỏi nó. A Chu liếc mắt, bước chân xê dịch, trốn đến tiểu long nữ sau lưng, sợ một lát sau tác động đến mình. Thần điêu mấy bước tới gần, hùng tráng thân thể có chút cúi xuống, đầu to hung hăng nhìn chằm chằm Dương Quá nhìn, trong mắt cảm xúc nhìn Dương Quá trong lòng một trận hốt hoảng. Điêu minh đây không phải muốn tới cái này à? Thần điêu cảm giác gáp bách cực mạnh, như thế một hồi, trong lòng có quỷ. Dương Quá đã cảm giác như phụ trọng núi. Cô. Thần điêu nhẹ hừ một tiếng, xoay người, mặt hướng tiểu long nữ, lông sủ đầu to hung hăng cọ tiểu long nữ bà vai. Dương Quá bất đắc dĩ một cười, A Chu ngươi làm điêu minh cơm không có. Nghe điểm mình tên, A Chu chống bỏi giống như lắc đầu, lập tức trở về đường. Không có, thần điêu khẩu vị quá lớn, ta chính là làm một ngày cơm vậy cho ăn không no, liền không có làm. Vậy ta hiện tại liền lên nổi. Thần điêu hình thể to lớn như thế, một bữa ăn hổ nuốt báo, đã là trạng thái bình thường. Cái này phái Hằng Sơn tổn lương sợ là điện không đầy nó bụng. Ta tới đi, các ngươi đi đầu dùng cơm. Điêu Minh bận rộn lâu như vậy, cũng nên khao khao. Vừa mới nói xong, hướng phía tiểu long nữ lên tiếng chào hỏi về sau, Dương Quá nội lực vật khởi, mấy cái khinh thân đã rời đi. Nhìn thấy Dương Quá rời đi về sau, A Chu ghé mắt nhìn về phía tiểu long nữ, do hỏi, Long tỷ tỷ, cái này Phật môn nơi quan trọng, Dương thiếu hiệp sát sinh có phải hay không không tốt lắm? Nếu không ta vẫn là đi nhiều nấu mấy nồi cơm a. Tu cục. Thần điêu cao minh mấy tiếng, chuyển mắt nhìn chằm chằm A Chu, không ở nháy mắt, dường như ám chỉ cái gì. A Chu bị tiếng kêu kinh ngạc một chút, sau lùi lại mấy bước, suýt nữa ngã sấp xuống, bị tiểu long nữ xuất thủ hư đỡ lấy. Long tỷ tỷ chúng ta vẫn là đi trước dùng cơm đi, ta làm một bàn lớn đồ ăn đâu. Tiểu Long nữ đưa tay khẽ vuốt cái này thần điêu sắc cánh, mở miệng hỏi, Tiêu đại hiệp đã đang chờ chúng ta sao? A Chu thần sắc khẽ giật mình, hai đầu lông mày quấn quanh lấy một chút lo lắng. Tiêu đại ca chữa thương đi, nói không dùng cơm. Tiêu Phong trở lên chữa thương đều là uống rượu trở lấy tự lành, toàn ra thân thể tố chất trọi cứng, bây giờ chủ động vận công chữa thương, cũng khó tránh khỏi A Chu trong lòng lo lắng. Tiểu Long nữ trong con ngươi suy nghĩ phun trào, A Chu yên tâm, các loại quá nhi một lát sau trở về, hắn nên có biện pháp trị liệu Tiêu đại hiệp. Nhớ tới hôm đó Tiểu Long nữ độ đến thiếu dương chân khí lúc thân thể thư sướng, A Chu cũng là đồng ý. Tiểu Long nữ bỗng nhiên hỏi, A Chu ngươi có thể dạy ta xuống bếp sao? A Chu xoa xoa gương mặt xinh đẹp, hai đầu lông mày sinh ra nghi hoặc, Long tỷ tỷ ngươi làm sao đột nhiên muốn học cái này? Ta muốn cho quá nhi ăn ta nấu cơm. A Chu lúc này cười, cười nhánh hoa run rẩy, rất là mê người. Dựa vào Dương thiếu hiệp tính tình, biểu thị Long tỷ tỷ ngươi học được chủ nghệ, hắn sợ là vậy không nỡ để Long tỷ tỷ ngươi xuống bếp. Tiểu Long nữ vành thai nổi lên một chút đỏ ửng, lộ vẻ ngượng ngùng. Cái kia A Chu ngươi có thể dạy ta sao? Tiểu Long nữ tuyệt trần thoát tục, ngày bình thường chính là gặp nàng một cười, đều là rất khó, bây giờ cái này thẹn thùng bộ dáng, chớ nói A Chu, Dương quá đều hiếm thấy. A Chu không khỏi muốn đang nhìn bên trên một hồi, không từ thú đường, Long tỷ tỷ ngươi vì sao bước cùng Dương thiếu hiệp học a? Ta nhưng từng qua Dương thiếu hiệp tay nghề, cũng là vô cùng tốt, nghĩ đến Dương thiếu hiệp tuyệt đối hội dốc túi tướng thụ, không chút nào tàng tư. Tiểu Long nữ nao nao, như đang ngẫm nghĩ, A Chu ngươi nói có đạo lý, vậy ta một lát sau để quá nhi dạy ta đi, liền không làm phiền ngươi. Nghe vậy, A Chu giang tươi cười tại chỗ cứng ngắc ở trên mặt, nàng phát hiện chính mình cái này Long tỷ tỷ mạch suy nghĩ giống như cùng người thường kiên quyết khác biệt, dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 189, Hàng Sơn. Hàng Sơn. Kiến Tinh Phong, thang đá đường núi. Mười mấy tên đầy bụi đất, tăng bào rách dưới ni cô lẫn nhau đỡ lấy lên núi, đi tới một chỗ cung cấp người nghỉ ngơi bắt giác thạch đỉnh, ngừng lại. Lúc này bầu trời vẫn như cũ hỗn độn, lóe ra lôi đỉnh, nhưng không có lại trời mưa, phảng phất là đang nổi lên cái gì. Cái này chút phái Hàng Sơn đệ tử, cơ bản đều không từng thấy máu, nhưng trước đây không lâu từ Hắc Mộc Nhai lúc rời đi, lại gặp được cái kia máu nhuộm giang hà, thấy ngang khắp đồng cảnh tượng, đã là dọa tam hồn bay hai hồn, nói là kinh hồn táng đảm cũng không bị qua. Ai? Nhìn xem môn hạ đệ tử cái kia ủ rũ run lẩy bẩy bộ dáng, Định Tĩnh sư thái mặt buồn rầu, thở dài một tiếng, nhìn về phía bên cạnh phái Hàng Sơn trưởng môn Định Nhàn sư thái. Qua chiến dịch này, giang hồ chính đạo nguyên khí đại thương, về sau cái kia chút tà ma ngoại đạo, sợ là muốn hung hăng ngang ngược đi lên. Định Nhàn sư thái bị thương, sắc mặt tái nhợt gấp, trên mặt cũng là treo thần sắc lo lắng, chỉ là nghĩ mình trưởng môn thân phận, tuyệt không thể lộ ra vẻ mệt mỏi, liền cái kia phần ưu sầu toàn bộ ẩn giấu đi bắt đầu. Từ xưa đến nay, ta bất thắng chính, cái kia chút tà ma ngoại đạo chính là có thể được nhất thời chi hưng thịnh, cũng là thu được về châu chấu, lâu dài không được, sư tỷ không cần nản chí mới là. Định Tĩnh sư thái tất nhiên là biết được là nhà mình trưởng môn sư muội là đang an ủi mình, cũng là hiểu được là mình tại những bọn tiểu bối này trước mặt thất thố, hô hấp ở giữa khôi phục lại bình tĩnh. Trưởng môn nói là sư tỷ chính ta rối loạn tức lòng. Định Nhàn sư thái nhẹ gật đầu, trong đầu hiện lên tại Tinh Tinh bãi thấy như nhân gian luyện ngục thảm thiết cảnh tượng, trong lòng lại sinh ra may mắn cảm giác. Nếu không có Nhật Nguyệt thần giáo sớm đưa các nàng phái Hàng Sơn đệ tử một mẹ hốt gọn, giải vào hắc lao bên trong, các nàng phái Hàng Sơn sợ là vậy phải chết không ít đệ tử. Suy nghĩ hơi định, Định Nhàn sư thái nhìn về phía bát giác đỉnh bên trong một tên môi hồng răng trắng, nhìn có chút ngốc tiểu Nico. Nghi Lâm, sư phụ ngươi thương thế như thế nào? Nghi Lâm vội vội vàng vàng chạy chậm đến Định Nhàn sư thái trước mặt, đem đầu thấp tiến bộ ngực bên trong, hít sâu mấy lần, lúc này mới lắp bắp trả lời, "Về." Hồi bẩm trưởng môn, sư phụ nàng ăn vào mây trắng mật gấu hoàn về sau, đã không có gì đáng ngại. Định Nhàn sư thái trong lòng an tâm một chút, che miệng ho khan mấy tiếng, ngước mắt nhìn về phía đen nghịt bầu trời, hoàng hốt ở giữa nhớ tới trước đây không lâu cứu nhóm người mình Dương quá, trong lòng thở dài, ám đạo, Phật tổ phù hộ để vị kia Dương thiếu hiệp bình an, nếu không bần nhi liền tội qua. Nghỉ ngơi không sai biệt lắm, đều đứng lên đi, đường núi trước nước. Dễ xảy ra chuyện cho nên, một lát sau như là tại trời mưa, lên núi sợ là khó hơn, không cần tại chậm trễ. Định Nhàn sư quá hô lớn âm thanh, ở bên cạnh đệ tử nâng phía dưới mới từ ven đường trên tảng đá đứng lên Định Tĩnh sư thái tiếp lời gốc dạng, mở miệng nói, đều nhanh chút bắt đầu, ba lượng đến đỡ lấy lên núi, chúng ta trở về lại nghỉ ngơi thật tốt. Một đám đệ tử khoảng chừng đỡ lấy, lẫn nhau chăm sóc, tiếp tục lên núi. Chậm chạp đi lại nửa canh giờ, Bầy Ni rốt cục đi tới trước sân môn, trong lòng thản nhiên sinh ra một cỗ về nhà cảm giác. Ô, một tiếng điêu vang lên triệt mây xanh, Đinh Hải nhức óc. Nhìn thấy cái kia trong đình viện lộ ra vai hùng thần điêu, Bầy Ni không có chỗ nào mà không phải là chấn kinh liên tục. Cái này, thật là lợi hại một cái mánh chim, mọi người cẩn thận. Định Nhàn sư thái trong mắt hiện lên chấn kinh chi sắc, vừa mới thả lỏng trong lòng lại xét lên, gặp cái kia thần điêu từng bước tới gần, trong lòng lo lắng đến cực điểm. Định Tĩnh sư thái nuốt xuống hai ngụm nước bọt, cưỡng ép chấn định lại, nội lực trở đi toàn thân, bảo hộ ở Bầy Ni trước người. Trường môn ngươi dẫn người đi trước, ta đến ngăn chặn xuất sinh này. Lời này không ra còn tốt, vừa mới bật thốt lên, vừa rồi còn đi bộ nhàn nhã, tư thái nhàn nhã thần điêu tại chỗ trừng to mắt, nhìn chằm chằm Định Tĩnh sư thái, giương cánh, nhấc lên một trận cuồng phong. Cuồng phong gào thét, siêu siêu hàn ý xâm nhập trong xương thủy, ép Bầy Ni không ngóc đầu lên được, càng là có người trực tiếp ngã sấp xuống. Phái Hàng Sơn rất nhiều đệ tử niên kỳ nhỏ, không có trải qua cái gì lịch luyện, liên tiếp gặp đả kích, nhất thời khống chế không nổi, lại khóc ra thành tiếng. Thần điêu càng đi càng gần, Nghi Lâm đã nhớ tới trước đây không lâu sự tình, cặp kia điểm sơn chi mắt nổi lên linh quang, bước nhanh chạy tiến lên triển khai tinh tế cánh tay, hô to, cái này con chim lớn ta biết, trưởng môn, sư bá cái này con chim lớn ta biết. Lúc này một chỗ sư phòng, nghe thấy bên ngoài động tĩnh, Tiểu Long nữ tưởng rằng Bạch Liên giáo người đuổi đi theo, lúc này lấy qua song kiếm. Nhìn xem vì Tiêu Phong chữa thương đi tới thời khắc mấu chốt Dương quá, Tiểu Long Nữ ổn định lại tâm thần, đi ra cửa bên ngoài. A Chu, ta đi ra xem một chút, ngươi đợi ở chỗ này, ngàn vạn lần đừng muốn để người quấy rầy quá Nhi cùng Tiêu đại hiệp. Gặp Tiểu Long Nữ nói nghiêm trọng, A Chu trong lòng thật trường, tay trắng siết chặt ống tay áo, cắn răng trở về câu, ta hiểu rồi, bất quá Long tỷ tỷ cần phải mau mau trở về, ta còn chuẩn bị dạy ngươi làm đồ ăn.
Ân.
Tiểu Long Nữ lên tiếng, vận khởi khinh công, cướp đến tĩnh tâm đại điện bên ngoài trong đình viện. Một lát, Bấy Nhi chỉ gặp có một tên không nhiễm tiêm bụi bạch y tiên tử đạp nguyệt mà đi, lướt qua rơi vào cái kia cao lớn thần điêu bên cạnh, gió lạnh phật lên nàng mấy sợi tóc rối, lộ ra nó dung nhan. Thấy Tiểu Long Nữ tới, thần điêu cục hai tiếng, thu liễm khí thế, tiên tính đứng ở tại chỗ, nổi bật nàng cái kia xuất trần khí chất. Các ngươi là ai? Lạnh lùng, còn giống như vầng trăng cô độc sạch sẽ thanh âm vang lên, gọi người cảm giác phảng phất là tại chói trang ngày mùa hè, uống tội phồng thành tuyển thư sướng định nhàn sư thái ho khan hai tiếng, từ trong lòng nhìn thấy tiên tử trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Bần Nhi định nhàn, không biết cô nương ngươi đến ta Hàng Sơn không biết có chuyện gì. Tiểu Long Nữ nao nao, các ngươi là phái Hàng Sơn? Không chờ định nhàn sư thái lên tiếng, học được đoạt đáp nghi lâm gấp vội vàng mở miệng nói, chúng ta là, ngươi hẳn là Long cô nương đi. Tiểu Long Nữ trong lòng địch ý tiêu tán chút, ngươi biết ta? Nghi Lâm chưa hề gặp qua Tiểu Long Nữ, tất nhiên là thành thật lắc đầu, lời nói, Bần Nhi không biết Long cô nương, nhưng là nhận biết Dương Thiếu Hiệp à? Nghe sư bà nói vừa rồi Dương Thiếu Hiệp còn cứu các nàng ra Hắc Mộc Nhai đâu. Nghe nàng nhắc lên Hắc Mộc Nhai, Tiểu Long Nữ nhớ tới Dương Quá trước đây không lâu đi nói Hắc Mộc Nhai cứu người sự tình, đem ánh mắt rơi vào hoàng mở to miệng Nghi Lâm trên thân, nỉ non tự nói, vừa rồi Quá Nhi chính là đi cứu các nàng sao? Nhưng Quá Nhi không phải nói muốn đi cứu võ đang đạo sĩ sao? Làm sao đạo sĩ biến thành Nico? Phái Hàng Sơn bởi vì môn phái vị trí vấn đề, định nhàn sư thái cũng không có phái người trước đi tham gia qua anh hùng đại hội, tất nhiên là không biết Tiểu Long Nữ, bất quá lại là nghe thấy qua, lại lần nữa hồi tưởng lại trước đây không lâu nhìn thấy Dương Quá, không khỏi cảm giác hai người thật là xứng gốc. Long cô nương ba canh giờ trước, thật là Dương Thiếu Hiệp cứu chúng ta thoát đi ma quật, còn xin thụ Bần Nhi túi đầu. Tiểu Long Nữ thần sắc bình tĩnh, bên ngoài lạnh, các ngươi vào nói lời nói đi, Quá Nhi chờ chút liền có thể đi ra. Nghe nàng lời nói, định nhàn sư thái sinh ra một loại cảm giác khác thường, phản phất mình những người này trở thành khách nhân giống như. Dương Thiếu Hiệp đã bình an trở về. Tiểu Long Nữ gật đầu, không có lại nhiều nói, cầm kiếm rời đi. Nhìn qua nàng bóng lưng biến mất không thấy gì nữa, tính tiểu sư thái ổn định lại tâm thần, chăm sóc lên Bảy Ni mau dậy. Sương phòng, trên giường, nội lực gần như khô cạn, Dương Quá song trưởng rời đi Tiêu Phong phía sau đại huyệt, đỉnh lấy một trường tái nhợt như tuyết mặt, trưởng bông xuống đầu gối núi, nội lực dần dần chìm vào đan điền, điều tức linh thần, bình phục thân thể cảm giác suy yếu. Nhìn thấy Dương Quá đi xuống giường, A Chu tiến lên một bước, vội vàng hỏi, Dương Thiếu Hiệp thế nào? A Chu, ngươi là hỏi ta, vẫn là hỏi Tiêu Minh? Dương Quá cười nhíu mày, liếc nhìn một phía, không thấy áo trắng, ý cười thu liễm. Cô ta đâu? Thế nhưng là nghỉ ngơi đi. A Chu lắc đầu, gặp Dương Quá sắc mặt không đúng, gấp vội vàng mở miệng nói, vừa rồi bên ngoài tới người, Long tỷ tỷ nàng đi ra. Dương Quá sầm mặt lại, đan điền vừa mới bình ổn lại nội lực lại lần nữa sôi trào lên, chính muốn chạy ra khỏi một lúc, liền nghe được kẹt kẹt một thanh âm vang lên, tố ý như tuyết tiểu long nữ đẩy cửa vào. Dương Quá trong lòng nhất định, nội lực tiêu tán, đan điền chống chân phía dưới, thân hình mấy cái rút lui mấy cái lảo đảo. Chỉ gặp tiểu long nữ thanh mắt sóng gợn lên, thân hình lấp lóe, xuất hiện tại Dương Quá bên cạnh, vương vàng đỡ. Chóp mũi tràn ngập cái tia bôi quen thuộc mùi thơm. Dương Quá nét mặt tươi cười lộ ra, cô chúng ta nghỉ ngơi đi, ta hơi mệt chút. Tiểu Long Nữ ứng tiếng tốt, cùng Dương Quá rời phòng. Dương Quá nói lời này, tuyệt không phải là vì cùng Tiểu Long Nữ cùng nhau đi ngủ, hắn là thật cảm thấy mệt mỏi. Dù sao cái này ngắn ngủi không đến một ngày thời gian, liền đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tiêu hao nhiều như vậy tinh khí thần, chính là làm bằng sắt hán tử vậy nhịn không được a. Vừa rồi sở dĩ không sự tỉnh, là bởi vì đan điển còn dư có nội lực, nhưng ôn dưỡng tâm thần, còn có chính là gió lạnh tinh thần, mà bây giờ ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Dương Quá tất nhiên là muốn ôm đẹp ngủ. Hai người không chậm không nhanh đi tại thật dài trên hành lang. Gió rét thổi tới ở mức không khí lạnh, gọi người thân thể xương phát lạnh. Quá Nhi, ngươi biết Nghi Lâm sao? Nghi Lâm. Nghe Tiểu Long Nữ đặt câu hỏi, đã gặp qua là không quên được Dương Quá trong đầu lập tức tung ra một cái khờ ngơ ngác tiểu Nico, nhẹ gật đầu, nhận biết ta, phái Hàng Sơn đệ tử nhà, trước đó đi tham gia thần binh đại hội lúc gặp phải. Cô câu ngươi hỏi cái này tiểu Nico làm cái gì, ngươi gặp phải nàng? Dương Quá nhớ mang máng Nghi Lâm đi theo phái Hoa Sơn đằng sau đi, về sau liền không gặp qua nàng. Ta gặp được, vừa rồi phái Hàng Sơn đệ tử trở về, nàng nói nhận biết ngươi. Dương Quá cúi đầu, trong con ngươi suy nghĩ nổi lên, cũng thế, tính toán thời gian, bọn hắn cũng nên trở về. Nói như vậy lấy, đâm đầu đi tới mấy tên Nico, các nàng nhìn thấy Dương Quá, liền chủ động lên tiếng chào hỏi. A Di Đà Phật, Dương Thiếu Hiệp cái này là muốn đi đâu? Lúc này không còn sớm, Dương Mỗ tất nhiên là muốn tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Dương Quá nhớ kỹ mở miệng Nico, nàng là Định Tĩnh sư thái, chính là phái Hàng Sơn trưởng môn sư tỷ. Định Tĩnh sư thái đến đây, thế nhưng là muốn chuyện gì mắt nói? Nghĩ đến vừa rồi nhà mình trưởng môn sư muội cùng mình thương lượng đi ra sự tình, Định Tĩnh sư thái cười giờ, cũng không việc khác, vẹn vẹn chỉ là muốn cảm ơn Dương Thiếu Hiệp lúc trước lớn, ta phái Hàng Sơn vô cùng cảm kích. Dương Thiếu Hiệp nếu là có dặn dò gì, cứ việc nói liền tốt, chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa giang hồ, ta phái Hàng Sơn tất nhiên hết sức giúp đỡ. Dương Quá sờ lên cái mũi, có chút cái không được tự nhiên, hắn tổng khó mà nói, cứu các ngươi đi ra, kỳ thật hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Về phần nàng nói tới đạo nghĩa giang hồ, Dương Quá thì là hoàn toàn không biết thích hợp cái gì đồ vật, dù sao hắn không gặp qua. Quý phái ý tốt, Dương Mỗ nhận, nếu là có ý nghĩ gì, chắc chắn mở miệng. Đưa tới cửa hứa hẹn, Dương Quá vậy không có cự tuyệt ý tứ, trực tiếp liền lĩnh xuống dưới. Định Tĩnh sư thái nhưng còn có chuyện khác. Dương Mỗ có chút mệt mỏi. Định Tĩnh sư thái nào nào, nhìn xem sóng vai mà đi hai người, trong con ngươi mang theo vẻ u sầu, tiết hầu nhúc nhích muốn nói chút cái gì, cuối cùng hóa thành bình thường thăm hỏi một câu, ngươi lưu lại một tên đệ tử dẫn đường hồng, liền trực tiếp rời đi. Dương Quá vô cùng thông minh, tất nhiên là nhìn ra nàng muốn nói lại thôi, chỉ là nàng không nói, Dương Quá cũng không có tâm tư biết. Chốc lát, Dương, Long hai người cùng nhau đi vào một chỗ tương đối vắng vẻ, rất là lịch sự tao nhã tiểu viện. Sân nhỏ có một viên to lớn cây bồ đề, cái kia xanh đậm cây đổi rất là nặng nề, rộng lớn, đủ để che đậy nửa cái sân nhỏ. Hai vị thí chủ cái này bồ đề viện nhất là thanh tịnh, không người quấy rầy. Cái kia liền đa tạ tiểu sư phụ dẫn đường. Dương Quá nhẹ gật đầu, cũng không có tâm tình gì chập trùng, theo hắn thấy, cái này phái Hàng Sơn tổng cộng vậy không có nhiều người, chỗ đó đều rất thanh tịnh. Cái kia dẫn đường tiểu nhi cô trộm nhìn lén mắt Dương Quá, chợt hai tay chắp tay trước ngực, tụng liền âm thanh Phật hiệu, chậm rãi rời đi. A. Dương Quá quả thực là buồn ngủ, đánh cái thật dài ngáp, vuốt vuốt chìm mắt hai mí, cô, ta ngủ trước, nếu là có chuyện cứ gọi ta liền tốt. Tiếng nói vừa ra, Dương Quá dĩ nhiên nằm ở giường, bất quá ba cái hô hấp, liền vang lên chấn động tiếng ấy, khi được là ngã đầu liền ngủ đem kịp phản ứng, tiểu long nữ bất đắc dĩ lắc đầu, tìm cái này nước nóng tới, vắt khăn mang đến trước giường. Dương Quá tựa hồ tại làm ác mộng, lông mi ngưng kết cùng một chỗ, nhìn ngủ được cũng không tốt. Rồi ra đầu ngón tay nâng lên Dương Quá đầu, tiểu long nữ động tác nhu hòa lau hắn gương mặt, lau sạch xem mới dừng lại. Có lẽ là nước nóng nguyên nhân, Dương Quá gương mặt đỏ rực, tựa hồ đánh lây sơn phấn, nhưng cũng không có nửa điểm vũ mị độ cao, ngược lại là lộ ra đáng yêu gấp. Hoàng hốt ở giữa, tiểu long nữ tựa hồ là nhìn thấy liền Dương Quá khi còn bé bộ dáng, môi công răng trắng, là cái tuân khí hải tử. Trở về hoàn hồn, tiểu long nữ duỗi ra tay trắng điểm một cái Dương Quá gương mặt, ngậm lấy ý cười chơi một trận, lúc này mới cho Dương Quá cởi áo. Vậy may mắn tiểu long nữ là tập võ người, nếu là cô gái tầm thường, sợ là đều là không động Dương Quá thân thể. Dương Quá tinh khí thần tiêu hao quá lớn, lại không phát hiện được nửa điểm nguy hiểm khí tức, ngủ cực nặng từ sâu, chính là như vậy dày vò vậy không tỉnh lại chi ý đem Dương Quá áo ngoài chút bỏ, lộ ra bên trong xanh nhạt áo trong, tiểu long nữ thở phào một cái, cho Dương Quá dịch góc chăn về sau, lấy qua thả tại đầu giường bên ngoài xa đi hướng một bên áo không đinh đương. Một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên. Tiểu long nữ có chút kinh ngạc, túi đầu nhìn lại, liền gặp được một cái chiếu lấp lánh chung vàng nhỏ. Cái này, chung nhỏ là Quá Nhi, vẫn là ta. Khẽ khẽ lắc đầu, tiểu long nữ cúi người xuống, nhặt lên băng đá lạnh lạnh kim tắc linh, quan sát sau một lúc, liền hướng Dương Quá áo ngoài bên trong thêu túi bên trong. Kim tắc linh vừa để vào túi bên trong, tiểu long nữ phát hiện bên trong vẫn còn đồ vật, trong lòng hiếu kỳ liền đem ra. Là vừa để xuống khăn tay, giữ lại mấy điểm máu mai khăn tay, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Xuyên biệt tu tiên thế giới, thu được trường sinh bất lão chi thần có thọ nguyên vô tận, nhưng là nhất giới phàm nhân dù là trường sinh bất lão, nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết. Chỉ có sống đến cuối cùng người, mới thật sự là người thắng. Chỉ cần đầy đủ cầu, sống đầy đủ lâu, người nào cũng đánh không lại hắn. Quân tử báo thủ, một vạn năm không muộn. Mời đọc siêu phẩm. Chương 190, thời buổi rối loạn. Kinh ngạc nhìn xem cái kia khăn tay vông, tiểu long nữ trắng nõn lòng bàn tay vướt ve qua khăn tay bên trên thêu lên giường, long hai chữ, thanh tịnh thấy đáy trong mắt chẳng biết lúc nào nổi lên mở mị sương ngủ, thật lâu không nói gì. Quá Nhi. Đột nhiên, một cỗ choáng váng cảm giác nương theo lấy một chút đau nhức đánh tới, chỉ gặp tiểu long nữ sắc mặt tái nhợt số điểm, ngọc lập dáng người chập chờn mấy cái, suýt nữa ngã sắp xuống. Thật lâu. Tiểu long nữ thong thả lại sức, chỉ là cảm giác đầu như cũ choáng nặng nề, rất là khó chịu. Tiểu long nữ túi người tại trước giường, bàn tay nhẹ chống đỡ lấy cái trán, dần dần nhắm mắt lại mắt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, thân mang tăng bảo A Chu cái cầm chống đỡ trên cánh tay, nhìn xem mình tỉ mỉ chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn, có chút khó qua. Tu cục. Thân điêu kêu to, tắm đầy trời nước mưa, cũng không thấy đến rét lạnh, ngược lại có chút thích thú ý tứ. Ghé mắt nhìn về phía trong viện ngẩng đầu mà bước thân điêu, A Chu một trận thở dài, Tiêu đại ca còn không tỉnh, Dương thiếu hiệp, Long tỷ tỷ bọn hắn không biết làm sao, vậy không đến tới dùng cơm, Điêu đại gia, lần này chỉ có hai người chúng ta. Tu cục. Thân điêu đến gần khung cửa, thấp hạ thân, đem đầu to đục vào, cặp kia sắc bén trong mắt lúc này lộ ra khở khí cực kỳ. A Chu cố gắng không nhìn tới nó, thử thăm dò trả lời, Điêu đại gia, nếu không chúng ta chờ một chút. Tu cục. Thần điêu lắc đầu, nhìn thập phần kiên định. A Chu mặc dù sớm liền hiểu thần điêu chi thần dị, có thể thấy được lấy nó cái này linh tính bộ dáng, vẫn là không khỏi cảm thán nói, thành tinh a. Ghé mắt nhìn về phía còn chưa tỉnh lại Tiêu Phong, A Chu thở dài, viên kia tròn mắt hạnh bên trong lộ ra lo lắng. Không được, ta phải đi hỏi một chút Dương thiếu hiệp đây là cái gì. Quyết định, A Chu từ trong phòng tìm ra một thanh ô giấy dầu, che dù, được tại đầy trời mưa lạnh bên trong đáng tiếc mưa gió quá lớn, nàng cái này một người một dù tại lúc này tựa như là trong biển rộng một thuyền lá lên đen. Phản phất tiếp theo một cái chớp mắt liền hội bị dìm ngập, không đã bao phủ. Nhìn xem trên người mình tăng bảo lại bị nước mưa ướt nhẹp, A Trúc thập phần bất đắc dĩ, bước nhanh hơn. Nàng tại Giang Nam sinh hoạt nhiều năm như vậy, cũng chưa từng gặp qua như vậy dọa người màn mưa. Tu cục. Thân điêu lệch ra cái đầu nhìn một chút, bước chân di động, đi tới A Chu bên cạnh, triển khai một cái rộng thùng thình cánh lông vũ. A Chu giật mình tại chỗ, trong lòng cảm động không thôi, điêu đại gia yên tâm, qua hội A Chu khẳng định xin ngươi có một bữa cơm no đủ. Tu cục. Thân điêu hơi hơi gật đầu, biểu thị khẳng định. Bồ đề viện. Sơ soạng đem mặt bên trên băng lánh nước mưa, A Chu vươn tay gõ cửa một cái, thấy không có người trả lời. A Chu chỉnh trong cao giọng hô, Dương thiếu hiệp, Long cô nương rời giường không có a? Vẫn là không người trả lời. A Chu hơi suy nghĩ, xem chừng là không phải là bởi vì trời mưa quá lớn, cho nên bọn hắn không nghe thấy ánh mắt lưu chuyển. A Chu con mắt rơi vào tường viện chỗ, hắc hắc một cười, vân vân nội lực, khinh thân mà lên, một cái thật xinh đẹp linh tức dương cánh nhảy vào trong viện. Vừa mới tiến đến, A Chu ánh mắt liền bị viên kia cổ lao cứng cắp bồ đề cổ thụ hấp dẫn, thuận miệng cảm thán hai câu, hướng hành lang đi đến, lại lần nữa hô quát lên. Kỳ quái. Cái này đều nhanh một ngày, Long tỷ tỷ bọn hắn còn chưa tỉnh sao? Vậy xuống Thái Dương ở mức cộc cộc sợi tóc, có chút bất an. A Chu thấu qua cửa khe hở hướng bên trong nhìn lại, lề mề điều chỉnh tốt nửa hội mới nhìn thấy gối lên giường bên cạnh tiểu long nữ.
Bành, bành, bành.
A Chu trong lòng lo lắng, lực mạnh sợ đánh lấy cửa sổ, la lên hai người. Trong phòng, Dương Quá bỗng nhiên mở mắt ra mắt, trong con ngươi tơ máu dày đặc, hiện ra gợn sóng hừng mang, có vẻ hơi dọa người. Bị đánh thức, chưa nghỉ ngơi tốt đói Dương Quá náo mang theo có chút đau, nhìn thập phần bực bội.
Ân,
cô. Ghé mắt nhìn thấy gối lên giường bên cạnh tiểu long nữ, Dương Quá có chút ngơ ngẩn, tâm thương yêu không dứt. Rón rén đưa nàng ôm vào giường, đắp kín mền, Dương Quá trực tiếp đến cửa ra vào. Chi Nha đang tại manh gõ cửa, A Chu mất lực, suýt nữa quẳng cái ngã gục, bị Dương Quá kéo cánh tay đỡ lấy. A Chu chuyện gì? A Chu đè lên bộ ngực, thấy Dương Quá sắc mặt này bất thiện bộ dáng, có chút hoảng hốt, bất quá rất nhanh vừa vội lên. Dương Thiếu Hiệp cái này đều nhanh một ngày, Tiêu Đại Ca đều không tỉnh, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không a? Nghe thời gian đều đi qua một ngày, Dương Quá mày kiếm nhíu lên, các ngươi hội, lập tức ta liền đi xem một chút. A Chu con gà con mổ gạo giống như liên tục gật đầu, trông mong nhìn xem quay người đi hướng trong phòng Dương Quá. Cái này một ngày đều không tỉnh, là cái kia cái gì vong ưu tâm kinh nguyên nhân. Đi tới giường trước, Dương Quá ngồi xổm một hạ thân, nô ra tay đè tại tiểu long nữ trên mạch môn, chợt trong con ngươi sinh ra dị sắc, một trận dò xét. Dương Thiếu Hiệp, Long tỷ tỷ thế nào? A Chu quan tâm tiếng hỏi từ phía sau vang lên, đem tiểu long nữ nhu nhược kia không xương để tay nhập ấm áp chân mềm. Dương Quá đứng lên, chúng ta đi xem một chút Tiêu Hình. Nhìn một chút hai con ngươi hạp lên tiểu long nữ, lại nhìn một chút mày kiếm nhíu chặt ngạch Dương Quá, nghi ngờ trong lòng gấp, lại không tại tiếp tục đặt câu hỏi. Nàng vẫn có thể nhìn ra được, Dương Quá lúc này tâm tình không phải rất tốt. Hai người tới ngoài cửa, Dương Quá đem cửa đóng kín, nhìn thấy trong viện thần điêu, dặn dò, Điêu Minh làm phiền ngươi ở chỗ này nhìn một chút cô ta, chớ muốn rời khỏi.
Cô.
Thần điêu ngưng nghi hoặc ngẩng đầu, hai con ngươi không ngừng chớp, giống như tại hỏi thăm. A Chu chúng ta đi.
Cái gì?
A. Còn chưa kịp phản ứng, A Chu trực giác cảm giác thân thể chợt nhẹ, cả người liền đến giữa không trung, ghé mắt nhìn lại, chính là Dương Quá nắm lấy bả vai nàng hướng phía Tiêu Phong sân nhỏ nhanh chóng buôn tập. Công trình kiến trúc từ bên cạnh nhanh chóng hiện lên, A Chu hai mắt nhắm chặt, đã làm tốt bị lạnh lùng băng vũ đập chuẩn bị. A Chu ngưng ngẩn người làm gì đâu? Đẩy ra môn, thấy A Chu rụt cổ lại đứng tại cửa ra vào, Dương Quá hô một câu, đến Tiêu Phong trước giường. Nghe Dương Quá thanh âm, phát giác được thực tế, A Chu liên tục lấy lại tinh thần, nhìn xem bốn phía cảnh tượng, kinh ngạc không thôi. Nàng không ngờ tới Dương Quá khinh công nhanh như vậy, như thế dọa người, mười hơi không đến thời gian, liền có thể vượt ngang nửa cái đỉnh núi. Nhanh chân đi tiến ra phòng, A Chu giơ tay lên một cái, chợt phát hiện chính mình cái kia vừa rồi còn ấm ức cục cục tăng bao giờ phút này lại khôi phục khô ráo, hơi suy nghĩ cũng đã biết được là Dương Quá làm. Nhìn xem Dương Quá bóng lưng, A Chu trong mắt nổi lên cảm xúc, ngoại trừ cảm kích bên ngoài, chính là tràn đầy hâm mộ. Với tư cách tập võ người, A Chu đã từng mộng tưởng làm một cái võ nghệ cao tuyệt nữ hiệp. Chỉ tiếc, thiên phú như thế, cũng đành phải coi như thôi. Dương trước. Dương Quá thu về bàn tay, đứng lên đến. Thấy thế, A Chu bước nhanh về phía trước, mở miệng dò hỏi, thế nào? Tiêu đại ca không có sao chứ? Dương Quá lắc đầu, quét gian phòng trên bàn đã ngội cả bàn đồ ăn, mở miệng nói. Ta ngày hôm qua vận công trị liệu một phen, Tiêu huynh đã không có đáng ngại, không có tỉnh chủ muốn bởi vì tinh khí thần tiêu hao quá lớn, tinh thần chỉnh khốn, cần dưỡng thần, ngươi nếu là không yên lòng lời nói, có thể đi tìm Định Nhãn sư Thái cầm mấy cái mây trắng mật gấu hoàn đến, nói không chừng thật nhanh chút. Mây trắng mật gấu hoàn, thiên hương đoạn ngọc cao hai loại phái hàng sơn độc hữu thánh dược chữa thương, A Chu tự nhiên là nghe nói qua, lúc này liền chạy ra ngoài, mong muốn xin thuốc. Chỉ là không có một hồi, A Chu lại vòng trở lại, Dương Thiếu Hiệp cần ta nhiều lấy chút tới sao? Dương Quá hơi suy nghĩ, liền biết được A Chu là muốn vì tiểu long nữ vậy cầm chút đến.
Không cần. Cô ta cùng Tiêu đại hiệp tình huống không giống nhau dạng, còn có thuốc đừng ăn nhiều quá, Tiêu huynh thương thế đã không còn đáng ngại, ăn nhiều thương thân.
Bởi vì cái gọi là bệnh lâu thành y liễu, Dương Quá mặc dù không có bệnh lâu qua, bất quá những năm này dài nắng dầm mưa, các loại đau sót đều thủ qua, vẫn là rõ ràng Tiêu Phong tình huống.
Được, ta biết được.
A Chu lên tiếng, lại lần nữa rời đi. Dương Quá trong lòng lo lắng tiểu long nữ tình huống, vậy không lưu lại chi ý, chân sau rời đi, vận khởi khinh công, chạy về bổ đệ viện. Nhìn qua trên giường hai đầu lông mày có chút một chút đau đớn vẻ bộ dáng, Dương Quá bó tay toàn tập, trong lòng phiền muộn gấp. Nên hướng Tiết Mộ Hoa học tập một phen y thuật, nếu không ta vậy không sẽ trở thành cái này gà mờ. Đặt nhẹ lấy ẩn ẩn làm đau đầu, Dương Quá thật sâu thở dài. Thời gian nhâm nhiễm, tuế nguyệt như thoi đưa. Một cái chớp mắt, đã qua hơn tháng thời gian, đi tới cuối tháng 5. Cái này vài ngày đi qua, cái kia dày đặc đầy trời mây đen, vậy dần dần tiêu tán, có thể nhìn thấy nóng rực lóa mắt mặt trời. Hơn tháng thời gian, tiểu long nữ lại chậm chạp chưa chắc tỉnh lại, Dương Quá sắc mặt thần sắc vậy càng u ám, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, hắn tâm tình không tốt, phảng phất là cái một điểm liền nổ thùng thuốc nổ tử. Trước đó Định Nhãn sư Thái nói, Long tỷ tỷ chỉ là tạm thời hôn mê, sẽ tỉnh tới, Dương Thiếu Hiệp cũng không cần như thế lo lắng. A Chu bưng ăn án đi vào phòng đến, nhìn thấy trên bàn sớm đã mát thấu đồ hộp, thở dài một tiếng, nhìn xem tóc đen tán loạn Dương Quá, mở miệng nói, Dương Thiếu Hiệp ta đem cơm đặt lên bàn, ngươi nhân lúc còn nóng ăn. Một lời rơi xuống, A Chu nện bước bước liên tục rời đi, hai đầu lông mày treo sầu lo trở lại gian phòng của mình đỉnh nghỉ mát chỗ Tiêu Phong tiến lên đón, A Chu thế nào, Dương huynh đệ ăn cơm chưa? A Chu lắc đầu, Dương Thiếu Hiệp tính tình cưỡng cực kỳ, Long tỷ tỷ không tỉnh lại, hắn sợ là sẽ không dùng cơm. Tiêu Phong đứng người lên, mày rậm nhíu chặt, tiếp tục như vậy không thể được, Dương huynh đệ tháng trước vì trị ta thương, đều không để ý mình thương thế, đã tới hiện tại không có khôi phục, cái này tại không ăn cơm, thể cốt lại cứng rắn lãng vậy quyết định là đỡ không nổi. A Chu đặt mông ngồi tại ghế ngồi tròn bên trên, khuỷu tay chống tại chỗ đầu gối, hai tay chống cằm. Chúng ta biết, Dương Thiếu Hiệp khẳng định biết ta, bất quá hắn nói muốn cùng Long tỷ tỷ một khối chịu khổ, ngoại trừ Long tỷ tỷ, chúng ta ai có thể khuyên nhủ hắn. Tiêu Phong nhẹ gật đầu, có chút tán đồng, mở miệng nói, Dương huynh đệ bây giờ thể hư lực yếu, ta tìm cơ hội giao thủ với hắn, thừa cơ đem hắn đánh ngất xỉu như thế nào. Chợt nhìn Tiêu Phong một chút, A Chu lắc đầu nói, Tiêu đại ca cũng không cần nói cái này chút nói đùa. Tiêu Phong cười cười, trong đầu hô linh quang lóe lên, chúng ta đi tìm Diêm Vương Địch Tiết Mộ Hoa đi, hắn y thuật cao tuyệt, cùng Dương huynh đệ giao tình cũng không tệ, nói không chừng xuất thủ có hiệu quả a. Thế nhưng là ta nghe nói Tiết Mộ Hoa vân du tứ phương, trị bệnh cứu người, chúng ta không biết hắn lại chỗ đó a. Dương huynh đệ nói không chính xác biết được. Tiêu Phong lắc đầu, dựa vào suy nghĩ nói ra, lần trước Tiết Mộ Hoa mời Dương huynh đệ đi Lôi Cổ Sơn tham gia cái gì linh lung ván cờ, chúng ta có thể hiện tại liền đi Lôi Cổ Sơn, nói không chừng có thể gặp phải hắn. Nghe Tiêu Phong lời nói, A Chu nữ tròn lựu lựu hạnh muốn càng ngày càng sáng, dường như tán đồng, Tiêu đại ca nói không sai, ta cái này đi cùng Dương thiếu hiệp nói. Chúng ta cùng một chỗ, về sau lại đi tìm Định Nhãn sư thái chào từ biệt, quấy rầy lâu như vậy, là thật là băn khoăn. Thính tâm cư. Ban ngồi ở bồ đoàn bên trên Định Nhãn sư thái nhìn trong tay hai phong thư kiện, hai đầu lông mày treo đầy ưu sầu. Một phong là Thông Biện tiên sinh Tô Tinh Hà đưa tới thì mời, mời nàng phái Hàng Sơn tiến đến Lung Ách cốc xem lễ. Một cái khác phong thì là Bạch Liên giáo đưa tới, cũng là một phong thư mời, bất quá lại chỉ mặt gọi tên muốn nàng đi. Ai thở dài cả đời, Định Nhãn sư thái lắc đầu, hai tay chắp tay trước ngực, tụng âm thanh Phật hiệu, A Di Đà Phật. Bấp bên, thời buổi rối loạn a. Soạt, soạt, soạt. Thông thấu tiếng đập cửa vang lên. Trường môn, Tiêu đại hiệp bọn hắn cầu kiến. Định Nhãn sư thái cảm khái dừng lại, nhanh chóng đem hai phong thư đặt ở dưới bồ đoàn vương, trấn định tự nhiên mở miệng nói, mời bọn hắn vào đi. Vâng. Thấy chỉ có Tiêu Phong, A Chu tiến đến, Định Nhãn sư thái có chút kinh ngạc. Gặp qua Định Nhãn sư thái, Tiêu đại hiệp không cần đa lễ, không biết đến đây tìm Bần nghi là có chuyện gì a? Tiêu Phong thu tay lại thế, cất cao giọng nói, Tiêu Mộ quấy rầy nhiều ngày, thực không mặt dày, lần này tới là hướng sư thái chào từ biệt. Tiêu đại hiệp nơi nào lời ấy? Thế nhưng là bị phái chiêu đãi không chu đáo a. Cũng không phải là như thế, mà là bởi vì Long cô nương thật lâu không tin, chúng ta muốn đi Lôi Cổ Sơn, mời cái kia Tiết thần y ra tay cứu trị. Định Nhãn sư quá hơi kinh ngạc, vị kia Tiết thần y thế nhưng là Lôi Cổ Sơn, Lung Ách cốc Thông Biện tiên sinh đệ tử, Tiết Mộ Hoa. Đúng là hắn, Tiết thần y danh xưng Diêm Vương địch, ý thuật nhất định là cao tuyệt. Định Nhãn sư thái trong con ngươi suy nghĩ điểm một cái, nghĩ đến Tiêu Phong, Dương Quá hai người bạn sự cùng những ngày này thấy nhân phẩm, ổn định lại tâm thần. Không dối gạt Tiêu đại hiệp, cái kia Thông Biện tiên sinh cố ý tìm ra một người mở ra linh lung ván cờ, liền thư một phòng, mời bị phái tiến đến xem lễ, Bần Nhi môn phái sự vật phong phú, không tiện tiến về, không biết Tiêu đại hiệp nhưng có rảnh hay không, để Bần Nhi môn hạ đệ tử cùng nhau đi tới. Cái này, Tiêu Phong hiếm thấy do dự lên, cái này hơn một tháng ở chung, Tiêu Phong đối cái này phái Hàng Sơn giác quan cũng khá, hắn là biết được mình thanh danh, cũng là sợ liên lụy phái Hàng Sơn danh dự. Cũng không phải là Tiêu Mỗ không muốn, chỉ là Tiêu Mỗ thanh danh. Tiêu đại hiệp yên tâm, ta phái Hàng Sơn từ trên xuống dưới đều là thành tâm tu Phật người, quyết định không phải là nghe gió liền mưa hạ người, với lại Bần Ni để môn hạ đệ tử cùng các ngươi đồng hành, cũng là có tư tâm. Tiêu Phong cảm thấy kinh ngạc, tư tâm? Không sai, tư tâm. Định Nhàn sư thái khỏe môi mỉm cười, nhìn mặt mũi hiền lành, ôn thanh nói, Tiêu đại hiệp cùng Dương thiếu hiệp võ công siêu tuyệt, nhân phẩm Bần Ni vậy rất là yên tâm, cũng là nghĩ mời hai vị trên đường đi nhiều hơn trong nom. Tiêu Phong nhẹ gật đầu, làm ra hiểu thần sắc, thì ra là thế, cái kia Tiêu Mỗ liền đáp ứng. Định Nhàn sư thái hơi hơi gật đầu, làm ra mời thủ thế, vậy thì mời Tiêu đại hiệp đi tiền điện chờ khoảng một hồi, Bần Nhi gọi môn hạ đệ tử thu thập một chút. Đây là tự nhiên. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hai tháng liên tiếp lọt top 10 đề cử, thần dữ của ban duyên là chuyện thuần Việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Hay đến mới. Chương 191, mưa qua. Trạm vào tối. Trời chiều chiếu rọi. Liên miên hồng vân chiếu thấu nửa bầu trời, nhiệt độ không khí nóng bức. Con đường kéo dài, xe ngựa cuốn lên một đường bụi đất, lưu lại hai đạo gợn sóng khe rãnh. Giá. Dương Quá vung khẽ roi ngựa, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía trong xe tên kia giường nằm mà ngủ áo trắng thiếu nữ, ánh mắt tối đạm. Tiêu Phong phóng ngựa đi tới phía trước, ghé mắt hỏi, "Dương huynh đệ, thời điểm không còn sớm, chúng ta có phải hay không muốn tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút?" Dương Quá gật đầu, nói khẽ, "Tiêu huynh quyết định thuận tiện." "Vậy thì tốt, ta trước kia." Tiêu Phong thần sắc dừng lại, mãnh nhìn về phía hai bên đường đồng đậm bụi cây lâm, quát lạnh nói, "Bọn chuột nhắt phương nào, trốn tránh tính cái gì hảo hán?" "Vậy trận." Định Giật sư thái hô to một tiếng. Phái Hàng Sơn hơn 10 tên đệ tử lúc này rút ra bên hông trường kiếm, cảnh giác tứ phương. "Hô!" Một trận gió mát thổi qua, cỏ cây chập chờn, lại không người xuất hiện. A Chu đánh giá hoàn cảnh xung quanh, dùng ngựa tiến lên, "Tiêu đại ca đã xảy ra chuyện gì?" Tiêu Phong mắt hổ sinh uy, chỉ về đằng trước lùm cây nói ra, "Vừa rồi nhìn thấy phía trước có bóng người." Dương Quá tinh thần thoáng định ra, mắt sinh dị quang, "Không cần thần trường, bất quá một đám phổ thông nạn dân thôi." "Nạn dân?" Tiêu Phong nghe nghi hoặc, ngực nhấc lên nội lực tiêu tán hơn phân nửa, phẫn nộ quát, "Cút ra đây." Một lời rơi xuống, chấn người lỗ tai rung động ầm ầm, nhấc lên hơn 10 trượng vô hình gợn sóng. "Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng." "Tiểu nhân không dám, không dám." "Đại hiệp tha qua tiểu nhân lần này a." Chỉ gặp một đám quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt, nhìn tựa như nhà nông hán tử người hoang mang rối loạn trường trương buôn ra lùm cây, quỳ xuống một mảnh. Gặp được những người đáng thương này, Tiêu Phong mày rậm quá chặt, có chút không rõ ràng là cái tình huống như thế nào. "Các ngươi trước bắt đầu, nói cho Tiêu Mộ xảy ra chuyện gì, còn có các ngươi vì sao lại làm tặc phỉ sự tình?" Tiêu Phong trà trộn giang hồ hơn 10 năm, tự nhiên không phải người ngu, một chút liền nhìn ra bọn hắn những người này mới là muốn cướp đường, chỉ là nghi hoặc bọn hắn vì sao sẽ làm loại sự tình này. Đám kia tặc phỉ nhìn nhau một chút, cuối cùng đi ra một tên nhìn luyện qua 2 năm trang giá bả thức hán tử. Tiểu nhân Lý Phi, gặp quá lớn hiệp, hồi bẩm đại hiệp lời nói, chúng ta là từ quá nguyên lai, nơi đó phát lũ lụt, chúng ta là chạy nạn đến, cái này nói thực sự không được, thật sự là không có biện pháp, tài cán khởi kiếp đường sự tình. Tiêu Phong con ngươi hơi co lại, Thái Nguyên nơi đây, mấy trăm dặm xa, chẳng lẽ đoạn đường này quan phủ đều không mở kho phát thóc sao? Lý Phi lau thanh khỏe mắt nước mắt, đại hiệp có chỗ không biết, chúng ta người Hán tại những người Mông Cổ đó nơi đó, còn không bằng dê bỏ đáng tiền, bọn hắn nước gì chúng ta đều chết sạch, làm sao có thể phát thóc đâu. Với lại tiểu nhân nghe nói, bởi vì hồi trước mưa to, Hoàng Hà vỡ đê, hai bên bờ nhiều chỗ bị dìm ngập, những người Mông Cổ đó xuôi nam đánh trận quân lương sợ là đều bị chìm, càng không khả năng cho chúng ta lương thực. Cái này, Tiêu Phong nghe, cũng là không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ là đem trước mua được lương khô đưa tới. Nói cho cùng, Tiêu Phong chỉ là một tên người giang hồ, cái này chút dân sinh sự tình, hắn thật sự là bó tay toàn tập. A Di Đà Phật, Hồng Thủy Khải Thai, sợ là coi như cái này hồng thai lắng lại, về sau vậy gặp gỡ có đại hạn lớn gì cả. Định Giật Sư Thái lắc đầu thở dài, làm trách trời thương dân hình, chợt phân phó lấy đệ tử đem mèo trên người lương khô nộp ra. Cảm ơn, cảm ơn, hôm nay chúng ta là gặp phải người tốt, gặp phải nữ Bồ Tát. Một đám nạn dân cảm động lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng. Dương Quá lặng lặng nhìn xem, trong mắt chưa lên một chút gợn sóng, tĩnh mịch làm cho lòng người hoảng. Thấy Dương Quá thân sắc, Dương Quá trong lòng mao mao, không khỏi mở miệng nói, Dương thiếu hiệp ngươi thế nào? Nghe vậy, Dương Quá trong lòng siết chặt, đưa tay khẽ vuốt huyệt Thái Dương, cảm giác mình có chút kỳ quái. Dương Quá tự xưng là nên không tính là ý chí sắt đá, nhưng vì sao vừa rồi không có một chút xúc động? Liên tại Dương Quá suy nghĩ sâu xa thời điểm, gọi là Dương Quá hết sức chán ghét địa hồn lại lần nữa xuất hiện, không ngừng mở miệng mê hoặc lấy. Dương Quá không có làm bất luận cái gì chần chờ, lại cho hắn tới một bộ xoa bóp, đại giới thì là đau đầu muốn nức. Ta đây là thụ ảnh hưởng tới. Gặp Dương Quá sắc mặt tái nhợt do người, A Chu trong lòng cả kinh, quan tâm hỏi, Dương thiếu hiệp ngươi chuyện gì xảy ra, làm sao sắc mặt khó coi như vậy, muốn hay không nghỉ ngơi một hồi? Hô. Hô. Không cần. Xoa chán mặt, Dương Quá lắc đầu, làm dịu lấy khó chịu. Còn có gọi bọn nàng khác thanh lương thực đều cho đi ra, đón lấy đường, sợ là không dễ dàng như vậy mua được lương thực, độ người vẫn là độ mình, gọi bọn nàng suy nghĩ một chút. A Chu lập tức hiểu ý, dùng ngựa được hướng Định Giật Sư Thái các nàng. Chốc lát, Nghi Lâm cầm một cái bình thuốc nhỏ, chạy chậm đến tới, thấy Dương Quá cái kia trắng bệnh sắc mặt, giật nảy mình. Dương. Dương thí chủ, ta. Sư phụ ta gọi ta tới cấp cho người đưa. Dương Quá mày kiếm vận thành một đoàn, các ngươi phái Hàng Sơn Mây Trắng Mật Gấu Hoàn không phải trị nội thương sao? Khi nào có thể trị nhức đầu? Cái này, ta không biết, sư phụ gọi ta tới, ta liền đến. Nghi Lâm lắc bắp nói xong, túi đầu, không dám chút nào ngẩng đầu nhìn Dương Quá. Muốn trước khi đến Dương Quá trong lòng nàng hình tượng vẫn là tương đối khắc sâu, qua mấy tháng, vẫn là như thế e ngại. Đi, thay ta cảm ơn Định Giật Sư Thái ý đẹp. Dương Quá tiện tay một cái hút gió trưởng, đem thuốc kia bình nắm bắt tới tay, hơi chần chờ, vẫn là ăn vào hai viên. Dương Quá trước đó dùng qua thuốc này, biết được thứ này dược hiệu bá đạo, thấy hiệu quả cực nhanh, duy nhất khuyết điểm chính là uống thuốc về sau, người hội ra rời, thích ngủ. Cái này không. Dương Quá đã cảm giác mí mắt bắt đầu đánh nhau, ngay cả đầu có rút đau đớn đều giảm bớt không ít. Cái kia Dương thí chủ ngươi có thể thanh thuốc trả lại bần ni sao? Dương Quá hỗn loạn ứng tiếng, đem bình thuốc đưa tới, nói ra, cái kia nhỏ Nico, làm phiền ngươi giúp ta ngự ngựa, ta có chút mệt mỏi đi trước ngủ hội, tới chỗ gọi ta. Đoán chừng cũng là nguyên nhân này mới bị đám kia nạn dân cho để mắt tới. Nghe Dương Quá cái kia đương nhiên giọng điệu, Nghi Lâm ghen tị hai tiếng, bất quá vẫn là thành thành thật thật ngồi lên xe viên. May mắn nàng trước kia điều khiển quá ngưu dưới xe núi mua thức ăn, nếu không sợ là muốn sững sờ tại chỗ, không biết phải làm gì cho đúng. Dương Quá quay người đi vào trong xe, đóng lại miên thẻ tre, liền ngủ ở tiểu long nữ bên cạnh thân. Chiếc xe ngựa này thế nhưng là Dương Quá cố ý sảng chọn đi ra, tiêu tốn gần ngàn bạc, thùng xe rộng rãi cực kỳ, dung người giãn ra thân thể đều dư xài, càng không cần nói chỉ là nằm xuống. A, như thế nào là Nghi Lâm ngươi a, Dương thiếu hiệp đâu? A Chu quay đầu ngựa lại chuẩn bị nhìn một cái Dương Quá tình huống như thế nào, lại là nhìn thấy động tác lạnh nhạt Nghi Lâm. Nghi Lâm chỉ thân buồng sau xe, Dương thí chủ vừa mới ăn vào thuốc, liền đi ngủ. A Chu nhẹ gật đầu, quét thùng xe một chút, phóng ngựa đi vào Tiêu Phong bên cạnh. Tiêu đại ca, chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể đến cái kia Lôi Cổ Sơn a? Tiêu Phong với tư cách tiền nhiệm cái bang thủ lĩnh, vào Nam ra Bắc, kinh nghiệm phong phú cực kỳ, tính ra sau một lúc trả lời, ước chừng lấy còn muốn hơn 10 ngày, bất quá vừa rồi hán tử kia nói Hoàng Hà vỡ đê, phát lũ lụt, chúng ta muốn qua sông, sợ là không dễ dàng như vậy. Người kia cũng chỉ là nghe nói, không nhất định là thật. Nói cũng là. Tiêu Phong nhẹ gật đầu, nhìn về phía hướng về Tây Sơn cái kia vòng nóng rực mặt trời đỏ, thở dài một tiếng, hy vọng hết thảy mạnh khỏe a. Màn đêm buông xuống, xây dựa lưng vào núi trấn nhỏ đá xanh trên đường phố chật ních gặp tai họa nạn dân, ố ương ương một mảnh, nhìn rất là dọa người. Tiêu Phong cặp kia thô lông mày rậm nhăn trở thành mụn nhỏ, nhiều như vậy nạn dân, cái này trên trấn cũng không biết còn có bao nhiêu tổ lương. Một đoàn người dần dần đi vào một chỗ khách sạn. Khách sạn chung quanh vây quanh không ít nạn dân, bọn hắn trông mong nhìn qua trong khách sạn thực khách nhanh cắn ăn đồ ăn, không tự giác đã lưu không ít nước bọt. Bốn cái tay cầm côn đồng áo xanh tiểu nhị đứng tại cửa khách sạn, cảnh giác cái kia chút đấy mắt sắp buốc lên lục quang nạn dân, sinh sợ bọn hắn xông vào. Một đám tiểu ni cô không đành lòng, nhưng các nàng cũng không có bao nhiêu tiền tài, đối với nhiều như vậy nạn dân tới nói, vẹn vẹn chỉ là hạt cát trong sa mạc thôi, liền đóng mắt niệm tụng kinh văn. Không biết là vì cái kia chút nạn dân tại cầu phúc, còn là muốn cho mình dễ chịu chút đón khách, tiểu nhị thấy đám người quần áo, lại nhìn thấy cái kia xem xét liền dùng tới vật liệu gỗ tỉ mỉ chế tác xe ngựa, con mắt lập tức liền sáng lên, chất đống vẻ mặt tươi cười, tiến lên đón. Quý khách mấy vị a? nghỉ chân vẫn là ở trọ. 15 người, tức là ở trọ, vậy ăn cơm, chúng ta nơi này phần lớn là đệ tử Phật môn, chuẩn bị thêm chút thức ăn chay, còn có chuẩn bị chút lương khô đến. Tiêu Phong nói xong liền đem một viên sáng long lanh đại bạc thỏi đưa tới. Dùng trên bờ vai khăn lau xoa xoa tay, tiểu nhị cười tiếp qua, vị quý khách kia, hiện tại lương thực lên giá, ngài cho những bạc này còn chưa đủ, ngài nhìn. 50 lượng còn chưa đủ. Cái này xưa đâu bằng nay nha, ngài nhìn xem hiện tại ngay cả nước rửa chén đều lên giá, cái này lương thực nhưng quý giá đâu. Tiêu Phong sờ lên túi tiền, lại chỉ mò ra mấy điểm bạc vụn. Đủ không có. Dương Quá tiện tay lấy qua hai cái thoi vàng, ném vào tiểu nhị kia trong ngực. Đủ rồi, đủ. Tiểu nhị mặt mày rạng rỡ, cười đến không ngậm miệng được, tới tới tới, quý khách mời vào bên trong, ngài bảo mã tiểu nhân cái này kéo xuống chăm sóc. Dương Quá nhẹ gật đầu, trở lại thùng xe, nhẹ nhàng ôm lấy nhẹ nhàng tiểu long nữ, tại quanh mình kinh ngạc ánh mắt bên trong, ôm nàng tiến vào khách sạn. Khách sạn một đám thực khách, lữ khách cũng là kinh ngạc gấp, không biết đó là cái tình huống như thế nào. Cái này trời còn chưa có tối, liền tại cái này trước mặt mọi người, được như thế hoang đường sự tình, không có chút nào lễ giáo có thể nói. Vừa rồi người kia nhà ai công tử ca à, cái này đến đâu trong ngực còn ôm cái cô nương à. Ta thấy hắn không giống như là người tốt, ngươi nhìn cô nương kia một điểm động tĩnh cũng có, không phải là bị hạ được à. Ngươi đều nói là công tử ca, nói không chừng người ta liền có cái này đam mê đâu. Hạ, đi theo công tử kia ca cùng đi, còn có phái Hàng Sơn Nico, như thế có ý tứ nha. Ngươi là gan thật to lớn, cũng dám bố trí các nàng, không sợ các nàng tìm làm phiền ngươi à. Này này này, các ngươi không biết đi. Hồi trước tại Hắc Mộc Nhai phát sinh một trận đại chiến, bọn hắn những danh môn chính phái này kém chút bị một đoàn, nói không chừng những người này liền là từ Hắc Mộc Nhai trốn tới. Nghe những nghị luận kia âm thanh, còn có cái kia chút không có ý tốt dò xét ánh mắt, phái Hàng Sơn đệ tử đều là giận đỏ mặt, tính tình cương liệt định giật sư thái càng là kém chút rút kiếm. Như không là nghĩ đến bây giờ mình môn phái suy nhược, nàng sợ là trực tiếp liền muốn xuất kiếm. Vành, vành, vành. Đông nhiên vang lên liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, liền thấy khách sạn trong hành lang số vị khách nhân bị đông cứng trở thành vụ băng, cuốn sau nổ tung. Trong lúc nhất thời, huyết vũ bay tứ tung, gãy chi đầy đất. Rất là doan người. Lầu 2 trên hành lang, Dương Quá ánh mắt đạm mạc, lòng bàn tay thật khí tiêu tán, quét cái kia đầu đầy mồ hôi lạnh trưởng quỹ một chút, thu thập sạch sẽ. Dứt lời, Dương Quá đi vào phòng, cũng không quay đầu lại liền lấy thần ngự khí đem cái kia cũ kỹ cửa gỗ đóng kín. Phần này bình tĩnh, lộ ra hắn vừa rồi phảng phất vẹn vẹn chỉ là làm một chuyện nhỏ. Trong hành lang không ít người trực tiếp sợ choáng váng, nhìn xem vừa rồi còn cùng mình chuyện trò vui vẻ người, bây giờ biến thành một đống đông lạnh thít nát, càng là dính tại trên người mình, buồn nôn sau khi, càng là sợ hãi một hồi. Sợ Dương Quá không có giết đã nghiền, đem bọn hắn cũng cho xem như gà một dạng làm thịt. Không, là khi con kiến hôi nghiền chết đừng nói là bọn hắn. Chính là A Chu mấy người cũng là một trận kinh ngạc, không thể tin được Dương Quá sẽ trực tiếp hạ sát thủ, vẫn là như thế tàn khốc. Vốn là đối Dương Quá có sợ hai Nghi Lâm bây giờ càng là sợ như sợ cọp. Không, tại Nghi Lâm trong lòng, Dương Quá đã so lão hổ càng đáng sợ. Xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh, A Chu thử thăm dò nói ra, cái này, Dương thiếu hiệp có phải hay không xảy ra vấn đề gì a? A Di Đà Phật, vừa rồi những người kia mặc dù tạo ngoạm ác nghiệp, nhưng tội không đáng chết. Dương thí chủ thực không nên tùy ý đoạt người tính mạng, thật sự là tội qua định giật sư thái tụ Phật hiệu, túi đầu thở dài, thần sát tiếc hận. Cũng không phải là tiếc hận cái kia chút lắm một người, mà là tiếc hận Dương Quá. Tiêu Phong mím môi môi, nhìn qua Dương Quá cái kia đóng chặt lại người gắt cổng ở giữa, một trận trầm mặc. Tốt, chúng ta đi trước nhã gian a. Xem xét mắt nhìn vội vàng hoàng thanh lý toái thi khách sạn tiểu nhị, Tiêu Phong trầm giọng đến, một lát sau cơm làm xong, trực tiếp đưa tới liền tốt. A Chu đè xuống khó chịu, dặn dò, nhớ kỹ muốn toàn làm. Khách sạn trưởng quý hiện ở nơi nào dám đắc tội bọn hắn, liên tục xưng phải, thái độ gọi là một cái cung kính. Quả thực là khi tổ tông một dạng cung. Mọi người tới đến lầu 2 nhã gian. A Chu nhìn về phía Tiêu Phong, thấp giọng dò hỏi, Tiêu đại ca muốn hay không đi hô Dương thiếu hiệp? Không cần, để Dương huynh đệ lặng lặng cũng tốt, với lại, coi như làm gọi hắn, hắn sợ là vậy sẽ không tới. A Chu ngẩn người, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cái này ngược lại cũng là. Ngoài khách sạn, trung trung điệp điệp một đám người rết tới đây, dọa đến người bên ngoài nhượng bộ lui binh, sợ thanh phiền phức trêu chọc đến trên người mình. Đại sư huynh, ngay tại cái này, cái kia chút phái Hàng Sơn người, ra tay giết ta phái đệ tử. Hừ. Bọn này lao ni cô không tại Hàng Sơn ở lại, chạy đến nơi đây giết ta tinh tú phái đệ tử, thật lớn mật. Không phải cái kia chút ni cô giết, là cái tiểu bạch kiểm giết. Quản hắn là ai giết, ta hôm nay liền muốn liền bọn hắn sống không bằng chết. Đại sư huynh, chúng ta như thế cứ như vậy giết đi vào sao? Nói ngươi ngốc, ngươi thật đúng là choáng váng, trên người ngươi mang theo nhiều như vậy độc dược, hay là mình ăn sao? Cái kia tinh tú phái đệ tử lúc này hiểu ý, trên mặt lộ ra hào cười. Đại sư huynh trí kế vô song, sư đệ bội phục, sư đệ bội phục a. Nghe hắn mông ngựa, Trích Tinh Tử Dương Dương đắc ý, ha ha cười to. Tốt không nói cái này chút, chúng ta tiểu sư muội, ngươi tìm không có. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 192, mặc sầu rơi lệ. Khách sạn. Nhìn xem phía trên giường ngủ mỹ nhân, Dương Quá thần sắc hoảng hốt, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Cô, chờ ta một hồi, ta đi lấy hai vỏ rượu đến. Quan trọng có chút cũ kỹ gô limon, Dương Quá hướng lầu một quầy hàng đi đến. Một chỗ trong sương phòng. Thân mang một bộ rộng thùng tình đạo bào màu tím Lý Mạc Sầu uống nước trà, thưởng thức bánh ngọt, trên tay vướt một tôn tiểu gỗ đỉnh, bên cạnh quỳ tên màu tím thiếu nữ tại phục thị. Tư thái rất là hài lòng, đó là một cái cao khoảng 6 tấc nho nhỏ gỗ đỉnh, sâu vàng nhan sắc, vừa vặn một trường chỉ nắm. Gỗ đỉnh đồng mài rất là tinh tế, làm từ gỗ kiên nhuận giống như hoàng ngọc, gỗ lý bên trong loáng thoáng phát ra hương kia, chính là tinh tú phái Tam Bảo một trong thần mục vương đỉnh. Vút vút thần mục vương đỉnh, Lý Mạc Sầu ghé mắt nhìn về phía thiếu nữ áo tím kia, ăn một chút một cười, giống như hồng mai mới nở, giữa lông mày đều là phong tình, xinh đẹp động lòng người. Cô gái nhỏ, sớm một chút đem đồ vật xuất ra, chẳng phải không cần ăn nhiều như vậy đau khổ sao? Thiếu nữ áo tím cúi đầu, trong con ngươi hận ý đè xuống, lộ ra thanh thuần hồn nhiên dáng tươi cười. Tiên cô nói là, A Tử trước kia không hiểu chuyện, bây giờ đến tiên cô dạy bảo, A Tử đó là được ích lợi vô cùng, tiên cô thật sự là người đẹp thiệt tâm, so ngài sư muội không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần, dựa vào A Tử xem ra, chỉ có tiên cô dạng này đại mỹ nhân mới là phái cổ mộ không có hai nhân tuyển. Nếu là người bên ngoài nói ra loại này gọi người mặt hồng lấy lòng lời nói, nhất định là lộ ra dối trá cực kỳ. Nhưng cái này A Tử nhìn thiên chân khả ái, mắt giống như điểm sơn, toàn là nước phảng phất biết nói chuyện, dạng này bộ dáng nói ra lời nói, lại là nghe được cực kỳ. Không phải sao? Lý Mạc Sầu cười nhánh hoa run rẩy, lộ vẻ thư thái. Vành. Cửa gỗ mở ra, đi vào nghiêm giá trị hoa quý xinh đẹp đạo cô Hồng Lam Ba. Sư phụ không xong. Lý Mạc Sầu đại mi khẽ nhíu, đem cái kia thần mục vương đỉnh thu nhập ống tay áo, chuyện gì vội vàng hấp tấp. Hồng Lăng Ba hít sâu mấy lần, bình tĩnh một chút, quét A Tử một chút, Đồ Nhi mới vừa rồi nhìn đến tinh tú phái đệ tử. Nghe vậy, A Tử đen lửu lửu ánh mắt sáng lên, lập tức đem vùi đầu vào bộ ngực bên trong, gọi người nhìn không ra nàng cảm xúc đạm mực như khói bánh mắt A Tử, Lý Mạc Sầu khẽ môi giơ lên một chút khinh thường. Cùng bọn hắn những phế vật kia liên hệ cũng không phải một ngày hai ngày, Lăng Ba ngươi hoảng cái gì? Chẳng lẽ cái kia lão giả vậy đến đây không thành? Hồng Lăng Ba thành thật lắc đầu, cái kia tinh tú lão quái ngược lại là thấy, bất quá Đồ Nhi vừa rồi về khách sạn còn giống như nhìn thấy Dương Quá cùng sư thúc, với lại Lý Mạc Sầu thần sắc dừng lại, nói tiếp, ấp a ấp úng làm chút cái gì? Vâng. Hồng Lăng Ba cung cung kính kính những tiếng, mở miệng nói, Đồ Nhi trông thấy Dương Quá là ôm sư thúc xuống xe ngựa, theo chân bọn họ cùng một chỗ còn có phái Hàng Sơn đệ tử cùng Tiểu Phong. Ta người sư muội này xem ra là thụ thương. Trắng nón lòng bàn tay điểm nhẹ lấy bàn gỗ, Lý Mạc Sầu trong con ngươi suy nghĩ phức tạp. Chốc lát, sư phụ, chúng ta muốn hay không tránh một chút? Hồng Lăng Ba thử thăm dò hỏi. Tránh. Nghe Lý Mạc Sầu cái kia ngậm lấy một chút không vui thanh âm, A Tử con ngươi sáng long lanh, gấp vội vàng mở miệng nói, tiên cô bây giờ võ công tiến nhanh, trốn tránh quá mức ảnh hưởng thân phận. Những ngày này Dương Quá tên trong trốn võ lâm có thể nói là không ai không biết, không người không hiểu. Lý Mạc Sầu mặc dù dùng thần mục vương đỉnh tu luyện độc công, võ công tiến nhanh, nhưng Hồng Lăng Ba không cho rằng có thể đánh qua Dương Quá. Hồng Lăng Ba lạ mặt vẻ giận dữ, lạnh lùng nhìn chằm chằm A Tử cái này lính hót, sư phụ đừng nghe nàng, nàng không có ý tốt. Lý Mạc Sầu áo bào vung khẽ, nói khẽ, lâu như vậy không thấy ta người sư muội này, ta vậy cái gì là tưởng niệm, liền đi gặp một chút đi. Nói xong, Lý Mạc Sầu đứng dậy, trực tiếp đi hướng ngoài cửa. Hung hăng trừng mắt nhìn cười mỉm A Tử, Hồng Lăng Ba bước nhanh đuổi theo. Hành lang, Dương Quá mang theo hai vò rượu, tại một đám khiếp sợ trong ánh mắt, đi lên thang lầu. Liên nhìn thấy cái quen thuộc tuyệt mỹ đạo cô. Lý Mạc Sầu thân thể như ngọc, mắt cười cong cong, sư chất rất lâu không gặp, làm sao không gặp sư muội a? Dương Quá mày kiếm nhíu chặt, bình tĩnh nói, Lý Mạc Sầu như là nghĩ nhiều sống hai năm, liền chớ cả đường, Dương Mộ không phải mỗi lần đều đại độ như vậy. Lý Mạc Sầu dáng tươi cười cứng đờ, sư chất chuyện này, sư bá đây cũng là vừa vặn gặp ngươi, liền muốn đi lên chào hỏi thôi. Nếu là người bên ngoài như thế nói chuyện với Lý Mạc Sầu, nàng sợ là đã sớm thưởng bên trên một viên băng phách ngân châm. Chỉ bất quá người này là Dương Quá, Lý Mạc Sầu trên tay hắn ăn qua vài lần thua thiệt, trong lòng vẫn là kiêng kỵ cực kỳ, cũng có ý dò xét. Dương Quá nhẹ gật đầu, ân một tiếng, mang theo vỏ rượu sai qua Lý Mạc Sầu ba người, tiếp tục đi trở về. Dương thí chủ. Tiêu Mị tiếng gọi ầm ĩ vang lên, liền gặp mang theo Tăng Ngũ Nghi Lâm bước nhanh đi ra. Ba người này sinh cực kỳ mỹ mạo, cũng là phái cổ mộ đệ tử sao? Hiếu kỳ dò xét Dương Quá sau lưng ba người mấy mắt, Nghi Lâm nhớ lại vừa rồi mấy người nói chuyện sự tình, trong lòng ghen tị lấy, liền nghe được Dương Quá cái kia trong sáng bên trong ngậm lấy đạm mạc thanh âm, gọi ta làm gì? Nghi Lâm trở về hoàn hồn, nghiêm mặt nói, A Di Đà Phật, sư phụ mời Dương thí chủ cùng nhau. Nghi Lâm còn chưa có nói xong, liền thấy một đạo xanh biết hàn mang tránh đến, lúc này dọa đến một thân mồ hôi lạnh, sau lùi lại mấy bước, sau lưng chống đỡ hành lang trên lan can, suýt nữa té xuống lầu. Ha ha ha, tiểu nhi câu ngươi võ công kém như vậy, làm sao còn ra đến lăn lộn giang hồ a? A Tử ôm bụng cười cười lớn, tiếng cười rất là thanh thúy. Dương Quá bàn tay mở ra, giữa ngón tay nắm nuốt ba cái độc châm, ghé mắt nhìn chằm chằm A Tử, trong con ngươi dị quang bộc lộ. A Tử nhìn xem ngọc bài bên trên tin tức, Dương Quá nao nao, chưa tỉnh hồn Nghi Lâm trốn đến Dương Quá sau lưng, khẩn trương muôn phần. Dương thí chủ ngươi đồng môn, vì sao muốn xuất thủ a? Hồng Lăng Ba lập tức mở miệng nói, nàng cùng chúng ta không phải một đám. A Tử làm ra vẻ giận dữ, phản bác, đại sư tỷ, lời này của ngươi liền không đúng, tiên cô rõ ràng nói ta là người một nhà. Lý Mạc Sầu lạnh lùng nhìn chằm chằm xuất thủ A Tử, nghĩ đến giữ lại nàng còn có chút tác dụng, rồi mới lên tiếng, sư chất vừa rồi là ta cái này tân thu đồ nhi muốn cho ngươi bộc lộ tài năng, đừng coi là thật a. Cái kia Dương Mỗ liền cho ra một chút ý kiến. Dương Quá hơi hơi gật đầu, nội lực lưu động, ngón trỏ hối lượng, vận khởi đạn chỉ thần công, liền đem cái kia ba cái độc châm toàn bộ hoàn trả. Ba cái độc châm gần như đồng thời bắn ra, mang ra siêu một tiếng âm thanh phá không, hướng phía A Tử bắn nhanh mà đi, nổi lên xanh biếc độc mang làm cho lòng người kinh. Chỉ gặp Lý Mạc Sầu mắt sinh tinh quang, áo bào phồng lên, một thanh quét ra bên hông 3000 phất chân kia, như ngân hà chút xuống. Chân khí khuấy động, phát ra xùy, xùy tiếng vang, mấy tức về sau, chung quy là Lý Mạc Sầu đứng thượng phong, đem cái kia ba cái độc châm rảo nhập phất trần kia bên trong. Nhưng Lý Mạc Sầu trên mặt lại không nửa điểm vui mừng, ngược lại là âm trầm gấp, nhìn chằm chằm Dương Quá, trầm giọng nói, sư chất cũng hết giận, không bằng liền thả sư bá ta cái này tân thu tiểu đồ đệ như thế nào. Đúng vậy a, sư minh, sư muội bên ta mới thật chỉ là tại nói đùa, không nghĩ thật xuất thủ. A Tử cuống quýt giải thích, trong lời nói mang theo làm cho người động dung, giọng nghẹn ngào thanh âm rung động, làm cho lòng người sinh thương tiếc. Gặp nàng bộ dáng như vậy, Nghi Lâm không đành lòng, nhỏ giọng nói, Dương thí chủ, Bần Nhi vậy không có làm bị thương, vị này nữ thí chủ vậy bị dọa cho phát sợ, không bằng coi như xong đi. Dương quá không để ý tới hội các nàng, siết chặt chút á tử cổ họng, ánh mắt khóa ổn định ở nàng vùng đan điền. Chỉ gặp Dương quá đầu ngón tay sinh ra ước mặt dài ba tấc hàn mang, từng tia từng sợi chân khí hóa thành chớp nhỏ, trong chốc lát đâm ra ngoài. A, thống khổ tiếng kêu rên vang lên, a tử đau toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, sắc mặt trắng bệnh, nguyên lai hoàn chỉnh không có khe hở đan điền phảng phất phá cái lỗ lớn, nội lực bước nhanh phun ra. Người có thượng trung hạ ba khu đan điền, đối ứng tinh khí thần. Dưới đan điền là vì trên rốn huyệt quan nguyên, trung đan điền là vì ngực bụng huyệt thiên trung, thượng đan điền là vì mi tâm huyệt tấn đường. Dương quá vừa rồi chính là hủy nàng huyệt thiên trung, cũng chính là phế đi nàng nội công. Gặp Dương quá như thế quả quyết, tàn nhẫn, Lý Mạc Sầu đại mi khóa chặt, như có gai ở sau lưng. Còn lại hai người tức thì bị A Di cái kia thống khổ bộ dáng dọa đến giật mình, ánh mắt phiêu hốt, né tránh Dương quá cái kia giống như ngưng trầm thực tư chất rét lạnh ánh mắt. Ta cùng Tinh Tú phái có chút thủ, vừa rồi tiện tay giết mấy cái, nói chuyện khó nghe, xem chừng hiện tại bọn hắn tìm tới, tiểu nhi câu ngươi trở về cùng sư phụ ngươi bọn hắn nói, trong thức ăn có độc, cũng đừng lật thuyền trong mương. Dương quá gợn sóng nói xong, đầu ngón tay lại lần nữa sinh ra hàn mang, điểm hướng Á Tử huyệt quan nguyên. Phúc. Á Tử như bị sét đánh, trong mồm phun ra đỏ thấm máu, hai tay bất lực dãy rồi lấy, toàn bộ người nhanh chóng ngã vãi xuống tới. Nghi Lâm như ở trong mộng mới tỉnh, sốt ruột bận bịu hoảng lên tiếng, bước nhanh xông về vị người tiếp khách sạn nhã gian. Dương quá thần sắc như thường, đầu ngón tay lại lần nữa nổi lên lạnh lẽo thấu xương chân khí. Ân, cái này một đạo chân khí xuống dưới, ngươi liền lại biến thành đồ đần, bởi vì cái gọi là ác nhân tự có ác nhân trị, ta vừa vặn không phải người tốt lành gì. Không, không cần. A Tử như nước trong veo mắt to ngấn đầy nước mắt, lộ ra vẻ cầu khẩn, phối hợp với nàng cái kia hồn nhiên lãng mạn đáng yêu tướng mạo, quả nhiên là ta thấy mà yêu. Dương quá thần sắc hào không gợn sóng, không muốn trở thành đồ đần. A Tử nhìn phía Lý Mạc Sầu. Cứu ta, thiên cô cứu ta, ta còn hữu dụng. Lý Mạc Sầu nỗi lòng cuộn cuộn, nội lực phun trào, lại cười nói, sư chất đủ chứ, nói thế nào nàng cũng là sư muội của ngươi, đồng môn tương tàn sự tình, nghĩ đến sư muội ta vậy không muốn nhìn thấy a. Dương quá động tác hơi ngừng lại, hàn mang chống đỡ tại A Tử chân bóng trên trán. Băng đá lạnh lạnh xúc cảm để A Tử da thịt căng cứng, toàn bộ người dãy rủa lấy tránh né, không muốn đối mặt. Nhưng nó cổ họng bị Dương quá phảng phất kìm sắt bàn tay lớn khóa lại, có thể nói là không thể động đậy, cuối cùng phí công thôi. Ngươi nói có chút đạo lý, liền thả nàng một con đường sống. Dương quá cái kia vừa rồi bình tĩnh trong mắt nhấc lên một điểm gợn sóng, tùy ý đem Á Tử ném xuống đất, nói khẽ, bất quá. Lý Mạc Sầu ngươi luyện độc công giống như vấn đề không nhỏ, cẩn thận ngày nào đó khống chế không nổi, độc phát thân vong, vậy coi như là có chuyện vui nhìn. Một lời rơi xuống. Dương quá lấy qua vừa rồi đặt ở thang lầu trên lan can hai vỏ rượu đi trở về phòng, lưu lại đầy dây xương lạnh Lý Mạc Sầu cùng sảng khoái tinh thần Hồng Lăng Ba. Từ khi Á Tử bị Lý Mạc Sầu bắt lấy, cầm tù ở bên cạnh sau, Hồng Lăng Ba liền cảm giác mình địa vị rất xuống ngàn trượng. Bây giờ thấy nàng như vậy thê thảm bộ dáng, trong lòng tuy có một chút thương hại, nhưng càng nhiều thì hơn là sảng khoái. Lý Mạc Sầu có chút túi đầu, ấm áp ánh nến rơi vào nàng kiều nộn hai gò má, khía cạnh trong bóng tối ngậm lấy vô tận hàn ý. Tiểu tiện nhân, ngươi viết võ công có vấn đề. A Tử nỗi lòng chập trùng, không biết Dương quá là làm thế nào nhìn ra được đến, bất quá việc cấp bách là bảo toàn tính mạng, nàng lúc này làm ra vô tội bộ dáng. A Tử đối tiên câu ngài một mảnh lòng sơn dạ sắt, làm sao có là gan lừa gạt ngài, nhất định là người kia nói bậy, tiên cô minh giám a. Tốt nhất là dạng này, nếu không ngươi liền chờ chết đi. Lý Mạc Sầu cười lạnh, đạo bào vung khẽ, ánh mắt rơi vào Dương quá gian phòng, trong đầu suy nghĩ phun trào. Mặc dù không biết Dương quá tiểu tử kia nói là thật là giả, bất quá cái này tiểu tiện nhân miệng bên trong khẳng định không có một câu lời nói thật, xem ra cái này độc công là không thể luyện. Bất quá Dương quá đã nhìn ra, còn cần tìm hắn nhìn một chút. Ta cái kia sư muội mềm lòng nhất, trước đó ngũ độc giáo lần kia liền có hiệu quả, lần này ta lại cầu tới nàng một cái, nhất định sẽ hữu dụng. Nỗi lòng nhất định. Lý Mạc Sầu âm thanh lạnh lùng nói, Lăng Ba đem cái này tiểu tiện nhân mang về, ta đi tìm sư muội tự ôn chuyện, sau đó trở về. Vâng. Hồng Lăng Ba liên tục gật đầu, đỡ dậy trên mặt đất sắp đã hôn mê A Tử đi trở về phòng. Lý Mạc Sầu bình phục mấy lần nỗi lòng, lại lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Soạt, soạt, soạt. Gõ vang cửa phòng, Lý Mạc Sầu nói khẽ, "Sư muội là ta," kéo cửa xuống. Không người trả lời. Lý Mạc Sầu nhíu nhíu mày, lại hô Dương quá tên, nhưng như cũng không người trả lời. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi Dương quá tiểu tử kia rõ ràng đi vào chính là cái này gian phòng. Lý Mạc Sầu trong lòng nghi ngờ, lòng bàn tay vận khởi chân khí, chính là một cái đợi trưởng. Chỉ nghe bành một thanh âm vang lên, chốt cửa đứt đoạn, Lý Mạc Sầu đi vào, lại không gặp Dương quá bóng dáng. Kỳ quái, ban đêm náo quỷ. Lý Mạc Sầu quét mắt cửa sổ tại lẻ loi mặt trăng, liếc nhìn tứ phương, ánh mắt đi vào trước giường, nhìn thấy lẳng lặng nằm ở nơi đó tiểu long nữ, trên mặt tại độ lộ ra nét mặt tươi cười. Sư muội ngươi tại cái này, vừa rồi tại sao không trở về lời nói a, đúng ta người sư điệt kia đâu, làm sao không thấy hắn? Sư muội ngươi nghe thấy được không có? Sư muội. Lý Mạc Sầu thấy kêu to mấy tiếng, thấy tiểu long nữ chậm chạp không thấy động tĩnh, trong lòng máy động, đẩy ra bức rèm bước nhanh đi vào trước giường. Sư muội. Tiếng gọi khẽ, gặp nàng còn không phản ứng, Lý Mạc Sầu nhô ra tiêm tay không trưởng, sờ về phía mạch môn. Cái này, Lý Mạc Sầu đôi mắt đẹp trừng lớn, tràn đầy không thể tin thần sắc. Hít sâu mấy lần, Lý Mạc Sầu bình tĩnh không ít, giữa ngón tay kẹp lên băng phách ngân châm tại tiểu long nữ non miệng chỗ cổ khoa tay bắt đầu, âm thanh lạnh lùng nói, "Sư muội ngươi đừng giả bộ chết." Lý Mạc Sầu mím môi môi, ngân châm thu hồi ống tay áo, hốc mắt hiện hồng, ẩn ẩn có thể thấy được nước mắt hiện lên. "Sư muội, ngươi không phải nói Dương quá cái kia nhìn tiểu tử hội chiếu cố tốt ngươi sao?" "Làm sao? Làm sao?" "Sư muội, sư tỷ đã sớm cùng ngươi nói qua, trên đời nam nhân không có một cái tốt, ngươi lại không nghe, ngươi nói một chút người, làm sao lại không nghe sư tỷ lời nói đâu? Ngươi không nên xuống núi, ngươi vốn là ngốc, dễ dàng khác lừa gạt, hiện tại tốt, mệnh đều góp đi vào, ngươi để sư tỷ ta nói ngươi cái gì tốt?" "Sư muội a, kỳ thật sư tỷ trước kia xuống núi mua cho ngươi mức quả, kỳ thật liền là muốn hối lộ ngươi, phong bế ngươi miệng, nhưng ngươi chết đầu góc, mỗi lần đều nói cho sư phụ, làm hại ta bị sư phụ phạt." Lý Mạc Sầu đầu ngón tay run rẩy, hốc mắt ngấn đầy nước mắt nhỏ xuống tại tiểu long nữ như bạch ngọc trên hai gò má. "Lý Mạc Sầu, ngươi làm cái gì đây?" Dương Quá lau sạch lấy đầu ngón tay máu tươi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Mạc Sầu thướt tha bóng lưng, thanh âm băng hàn như tuyết, giấy trắng, "Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Xem chuyện hay, mạnh cậu thả và hài hước, mời đọc." Chương 193, Linh Lung Văn Cờ, 1, nhiều mặt hội tụ. Lý Mạc Sầu thân thể mềm mại khẽ run, không hề nghĩ tới có người cẩn thận, mình lại không có chút nào phát giác, trong lòng rất là chấn kinh. Dương Quá lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, ngón tay giữa nhọn tiên diễm huyết thủy lau sạch sẽ về sau, mở miệng nói, "Lý Mạc Sầu, ngươi thừa dịp ta không tại, muốn đối cô ta làm chút cái gì?" "A." Lý Mạc Sầu cười lạnh một tiếng, xoay người, trầm trọng nói, "Ta có thể đối nhà mình sư muội làm chút cái gì, ngược lại là một ít người, nói dễ nghe, làm nhưng lại là một bộ khác, quả nhiên là tên hỗn đản." Dương Quá mắt phượng nửa khép, nhìn xem Lý Mạc Sầu cái kia còn lưu lại mấy hạt lệ châu khỏe mắt nao nao. "Ngươi đang nói ta?" Dương Thiếu Hiệp nguyện ý như vậy lý giải, vậy cũng không thể quái bần đạo. Lý Mạc Sầu trên mặt mỉa mai dáng tươi cười vẫn như cũ nở rộ lấy, rất là kiều diễm chói mắt, giống như vào đông hạ hiện ra một điểm hàn mang mũi đao, làm cho lòng người bên trong không dễ chịu. Dương Quá mím môi, lãnh tuấn trên mặt lại không thấy mảy may tức giận. Thấy Dương Quá cái này không nói một lời, tựa như câm điếc bộ dáng, Lý Mạc Sầu trong lòng ngọn lửa vô danh càng tăng lên. "Ta tốt sư chất sao không nói a?" "Đông, đông, đông." Tiếng đập cửa vang lên, ngoài cửa truyền đến tiểu nhị cẩn thận từng ly từng tí tiếng hỏi, "Khách quan, ngài muốn nước nóng đưa tới, hiện tại nhưng còn cần." Dương Quá lấy lại bình tĩnh nói, "Cửa không có khóa, đưa vào a." "Được." Một lát sau, hoa lê làm bằng gỗ thành trong thùng tắm dâng lên nóng hổi sương ngủ, nương theo lấy gợn sóng hoa nhài mùi thơm ngát, trong phòng tràn ngập ra. Dương Quá thử một chút nhiệt độ nước về sau, đi đến trước giường. "Lý Mạc Sầu, ngươi có thể đi ra." Nhìn chằm chằm lưng đối với mình Dương Quá, Lý Mạc Sầu vận khí cho lòng bàn tay. "Làm sao Dương Thiếu Hiệp tắm rửa còn hoa nở đâu, quả nhiên là đủ hưởng thụ." Dương Quá mày kiếm sinh xương, tay áo huy động, quét ra một cỗ chất khí, chỉ ngay ba, ba. Mấy tiếng vang, khách sạn cửa sổ đều là quan kín kẽ. "Ngươi đánh không lại ta, liền không cần uổng phí công phu." "Còn có." Dương Quá xoay người, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Lý Mạc Sầu, "Cô ta hiện tại muốn tắm rửa thay quần áo, nếu ngươi không đi, chớ nên trách Dương Mộ xuất thủ." Lý Mạc Sầu hơi kinh hãi, lông mày vận thành một đoạn, nhìn xem Dương Quá biểu lộ thập phần cổ quái, thử thăm dò hỏi, "Dương Quá, ngươi có phải điên rồi hay không?" "Ngươi mới điên rồi." Quát lạnh một tiếng, Dương Quá áo bào tung bay vang, một cỗ vô hình vô tượng chân khí tụ cho lòng bàn tay, bất quá trong chốc lát liền ép Lý Mạc Sầu khí chẳng. Lý Mạc Sầu ánh mắt lấp lóe, lạnh giọng hỏi, "Ngươi đã không điên, vì sao hành hạ như thế sư muội ta? Còn không mang theo nàng về cổ mộ, nhập quan tài?" Dương Quá ngẩn người, lúc này mới biết rõ ràng Lý Mạc Sầu ý tứ, lắc đầu bật cười. "Lý Mạc Sầu, ngươi trà trộn giang hồ nhiều năm như vậy, chẳng lẽ chưa từng nghe nói quy tức phương pháp sao?" "Cái gì quy tức, đây không phải là nhịn thở dùng sao? Khi nào có thể giả chết?" Dương Quá vừa định giải thích, lời đến khóe miệng, đột nhiên cảm giác mình vì sao muốn cùng nàng giải thích. "Muốn nói với ngươi chút cái gì, niệm tình ngươi cùng cô ta coi như có chút đồng môn tình ý, ta không muốn động thủ, bất quá ngươi lại không rời đi, liền do ta tự tay đưa ngươi rời đi." Lý Mạc Sầu biểu tình biến hóa, kỳ thật rất muốn nói hai câu ngoan thoại, chỉ bất quá vừa nghĩ tới mình còn có chỗ cầu, liền tự hành rời đi đưa mắt nhìn nó ra khỏi phòng. Dương Quá tiến lên đóng cửa phòng, kéo lên bình phòng, lúc này mới trở lại tiểu long nữ bên cạnh. Chỉ còn lại hai người. Nhìn chăm chú lên tiểu long nữ bình tĩnh ngủ nhan, Dương Quá trên mặt băng hàn dần dần rút đi, mặt mày ôn hòa bắt đầu. "Cô, không nghĩ tới Lý Mạc Sầu còn hội khóc nhẹ, nếu là nói ra, sợ là một kiện giật mình sự tình." Dương Quá ngậm lấy dáng tươi cười nói chuyện, gặp tiểu long nữ giống nhau thường ngày ngủ say, hắn nụ cười trên mặt bên trong sen lẫn lên đắng chát, Lý Mạc Sầu ngược lại là cũng không nói sai, Quá Nhi xác thực không có đưa ngươi chăm sóc tốt, là cái vô sỉ hỗn đản. Nhẹ phẩy qua hơi mắt đỏ sừng, Dương Quá dưng dưng cười nói, "Cô câu ngươi chừng nào thì tỉnh tới a? Quá Nhi muốn cùng ngươi nói một chút. Còn có những ngày gần đây, không biết làm sao, ta cảm giác mình tính tình có chút lớn, trên tay nhiễm không ít máu. Ta nhớ được ngươi trước kia nói qua, không muốn ta giết người, chỉ là Quá Nhi áp chế không nổi, cô câu ngươi nói làm sao bây giờ, nếu không ngươi bắt đầu nói với ta nói thế nào?" Dương Quá nói một mình lấy, dần dần mở ra tiểu long nữ thân mang hoa sen váy, đem cái kia mỹ ngọc ra tuyết lộ ra trong không khí. "Cô, nhìn như vậy Quá Nhi tựa như là cái hái hoa tặc, đương nhiên Quá Nhi cái này hái hoa tặc chỉ hái một đóa hoa, một đóa long nữ hoa, còn xin cô không cần sinh khí a." Soạt, soạt. Một khăn mang theo ấm áp thủy dịch vẽ qua tiểu long nữ kiểu nộn ra thịt, mang ra mở mị sương ngủ, Dương Quá nghiêm túc lau sạch lấy, trong con ngươi không thấy mảy may dị sắc, không biết trong mồm thỉnh thoảng nói chuyện. "Quá Nhi biết cô nhất thích sạch sẽ, không giống Quá Nhi lôi thà lôi thôi. Còn có Quá Nhi hôm trước cho cô câu ngươi mua thân quần áo mới, tuyển hồi lâu tới, là ngươi ưa thích màu trắng, một lát sau cô mặc vào cho Quá Nhi xem đi." Nói liên miên lại nhải bận rộn xong, Dương Quá thường ngày bắt mạch một phen, liền nằm tại tiểu long nữ bên cạnh. Chỉ nghe bẹp một tiếng, Dương Quá mặt nàng cái kia trong trắng thấu hồng trên gương mặt hôn một cái. Ngày kế tiếp, kim hồng tia nắng ban mai vẩy hướng nhân gian, thiên sơn vạn thủy nộn nhạo lên ôn nhu ánh sáng. Hướng tiểu long nữ đan điền chuyển vận hơn phân nửa nội lực về sau, Dương Quá chậm rãi mở ra có chút giãn rời trong mắt, duỗi lưng một cái đông, đông, đông. Gõ cửa vang lên. Dương Quá mở cửa, thấy người tới, ngoài ý muốn nhíu mày, Lý Mạc Sầu ngươi tìm đến ta làm gì? Lý Mạc Sầu có chút như quen thuộc đi tiến gian phòng, gợn sóng mở miệng nói, Vân đạo khi nào nói là tới tìm ngươi? Dương Mỗ không rảnh cùng ngươi tại cái này mất tích, chúng ta muốn đi, có việc nói sự tình. Vân đạo chỉ là nghĩ ngươi một người nam tử chăm sóc sư muội ta, quả thực không thiện, liền muốn tới đây phụ một tay. Dương Quá cười, chào phúng cười. Lý Mạc Sầu là ngươi ngu rồi, vẫn là ngươi ngu rồi. Sáng sớm ăn nói linh tinh làm cái gì? Khí độc dâng lên, cho ngươi xông tròn váng. Bị Dương Quá không lưu tình chút nào sặc câu, Lý Mạc Sầu sắc mặt có chút khó coi. Hừ, Dương Quá ngươi cũng quá coi thường bần đạo đi. Dương Mỗ làm sao dám xem nhẹ danh tiếng lấy lừng xích luyện tiên tử, chính là cho vay Dương Mỗ 10 cái lá gan cũng không dám a. Nghe Dương Quá cái kia chẳng hề để ý giọng điệu, Lý Mạc Sầu khí đầu lông mày gân xanh hẳn lên, suýt nữa cắn nát một ngụm răng ngà. Bần đạo muốn biết sư muội ta vì sao hội hôn mê. Dương Quá biểu lộ dừng lại, chưa bồi thường đáp, nhẹ nhàng ôm lấy tiểu long nữ, sai qua đứng tại cửa ra vào Lý Mạc Sầu, đi về phía thang lầu miệng lúc, ngừng một hồi. Lý Mạc Sầu đừng trách Dương Mỗ không có nhắc nhở ngươi, ngươi bây giờ luyện độc công, dựa vào ngươi thể phách căn bản không thể chịu được, muốn bảo mệnh cũng đừng luyện thêm, cũng đừng dùng nữa, cố gắng còn có thể cứu. Dứt lời, Dương Quá đã khinh thân rời đi, chỉ còn lại ngốc đứng tại chỗ Lý Mạc Sầu. Dần dần lấy lại tinh thần, Lý Mạc Sầu nỗi lòng chập trùng, ống tay áo hạ tiêm tay nắm chặt, có chút trắng bệnh. Lăng Ba thu thập một chút, chúng ta cũng đi lôi cổ sơn. Hồng Lăng Ba hết sức không hiểu, dò hỏi, a, sư phụ nhưng cái kia đinh láo quái không phải vậy muốn đi nơi đó sao? Chúng ta như thế đi, không phải mình đưa tới cửa sao? A, yên tâm đi. Dương Quá ngày hôm qua đem cái kia chút tinh tú phái đệ tử giết sạch, nếu là đinh lão quái không đi lôi cổ sơn ngược lại cũng thôi, nếu là đi, dựa vào Dương Quá làm việc đến xem, cái kia đinh lão quái không bị đánh chết, sợ là cũng không khá hơn chút nào. Hồng Lăng Ba ánh mắt sáng lên, sư phụ quả nhiên lợi hại. Đi, cái kia nhỏ tiện nhân thế nào, nói không có. Hồng Lăng Ba chống lúc lắc lắc đầu, nàng một mực nói là Dương Quá đang ôm mệt nàng. Hừ, đưa nàng vậy cùng nhau mang theo, bất quá muốn chằm chằm lao, cái này tiểu tiện nhân hạ độc thủ đoạn lợi hại gấp, biểu thị bị phế, cũng không có thể phất lở. Đồ nhi tuân mệnh. Dương huynh đệ cho Tiêu Phong cầm bị giấy dầu bao bọc lấy sớm một chút đi tới, do hỏi, đêm qua cái kia chút tinh tú phái đệ tử là ngươi giết? Dương Quá không chậm không nhanh ăn mặt trắng bánh bao, thần sắc tự nhiên, là ta giết thế nào? Là có vấn đề gì không? Cái này, Tiêu Phong lắc đầu, cũng không phải có vấn đề gì, chỉ là Dương huynh đệ ngươi sát tính có chút lớn, Tiêu Mỗ lo lắng tại tiếp tục như thế, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, đả thương người lại thương mình. Dương Quá cười lắc đầu, nhập ma liền nhập ma đi, vậy không cái gì không tốt, dù sao ta hiện tại cảm giác vẫn rất tự tại, cũng không cái gì khó chịu. Dương huynh đệ ngươi tiểu có trường mực thuận tiện. Một lời rơi xuống, Tiêu Phong quay người rời đi, thần sát thổn thức. Dương Quá nhẹ cười hai tiếng, trong tay dây cương khẽ nết. Tiểu nhị đi tới. Tháng cuối hạ, trong núi lớn Tung Sơn. Tung Sơn vẽ điểm Nam Bắc, trung 72 phòng. Trong đó phái Thiếu Lâm sừng sững tại Thiếu Thất Sơn, cùng cái kia thắng xem phong phái Tung Sơn xa xa nhìn nhau. Hơn 2 tháng trước, phái Tung Sơn trưởng môn Tả Lãnh Thiền tại đi chú kiếm sơn trang trên đường bị Dương Quá đánh giết, từ đó phái Tung Sơn ẩn ẩn có mặt trời lặn phía tây chi tượng. Mà cái kia phái Thiếu Lâm đặt ma viện thủ tọa tính cả một đám đệ tử, thì tại Hắc Mộc Nhai chiến dịch bên trong, vĩnh viễn lưu tại Hắc Mộc Nhai chân núi Tinh Tinh bãi. Phái Thiếu Lâm sừng sững trung nguyên mấy trăm năm, căn cơ hùng hậu, tổn thất một chút nhân thủ, ngược lại là cũng không cái gì trở ngại. Chỉ bất quá từ cái kia về sau, phái Thiếu Lâm liền bắt đầu giới nghiêm bắt đầu, mỗi ngày có hộ chùa tăng tuần tra, làm ra một phen như lâm đại địch bộ dáng. Ngày hôm đó, Thư Trúc lần này xuống núi, ngươi nhưng thông minh cơ linh một chút, ma đạo hung hăng ngang ngược, cẩn thận tổng không có sai lầm lớn. Đần độn Hư Trúc hai tay chắp tay trước ngực, hồi bẩm tổ sư bá, tiểu tăng biết. Biết liền tốt. La Hán huyện thủ tọa, người xưng tám tay La Hán huyền thống đại sư hơi hơi gật đầu, thấy phía trước có nhà hiệu ăn, mở miệng nói, buổi sáng đều không dùng cơm chay. Các ngươi vậy đói bụng không, chúng ta đi qua dùng chút cơm à? Đà tạ sư thúc tổ. Đà tạ sư thúc tổ. Hiệu ăn bên trong, Tiêu Phong đám người cũng đang dùng cơm, cách đó không xa thì là theo một đường Lý Mạc Sầu ba người, đám người dùng đến đồ ăn, trò chuyện tiên, ngược lại là không hiểu hài hòa. A Di Đà Phật, Bần Nhi cảm ơn Tiêu đại hiệp một đường trông nom. Tiêu Phong vội vàng đứng lên, đưa tay hư đỡ, sư thái xin đứng lên, xin đứng lên, Tiêu Mộ cũng làm cái gì, dọc theo con đường này ăn mặc chi phí cũng là Dương huynh đệ tại nhìn khái rút tiền, sư thái nói như vậy, chẳng phải là xấu hổ mà chết Tiêu Mộ sao? A Di Đà Phật. Định giật sư thái tụng âm thanh Phật hiệu, Tiêu đại hiệp nói có lý, là Bần Nhi càng rỡ, tội qua tội qua. Nói xong, Định giật sư thái khoảng chừng nhìn chung quanh một vòng, không thấy Dương Quá bóng người, hơi suy nghĩ, lời nói, Nghi Lâm, ngươi đi cho Dương thiếu hiệp đưa chút đồ ăn, hắn chăm sóc lấy Long cô nương, không thể phân thân. Nghi Lâm cúi đầu đầu, ứng tiếng a, bưng hai bát đồ hộp, liền đi ra môn đi. Lúc này, đối diện đi vào một tên mặt như con nữ, quần áo lộng lẫy công tử văn nhã. Nghi Lâm giật mình kêu lên, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, suýt nữa té lăn trên đất, chưa từng là cách nàng Lý Mạc Sầu khiến lấy phất trần cái đuôi, chống đỡ nàng tinh tế sau lưng, ổn định nàng thân hình. Bị cho mèo, Nghi Lâm khuôn mặt xấu hổ đỏ rực, đúng như một đóa tiểu diễm ướt át hồng hồng. Cảm ơn, cảm ơn. Lý Mạc Sầu dừng dưng uống nước trà, không nói một lời. Trong tiệm bầy hiệp ánh mắt đều bị hấp dẫn. Mà Tiêu Phong nhìn thấy cái kia công tử văn nhã về sau, ngẩn ra một chút, có chút kinh ngạc. Mộ Dung Phục, hắn sao tới? Thấy Tiêu Phong, Mộ Dung Phục trên thân cái kia cỗ xuân phong đắc ý sức lực vậy trực tiếp tiêu tán. Tiêu Phong, hắn sao lại tới đây? Hắn lại chỗ này? Cái kia Dương Quá có phải hay không vậy tại phụ cận? Vừa nghĩ đến đây, Mộ Dung Phục không chút biến sắc đánh giá tứ phương, phát hiện cũng không Dương Quá về sau, nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng thở ra. A Chu, ngươi làm sao ở chỗ này? Mềm mại mang theo một chút kinh ngạc vui mừng ý vị tiếng kinh hô vang lên, liền thấy theo Mộ Dung Phục cùng nhau đến đây Vương Ngự Yên mặt mày không ở bộc lộ vui mừng. cố gắng né tránh ánh mắt A Chu thân thể mềm mại cương tại chỗ. Nàng cũng không phải là không muốn gặp Vương Ngự Yên, mà là không muốn gặp Mộ Dung Phục, nàng không biết nên lấy vô cùng mặt mũi đối mặt Mộ Dung Phục. Giờ phút này, A Chu vô cùng hối hận không có đợi ở trên xe ngựa, trước đó nàng còn ghét bỏ ở trên xe ngựa bực, hiện tại thì là hối hận ruột đều nhanh thành. Mộ Dung Phục hiển nhiên là chú ý tới A Chu, chính là vừa rồi không có chú ý tới, trải qua Vương Ngự Yên cái kia âm thanh kinh hô, cũng nên chú ý tới. Mộ Dung Phục trong con ngươi suy nghĩ chuyển đổi, trong lòng âm thầm một người, đang muốn mở miệng hỏi thăm A Chu những ngày này đi nơi nào lúc, liền nghe được Tiêu Phong cái kia trung khí mười phần thanh âm. Mộ Dung công tử đã lâu không gặp, không biết nhưng có hứng thú vượt qua hai chiêu. Tiêu Phong làm như thế, thì là nhìn ra A Chu xấu hổ luống cuống, bằng không hắn đoạn sẽ không như thế. Nghe Tiêu Phong cái kia vô ý tại hạ chiến thư lời nói, Mộ Dung Phục trong đôi mắt bộc lộ không thể phát giác lửa giận, bất quá nó tự nghĩ gần đây đến nay, tu tập cửu âm chân kinh có thành tựu, loại suy, ngay tiếp theo đối tuyển học gia chuyển đầu chuyển tinh gì, vậy có tinh tiến, so với trước kia đó là mạnh hơn một mạng lớn, cảm thấy mình quyết định nhưng thắng qua Bắc Kiều Phong. Như thế, cũng tốt để trên giang hồ người biết, là trước có Nam Mộ Dung mới có Bắc Kiều Phong, mà không phải trước Bắc sau Nam. Tiêu Minh đã nguyện ý chỉ giáo, Mộ Dung tất nhiên là vinh hạnh đã đến. Mộ Dung Phục nỗi lòng nhất định, khóe môi mỉm cười, quạt xếp vung lên, quả thực là tiêu sái. Mời, mời. Tiêu Phong đứng người lên, hai tay ôm quyền, hổ khu phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng. Giang ba câu ở giữa, đều là tự tin hai người đi ra hiệu An Đại Môn, đến bên ngoài trên đất trống. Song phương triển khai tư thế, đang muốn động thủ thời khắc, liền nghe được một trận làm cho người phiền chán tiếng hô khẩu hiệu từ xa đến gần chuyển tới. Tinh túc lao thiên, pháp lực vô biên, không gì không đánh được, bách chiến bách thắng. Tinh túc lao thiên, pháp điều khiển trung nguyên, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Tinh túc lao thiên, pháp lực vô biên, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Xem chuyện hay, mạnh cầu thả và hài hước, mời đọc. Chương 194, Linh Lung Văn Cờ 2. Tại chừng trăm tên đệ tử chen chúc dưới, Đinh Xuân Thu ngồi tại nhất kiệu bên trên, không chậm không nhanh cơ quả lồng, một đầu tóc bạc theo gió chập chờn, bưng có một chút tiên phong đạo cốt cảm giác. Sư phụ, phía trước có nhà hiệu ăn, ngài muốn đừng ngừng lại nghỉ chân một chút. Đinh Xuân Thu hư đóng lại trong mắt, giống như tại trong mắt, phân phó nói, vậy liền đi chuẩn bị đi. Vâng. Được mệnh lệnh, sư hống tử vui mừng nhướng mày, lúc này bày ra tư thế, sai sử người đến. Liên gặp cái kia độc phái đệ tử yêu lấy trường đao đoạn kiếm bắt đầu khu trục người bên ngoài, có mấy người tự kiểm chế võ công không yếu, muốn động thủ, lại bị nhiều người vây đánh, không thể không lui. Uy, các ngươi hai cái ngốc đứng đấy làm cái gì đây? Còn không mau cút đi. Mộ Dung Phục vươn người đứng thẳng, nhìn vậy không có nhìn hắn một chút, tiếp tục cùng cái kia Tiêu Phong đối mặt, trong tay quạt xếp không có thử một cái vướt lòng bàn tay, không nói một lời, tựa hồ là cùng bực này nhân vật nói chuyện, hội kéo thấp tự thân bình thường. Phong Ba Ác nắm chặt đơn đao, ngăn tại Mộ Dung Phục trước người, ngươi là thứ đồ gì, muốn cùng công tử nhà ta ra nói chuyện? Để Đinh lão quái đến. Lớn mật. Sư Hống Tử giận quát một tiếng, trên mặt có đệm đệm lục mang lấp lóe, thả người bổ nhào về phía trước, một cái sát thối trưởng liền công hướng Phong Ba Ác ngực. Điều trùng tài mọn. Phong Ba Ác cười lạnh một tiếng, chỉ nghe sang sảng một tiếng vang dọn, một vòng bạch quang lấp lóe. Đơn đao nên chi. Hai người trong khoảnh khắc chiến làm một đoàn, chỉ là bất quá chừng 30 chiêu, cái kia sư hống tử liền mặt lộ thần sắc, lộ vẻ không địch lại. Mau tới phụ một tay. Sư minh chúng ta tới giúp ngươi một tay. Sáng sảng. Sáng sảng. Mấy tên độc phái đệ tử hô to một tiếng, gia nhập chiến đấu, theo những người kia gia nhập, xanh lét độc phấn như khói bụi dơ lên đoạt người tính mạng, chỉ ở trước mắt. Gặp Phong Ba Ác nguy hiểm đến tính mạng, ba bất đồng trên mặt ý cười tiêu tán, nhìn về phía Mộ Dung Phục. Công tử ta đi chợ Phong Tứ Ca một chút sức lực. Mộ Dung Phục lắc đầu, rồi tay đè chặt bao bất đồng cánh tay, để cho ta tới hội một hồi cái này đinh lão quái. Tiêu Minh, hôm nay giao đấu xem ra là không thành công, nếu là ngày nào đó được nhàn rỗi, Mộ Dung tại mời Tiêu Minh một trận chiến. Tiêu Phong mắt hổ sinh uy, ổn quyền, cao giọng nói, tức là như thế, vậy lần sau tại ước. Mộ Dung Phục hơi hơi gật đầu, tay áo phiêu động, đàng không mà lên, lấy đầu chuyển tinh di chi diệu pháp, đem cái kia chút khí độc toàn bộ cuốn lên. Chỉ gặp hỗn hợp có bụi đất khí độc hóa thành gào thét bắt gió, hướng phía độc phái đệ tử phá đi. Quả nhiên là có một chút lấy cách của người, chỉ lại người cảm giác. Thế này các loại thủ đoạn trên sân đám người thần sắc khác nhau, hoàng khẩu tiểu nhi cũng dám làm càn. Thấy cái kia độc khí tới gần mình, Đinh Xuân Thu mi giả dù sao vô bên cạnh lan can, như hồng nhạn lướt đi nhất tiệu, rộng thùng thình ống tay áo quét ra hai đoàn xanh mơn mận độc hỏa độc tiên lửa gặp gió liền trướng, trong chốc lát liền có một trượng lớn nhỏ. Bành! Hai người chân khí đánh nhau, phát ra kịch liệt tiếng vang, mãnh liệt ở giữa trận nổ tung, phát tán tứ phương. Đinh Xuân Thu sư thừa Tiêu Giao phái Vô Nhai tử, khinh công phiêu giật xuất trận, một chiêu đôi song, liền bay trở về đến nhất tiệu, trên quần áo vì dính nửa điểm bụi đất. Bất quá hắn đám kia đệ tử cũng không có bản lĩnh này. Tại chỗ liền có không ít người trúng chiêu, may mắn bọn hắn có giải dược, nếu không sợ là muốn phơi thây tại chỗ. Mộ Dung Phục khẽ môi mỉm cười, lướt qua rơi xuống đất, hai đầu lông mày tràn đầy tự tin, quạt xếp vung khẽ lấy, lộ ra toàn bộ người càng tuấn nhã. "Biểu ca ngươi thế nào, không có bị thương chứ?" Vương Ngữ Yên bước nhanh lên đón tiếp lấy, hai đầu lông mày tràn đầy lo lắng. Mộ Dung Phục thần sắc biến hóa, nụ cười trên mặt đậm chút. Ba bất đồng là cái tâm tư cẩn thận người, nhìn ra Mộ Dung Phục có chút không vui, lập tức mở miệng nói, "Vương cô nương không cần lo lắng, công tử nhà ta ra võ công tiến nhanh, há hội thụ thương, phải bị thương cũng là cái kia đinh lão quái mới là." Vương Ngữ Yên là người, thấy Mộ Dung Phục cái kia lãnh đạm biểu lộ, trong lòng không khỏi có chút khó qua, khẽ cắn đôi môi mềm mại, thấp giọng nói, "Ta đã biết." Lúc đầu chuẩn bị xuất thủ Tiêu Phong thu tay lại thế, không khỏi mở miệng nói, "Chưa từng nghĩ mấy tháng không thấy, Mộ Dung công tử võ công tiến bộ to lớn như thế, quả nhiên là gọi Tiêu Mẫu ngoài ý muốn." Mộ Dung Phục cười như hoa đào, chắp tay trả lời, "Tiêu Minh quá khen." Nếu là người bên ngoài nói như vậy, Mộ Dung Phục có lẽ không chút nào để ý. Nhưng nếu là đổi Tiêu Phong tới nói, Mộ Dung Phục trong lòng cao hứng đã biểu hiện trên mặt. Đinh lão quái, mau mau quay lại đây, cùng công tử nhà ta một trận chiến, chớ núp ở nơi đó làm rùa đen rút đầu. Phong Ba Ác cầm đao mà đứng, lớn tiếng la hét, không biết người còn tưởng rằng hắn muốn một người chọn lấy toàn bộ tinh tú phái giống như. Hừ, nếu không phải lão tiên phân tâm để phòng cái kia Tiêu Phong, Mộ Dung tiểu nhi thật sự cho rằng một người liền có thể thắng qua lão tiên ta. Đinh Xuân Thu tung hoành giang hồ mấy chục năm, tự nghĩ không kém như cái này nam Mộ Dung, Bắc Tiểu Phong bên trong bất kỳ người nào. Chỉ là gọi hắn lấy một địch hai, hắn là tuyệt đối không chịu. Hắn Đinh Xuân Thu xác thực thích sĩ diện, nhưng càng thiết mệnh. Nếu không vậy sẽ không ở hơn một năm trước anh hùng đại hội thấy Trương Tam Phong liền bắt đầu thoát thân. Hắn là thật sợ Trương Tam Phong một bàn tay đem hắn trục chết. Mộ Dung Phục nụ cười trên mặt lúc này cứng đờ, âm thanh lạnh lùng nói, Đinh lão quái ngươi nếu là không phục, không ngại đến đây một trận chiến, người bên ngoài quyết định sẽ không xuất thủ. Vừa dứt lời, Mộ Dung Phục quanh thân chân khí lưu chuyển, tay áo bay phất phới, rất có một lời không hợp liền muốn động thủ chi ý. Đinh Xuân Thu quét Tiêu Phong, nhìn xem Mộ Dung Phục trong lòng khinh thường. Lão tiên ta cũng không có không ngươi này tiểu a nhi ở chỗ này chơi đùa. Đinh Xuân Thu cơ cơ ống tay áo, dừng dưng tự nhiên mở miệng nói, chúng ta đi. Chạy đâu? Thấy hắn lần này thái độ, Mộ Dung Phục sau răng ránh đều nhanh cắn nát, giận quát một tiếng, thả người giết ra Đinh Xuân Thu lông mày dài dù sao, tại độ bay ra nhất tiệu, lướt đi từng trận độc gió, cùng cái kia Mộ Dung Phục đấu làm một đoạn. Một bên tinh tú phái đệ tử thấy thế vung vẩy lên cờ xí, phất cờ hò reo, vì Đinh Xuân Thu trợ uy. Tiêu Phong vốn là vô ý từ tuân phiên phức, bọn hắn người đánh thành một đoàn, đúng với lòng hắn mong muốn, quay người vừa muốn đi đã thấy lấy A Chu hướng tự mình đi đến. A Chu sao ngươi lại tới đây? A Chu nháy nháy mắt, rất là hoạt bát cười cười, A Chu tới nhìn một cái Tiêu đại ca không được mà. Tiêu Phong lấy lắc đầu bật cười, sờ lên cái hót xác, được, A Chu nguyện ý nhìn, nhìn chính là, lại sẽ không thiếu khối thịt. Vương Ngữ Yên tâm tư phức tạp thời khắc, thoáng động gặp Tiêu Phong, A Chu hai người áp hai thì thầm, đầu tiên là kinh ngạc, sau là hâm mộ. Tiêu đại hiệp là trong chốn võ lâm hào kiệt, nhìn xem Tiêu đại hiệp bộ dáng, A Chu xem như tìm người trong sạch. Cách đó không xa, thùng xe. Nghe cái kia tinh tú phái trận kia trận tiếng hô khẩu hiệu, bị nhao nhao có chút bực bội dương quá mắt phượng nửa khép, hình như có sát ý lưu truyền. Nghi Lâm Bưng ăn án đi tới, thấp giọng thì thầm đường, Dương thiếu hiệp tỉnh không có. Vân Nhi đến đưa cơm. Dương Quá đưa tay hơi mở miên màn chúc, ngươi tiến đến. A, ta. Vân Nhi. Nghi Lâm trong lòng hoảng hốt, túi đầu nói năng lộn xộn, hiển nhiên là không nguyện ý đối mặt Dương Quá. Tiểu Nhi câu ngươi sợ cái gì, ta lại sẽ không ăn ngươi. Dương Quá nhíu nhíu mày, kết quả án, ngồi ở bên ngoài cảng xe bên trên, lần miệng lớn ăn chút đồ hộ, thỉnh thoảng còn cắn lên hai viên đòi. Mau mau tiến đến. A. Nghi Lâm không tình nguyện ứng tiếng, thập phần câu nệ co lại trong góc. Dương Quá nhìn như không thấy, lấy qua để ở một bên huyền thiết trọng kiếm, mở miệng nói, ngươi thay ta chiếu nhìn một chút cô, ta giết mấy cái người liền trở lại, rất nhanh. Nói xong, Dương Quá buông xuống ăn sạch sẽ ăn bát, dẫn kiếm nhảy xuống xe ngựa, hướng phía gọi là hô không nớt tinh tú phái đệ tử lao đi, gọi Nghi Lâm đành phải nhìn thấy tàn ảnh. Mặc dù không phải thứ nhất gặp, nhưng Nghi Lâm vẫn là không khỏi cảm thán nói, Dương thiếu hiệp khinh công, thật lợi hại. Tinh túc lao tiên, pháp lực vô biên, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Một đám tinh tú phái đệ tử hò hét chính hăng say đâu, bỗng nhiên nhìn thấy trước mắt thêm ra người đến. Thân là môn phái nhị sư huynh sư Hống Từ đứng dậy, lạnh giọng hỏi, ngươi cái này tiểu nhi lại là người phương nào, nếu như là lại không cứu ngay, vậy liền thanh mệnh lưu lại đi. Dương Quá thần sắc như thường, tiếp tục hướng huyền thiết trọng kiếm bên trong quán thâu nội lực, dẫn thân kiếm lại hiện ra đỏ thâm kiếm cương. Các ngươi lập tức liền biết. Sư Hống Từ hai mắt hơi khép, vận khí tại ngực, bỗng nhiên gầm thét lên tiếng. Giống một thanh âm vang lên, giống như hùng sư điên cuồng gào thét, vang vọng vùng quê. Nếu là người bên ngoài nghe được bất tình lình gầm thét, sợ là hội bị dọa đến không rõ, thậm chí là tạm thời mất thông. Nhưng Dương Quá đây là liền biểu lộ đều không có biến hóa chút nào, chỉ là một kiếm vung ra, mang theo xé gió gầm thét. Sư Hống Tử còn chưa kịp phản ứng, ngay cả cùng chung quanh hơn 10 người bị không chỗ tan tác kiếm khí quét bay ra ngoài, gãy xương đứt gân còn tính là nhẹ, võ công thấp người, tức thì bị một kích này tại chỗ phát ra nội thương mất mạng. Đột nhiên hơn 10 tên đồng môn bị người một chiêu quét bay hơn 10 trượng xa, tinh tú phái đệ tử sững sờ tại chỗ, thẳng đến có một người vứt xuống cờ xí, trực tiếp chạy trốn rời đi, bọn hắn cái này mới phản ứng được, hô to gọi nhỏ tứ tán thoát đi, phảng phất phía sau cái mông có yêu ma quỷ quái đang đuổi một dạng. Dương Quá cũng không truy sát hứng thú, đem nội lực thu hồi đan điền, quay người đi hướng xe ngựa. Ân Đoàn Dự. Dương Quá trong mắt nửa khép, nhìn chăm chú nhìn lại, thật đúng là Đoàn Dự, đã hắn tới. Cái kia. Dương Quá tâm tư phun trào, sử dụng linh mâu dị thuật nhìn khắp bốn phía Vương cô nương. Nhìn thấy Vương Ngữ Yên, Đoàn Dự trong mắt tựa hồ toát ra ánh sáng, bước nhanh lên đón tiếp lấy, xem chừng ngay cả mình họ gì a đều quên. Vương Ngữ Yên nao nao, ánh mắt lưu chuyển tuân tìm ra âm thanh người, nhìn thấy Đoàn Dự về sau, đại mi hơi nhíu, như đang ngẫm nghĩ, xin hỏi ngươi là? Đoàn Dự sửng sốt một hồi, lo lắng nói, ta, Đoàn Dự a, Vương cô nương ngươi không nhớ sao? Vương Ngữ Yên lộ ra giật mình thần sắc, lộ ra ấy này dáng tươi cười, thật xin lỗi Đoàn công tử, quá lâu thời gian không gặp, ta có chút nhớ không rõ. Không có việc gì không có việc gì, bây giờ không phải là nhớ ra rồi sao? Đoàn Dự liên tục khoát tay, lộ ra chất phát ngốc cười, chỉ là gặp lấy một người chậm rãi đi tới về sau, ánh mắt né tránh lên. Phong Ba Ác, Ba Bất Đồng hai người nhìn thấy Dương Quá, liếc nhau, đều là lãnh đạm ô quyền, ngược lại là Vương Ngữ Yên lộ ra kinh nha thần sắc, do hỏi. Dương thiếu hiệp ngươi cũng tới nữa, bất quá vì sao không có gặp Long cô nương đâu? Dương Quá nhẹ gật đầu, cô ta không tiện, cho nên không có đi ra. Bất quá Dương Mộ cực kỳ muốn biết, Vương cô nương là như thế nào nhận biết Đoàn công tử. Vương Ngữ Yên biểu lộ kinh ngạc, nhìn một chút Dương Quá, lại nhìn một chút Đoàn Dự, mở miệng nói, Dương thiếu hiệp các ngươi nhận biết ta? Dương Quá hơi hơi gật đầu, xem như nhận biết, đúng, Đoàn công tử, Dương Mộ muốn hỏi một chút Nhất Đăng đại sư thân thể tốt không? Có lẽ là nhìn ra Đoàn Dự bối rối, thân là tứ đại gia thần một trong Chu Đan thần tiến lên một bước, lại cười nói, hoàng gia hết thảy mạnh khỏe. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Dương Quá tràn đầy ý cười nói xong, lời nói xoay chuyển, đột ngột hỏi, Đoàn công tử hôm nay tới đây, không biết có chuyện gì à? Công tử nhà ta lần này. Dương Quá ánh mắt nghi hoặc, trong con ngươi tím máu đỏ mang đại tác, quát lạnh nói, để ngươi nói chuyện sao? Chu Đan thần đông cảm giác đầu một trận nói nhói, hai lỗ tai tràn ra máu tươi, trước một trận choáng đầu hoa mắt, nếu không phải bên cạnh có người xuất thủ nâng, sợ là liền muốn té lăn trên đất. Nhìn thấy một màn này, đừng nói là Vương Ngự Yên, chính là Bao Bất Đồng hai người vậy giật nảy mình, âm thầm vật khí, rất là cảnh giác nhìn chằm chằm Dương Quá. Dương Quá đờ đẫn nhìn xem, cũng không có bao nhiêu tâm tình chập chờn, trong mắt đóng mở, thu hồi tâm niệm chi lực, chuyển mắt nhìn về phía hết sức bất an Đoàn Dự. Đoàn công tử chúng ta nói tiếp chúng ta, đến nói một chút đi, ngươi. Không. Hẳn là các ngươi tới nơi này, mong muốn làm cái gì? Đoàn Dự ánh mắt né tránh mấy cái, dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Tiểu sinh lần này tới, tự nhiên là tới tham gia Linh Lung ván cờ, nghĩ đến Dương thiếu hiệp chuyến này mắt, cũng hẳn là như thế đi. Thấy Đoàn Dự đột nhiên kiên cường đi lên, Dương Quá có chút kinh ngạc, lại không phát hiện cái gì dị thường, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Cái này mọi người đã đều biết, làm gì tổn thương hòa khí, ta mời mọi người ăn cơm, liền đem chuyện này quên đi. Cảm ơn Vương cô nương ý tốt, chỉ bất quá Dương Mỗ vừa mới dùng qua cơm, cho nên lần sau đi. Một lời rơi xuống, Dương Quá quét Đoàn Dự một chút, dừng dưng rời đi. Hô. Dương Quá đi xa về sau, Đoàn Dự không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy trên thân con núi lớn đều tan mất. Đoàn công tử ngươi cùng Dương thiếu hiệp là có cựu oán sao? Cái này, tiểu sinh cùng Dương thiếu hiệp vốn cũng không quen, há sẽ có thù oán gì? Vương Ngữ Yên nhẹ gật đầu, cũng không biết tin, vẫn là không tin, dù sao là không xuất hiện ở nói hỏi thăm. Hiệu ăn bên trong, Lý Mạc Sầu một tay chống cằm, nhiều hứng thú nhìn xem bên ngoài từng màn, cảm giác thập phần có ý tứ. Sư phụ vừa rồi cái kia Dương Quá một kiếm giết thật nhiều người, chúng ta cách hắn như vậy gần, có phải hay không không quá an toàn? Lý Mạc Sầu lắc đầu, yên tâm đi, Dương Quá tiểu tử kia sẽ không đối với chúng ta động thủ. Cái này, sư phụ ngài là làm thế nào biết? Người đây liền không cần phải để ý đến. Lý Mạc Sầu nhẹ cười hai tiếng, gọn sóng mở miệng phân phó nói, đúng, thừa dịp cái này cơ hội đi chói hai cái tinh tú phái đệ tử đi đến. Hồng Lăng ba ứng tiếng, suy nghĩ vừa rồi tinh tú phái đệ tử chạy trốn phương hướng, đổi tới đưa mắt nhìn nàng rời đi. Lý Mạc Sầu đem ánh mắt di động bên ngoài, nói cho đúng là đang tại đánh nhau kịch liệt Đinh Xuân Thu. Nàng trong mắt ngươi sát ý sát khí, gần như nghi thành thực chất Đinh Xuân Thu cùng Mộ Dung Phục đánh thẳng khó bỏ khó phần có lúc, phát giác môn hạ đệ tử phất cờ họ reo âm thanh biến mất không thấy gì nữa, rất là tức giận, đang nhìn rõ ràng là Dương Quá làm về sau, càng là hận nghiến răng. Sớm biết hiểu lúc trước liền nên tìm cơ hội ra tay gác, không có cho tới bây giờ tiểu tử này trở thành họa lớn trong lòng. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn thích thể loại lĩnh chủ, nhưng chán ngán với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng, chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc. Hay đến với nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 195, Linh Lung văn cờ, 3. Một đạo bóng dáng lặng yên xuất hiện tại đỉnh núi, xuất hiện tại thê thê lanh trăng lạnh ánh sáng bên trong. Nhân môn, thần môn, quỷ môn ba đạo hẻm núi, đem Hoàng Hà chi thủy dẫn hướng Đông Hải, bất quá, lần này sợ là thiên ý khó vi phạm. Quan gia, bên ngoài gió lớn, không bằng chúng ta đi về nghỉ trước. Quỷ Hoa lão tổ từ phía sau cây cối trong bóng tối đi ra, đến thần thái kia đạm mạc thanh niên bên cạnh, tư thái rất là cung kính. Triệu Viêm nhìn không chớp mắt, tiếp tục nhìn qua phương bắc, ánh mắt tựa hồ thông qua dải vạn dặm không gian, nhìn thấy cái kia trào lên Hoàng Hà. Quỷ Hoa, ngươi có nguyện ý hay không thành tiểu thiên nhân cảnh? Quỷ Hoa lão tổ ngẩn người, thấp giọng trả lời, lão nô tất nhiên là nguyện ý. Triệu Viêm hơi hơi gật đầu, nhìn qua bầu trời đêm cái kia lấp lóe viên kia đỏ thẫm như máu yêu tinh, dừng dưng đường, vậy ta liền giúp ngươi một thanh. Quỷ Hoa lão tổ manh ngẩng đầu, cái này quan gia có biện pháp. Chuyện nào có đáng gì, đơn giản thiên nhân hợp nhất thôi. Triệu Viêm liếc nhìn, đầu ngón tay nhấc câu, điểm hướng Quỷ Hoa lão tổ chán, ở chỗ này, ta tức là thiên, thuận ta ý, tức thuận thiên ý. Dứt lời, Quỷ Hoa lão tổ liền thấy phạm vi mấy trăm trượng thiên địa linh khí hội tụ ở trước mắt một điểm, chậm rãi chạy vào tự thân, đông cảm giác thần đại thanh minh, tâm linh an bình. Phản phất trở về đến nguyên thủy nhất địa phương, toàn thân ấm áp, thoải mái dễ chịu đến cực điểm, đối tự thân võ đạo kiến giải đột bay manh tiến, ý như suối tuôn. Lại như là có người thanh đáp án khắc ở mình trong đầu, chỉ cần chiếu vào sao chép liền có thể. Một lát, Quỷ Hoa lão tổ từ từ mở mắt, cảm giác tự thân biến hóa, một gương mặt mo cười trở thành nở rộ hoa cúc, thấy đứng thẳng đỉnh núi, đứng chắp tay Triệu Viêm lúc này quỳ ngã xuống, dập đầu cảm ơn. Đứng lên đi. Triệu Viêm quay lưng, gọi người thấy không rõ lắm thần sắc hắn, ngươi đi một chuyến hát một ngày, đem tự thân cảm ngộ nói cùng cái kia Đông Phương bất bại, bất ta phiền toái. Lao nô tuân mệnh. Quỷ Hoa lão tổ giật mình tại chỗ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ cái kia Đông Phương bất bại là quan gia người không thành? Chỉ là không biết lão nô về sau lại đến nơi nào tìm kiếm quan gia. Triệu Viêm liếc nhìn, lạnh lùng nói, ta cần ngươi thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết. Quỷ Hoa lão tổ trong lòng cả kinh, phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng ứng tiếng lão nô biết sai, liền thả người vọt đỉnh núi, đạp nguyệt mà đi, trong chớp mắt liền chỉ còn lại có một viên chấm đen nhỏ. Hô, gió mát quét, Triệu Viêm cái kia thân cực kỳ tôn quý kim hồng trường bảo phồng lên không ngớt, tóc dài phất phới, phối hợp với cái kia trương tuấn cực kỳ xinh đẹp, hoàn mỹ không một tì vết hai gò má, vâng, có một chút trích tiên cảm giác. Triệu Viêm chậm rãi thở ra một hơi, túi đầu nhìn xem mình cái kia trắng bệnh, lạnh buốt không một chút bàn tay màu đỏ ngỏm, than nhẹ một tiếng, phàm nhân thân thể quả nhiên yếu đuối, chỉ là một điểm thủ đoạn nhỏ, liền muốn tịch diệt, cũng không biết nàng là thế nào nghĩ, lại cứ muốn xuống tới chịu tội. Lắc đầu, Triệu Viêm hơi nhấc chân, người đã biến mất tại chỗ, xuất hiện tại một đám khuôn mặt túc sát quân nhân trước mặt. Quan gia, hành cung đã chuẩn bị xong. Không cần, đi cái kia Tung Sơn nhìn xem, vừa vặn cũng muốn nhìn một cái kia chút ngu dân muốn làm sao giết ta, như thế chờ lấy vậy không có ý tứ gì. Ti chức tuân mệnh. Lôi Cổ Sơn. Lúc Ách Quốc phụ cận một chỗ trong sương phòng. Tiết Thần Y Nhi, không biết nhưng nhìn ra cô ta chứng bệnh. Diêm Vương Địch Tiết Mộ Hoa thu hồi cái kia bảo dưỡng vô cùng tốt đầu ngón tay, đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc, tràn đầy vẻ u sầu, tay trái còn có bắt mạch thu hạ đến mấy sợi râu ria. Không dối gạt Dương thiếu hiệp, Long Cô nương cái này gỗ cương chứng bệnh, cũng không phải là cái gì ngoại thương tạo thành, mà là có tâm bệnh, loại bệnh này, kẻ hèn này cũng không thể tránh được, đành phải nhìn Long Cô nương mình khi nào nghĩ thông suốt, mới hội tự hành tỉnh lại. Tiết Mộ Hoa nắm nuốt cái kia dần dần giảm bớt sợi râu, trong phòng đi qua đi lại, bất quá kẻ hèn này cũng có thể lấy mở mấy thiếp đơn thuốc, cho Long Cô nương ôn dưỡng thân thể. Dù sao Dương thiếu hiệp ngươi một mực chuyển vận chân khí, gánh vác quá nặng, không phải kế lâu dài. Dương quá giật mình tại chỗ, nhìn về phía tiểu long nữ, trở nên thất thần, thân thể phảng phất bị rút khô khí lực giống như, lắc lư xuống tới, suýt nữa ngã sắp xuống. Tiết Mộ Hoa trong lòng cả kinh, vội vàng vào tay nâng, đầu ngón tay chạm tới Dương quá mạch môn thời điểm, liền bị rắc rối phức tạp, biến hóa ngàn vạn mạch tượng kinh sợ. Dương thiếu hiệp ngươi lại ngồi xuống, kẻ hèn này vậy cho ngươi xem một chút, nhớ kỹ chớ có vật công, nếu không ảnh hưởng kẻ hèn này chuẩn bệnh. Dương quá dần dần lấy lại tinh thần, thấy Tiết Mộ Hoa cái này nghiêm túc bộ dáng, trong lòng loạn cực kỳ. Trực tiếp rút về tay gượng cười nói, tại hạ thân tử tốt cực kỳ, liền không cần nhìn a. Không được. Tiết Mộ Hoa thập phần kiên định lắc đầu, Dương thiếu hiệp nhưng từng nghe qua ngoại thương bên trong làm một từ, nhìn như trắng kiện, nhưng thân thể nội tình nói không chính xác xảy ra vấn đề, dấu bệnh sợ thầy cũng không phải chuyện gì tốt. Tiết Mộ Hoa lại lần nữa mò về Dương quá tay phải, lần này Dương quá ngược lại là không có lại lóe lên tránh. Thật lâu. Nhìn xem Tiết Mộ Hoa sắp đem mình râu ria cho nắm chặt hết, Dương quá không khỏi mở miệng nói, Tiết thần ý đi, nếu là không có việc gì, dễ tính a. Tiết Mộ Hoa trùng điệp thở hắt ra, Dương thiếu hiệp hơn một năm nay thời gian võ nghệ tinh tiến nhanh như vậy, cái này cũng không phải chuyện gì tốt. Dương quá cảm thấy kinh ngạc, võ công cao còn không phải chuyện tốt. Võ công cao cường tự nhiên không phải chuyện xấu, chỉ là Dương thiếu hiệp trời sinh thông minh linh hoạt, thế nhưng là suy nghĩ phong phú quá nặng, chỗ học võ công vậy có phần tạp, cực kỳ hao tổn tinh thần. Người tinh lực là có hạn, tập võ người mặc dù cường thịnh hơn, nhưng cũng là có cái độ, quá độ liền không phải chuyện gì tốt. Như thế liền hội suy nghĩ thành tật, tinh khí khô cạn, đến lúc đó bệnh tới như núi sập, đại la thần tiên vậy khó cứu. Theo kẻ hèn này đến xem, Dương thiếu hiệp tốt nhất nghỉ ngơi mấy năm, điều dưỡng sinh tức, cực kỳ ôn dưỡng, như vậy xuống tới mới là tốt hơn. Còn có, Tiết Mộ Hoa chỉ vào Dương quá đầu kia màu mực tóc dài nói, Dương thiếu hiệp nhưng có biết mình sinh tóc bạc. Dương quá thần sắc như thường, hắn cũng không tán đồng Tiết Mộ Hoa nói tới, bất quá hắn cũng không muốn tranh luận cái gì, không có cái kia tâm tình. Cảm ơn Tiết thần y trị liệu, Dương Mộ vô cùng cảm kích, một lát sau Dương Mộ liền đem cái kia đinh xuân thu mệnh mang tới cho ngươi, hoàn thành lời hứa. Tiết thần y hơi sững sờ, lắc đầu nói, kẻ hèn này không phải ý tứ này. Không chờ hắn nói xong, Dương quá lập tức mở miệng nói, Dương Mộ mặc dù đảm đương không nổi cái gì quân tử hàng ngũ, thế nhưng sẽ không dễ dàng nuốt lời, Tiết thần y yên tâm liền tốt. Đúng, còn xin Tiết thần y đem phương thuốc viết ra, Dương Mộ xong đi sắt thuốc. Thấy Dương quá bộ dạng này, Tiết Mộ Hoa ha có thể nhìn không ra hắn ý tứ, thở dài một tiếng, Dương thiếu hiệp bởi vì cái gọi là thầy thuốc nhân tâm, kẻ hèn này vẫn là muốn nhắc nhở ngươi một câu, có thể nhiều hơn tu hành các ngươi phái cổ mộ 12 ít dưỡng sinh phương pháp, ít nghĩ, ít giận. Tiết Mộ Hoa nói như vậy lấy, đã đem phương thuốc viết ra, cuối cùng mở miệng nói, buổi chiều linh lung ván cờ liền bắt đầu. Kẻ hèn này mặc dù thập phần muốn mời Dương thiếu hiệp bực này nhân trung long phượng tham dự, bất quá lấy thầy thuốc góc độ, vẫn là hy vọng Dương thiếu hiệp không đi đánh cờ, nơi đây lựa chọn, liền mời Dương thiếu hiệp tự hành nắm chắc. Tiếng nói vừa ra, Tiết Mộ Hoa thu thập xong y dương, hướng phía Dương quá chắp tay thi lễ một cái, lúc này mới chậm rãi rời đi. Dương quá lắc đầu, đưa tới tiểu nhị, phân phó hắn chiếu vào phương thuốc bốc thuốc về sau, đến trước giường. Cô, ngươi lúc nào tỉnh a? Dương quá tự thân tản ra tóc dài, đầu ngón tay hoạt động ở giữa, tìm ra để xuống tóc đen phía dưới mấy sợi tóc trắng, lại cười nói, cô ngươi lại không tỉnh. Quá Nhi nói không chính xác liền muốn biến thành lao đầu tử, dạng này coi như không dễ nhìn à, đến lúc đó ngươi cũng không thể ghét bỏ Quá Nhi. Nói rông dài hồi lâu, đợi cho tiểu nhị gõ vang cửa phòng, đưa tới chén thuốc, Dương quá cái này mới ngừng lại được. Dương quá mình nếm canh tia thuốc, đóng mắt cảm giác một trận, xác nhận không độc về sau, mới ngậm lấy chén thuốc độ nhập tiểu lòng nữ trong miệng. Lấy ra trắng tinh khăn tay xoa xoa tiểu lòng nữ khỏe môi thuốc nước động, Dương quá mặt mày cong cong, nhìn có chút đắc ý, ân. Cô câu ngươi khác ghét bỏ a, Quá Nhi có xúc miệng, còn có. Quá Nhi cũng không muốn người khác tới uy, liền là nữ tử cũng không được. Lời nói đến, ta nhớ được tổ sư bà mấy năm trước trở về, từng nói để cho ta thuận tay cứu một cái tiêu giao phái tam lão, một lát sau ta liền đem cái kia vô nhai tử tính mạng bảo vệ đến lúc đó các loại tổ sư bà trở về, mời nàng lão nhân ra khi chúng ta lễ sinh, ta cũng nhiều chút lực lượng, nếu không nàng lão nhân trách cứ ta không có đưa người chiếu cố tốt, thanh ta béo đánh một trận, ta cũng không dám tránh. Dương quá đã từ cái kia ngọc bài phía trên biết được Châu Đỉnh sự tình, cũng là hiểu được đợi cho Châu Đỉnh vỡ vụ này, chính là một đám đại lao lúc trở về. Nói thật, trải qua Tiết Mộ Hoa vừa rồi vừa nói như vậy, Dương quá xác thực cảm giác có chút giá rời, nghĩ đến lúc đó có Lâm Triều Anh cái này võ đạo tiền bối trở về, mình cũng có thể giải sầu chút, không còn như vậy phí sức phí công. Bất quá trước đó, Dương quá vẫn là nghĩ muốn hiểu rõ một chút thần đoán, cũng tỉ như chính đang đuổi giết Đinh Điển Huyết Đao môn chủ Huyết Đao lão tổ, còn có Kim Luân Pháp Vương mấy cái này phi tăng, mà những cái được gọi là võ lâm chính đạo chi sĩ, trải qua hắc mộc nhai triển dịch, Dương quá đã không hứng thú lại tìm bọn họ để gây sự, dù sao âm tào địa phủ không phải địa phương tốt gì. Về phần Bạch Liên giáo, Dương Quá đối nó rất là kiêng kỵ, vậy tự biết hiện tại mình không phải là đối thủ, cho nên cũng không muốn bây giờ đối phó bên trên bọn hắn. Thời gian, Dương Quá thiếu nhất chính là thời gian. Buổi chiều đông, đông, đông. Dài dòng gõ cửa chậm rãi vang lên. Dương Quá trong mắt mở ra, điều tức sau khi hoàn thành, mũi miệng phun ra tiên thiên thanh khí, ghé mắt nhìn lướt qua bên ngoài treo cao mặt trời, liền biết được canh giờ đến. Dương thiếu hiệp, Định Giật sư thái hỏi ngươi có đi hay không Lung Ách Lốc. A Chu tại sao là ngươi tới, ta còn tưởng rằng sẽ là cái nào tiểu nhi cô đến gõ cửa. Dương Quá thò đầu ra, hướng hành lang bốn phía nhìn coi, kinh ngạc nói, Tiêu Minh làm sao không tại? Dương thiếu hiệp ngươi làm sao luôn luôn tốt nghi lầm tiểu nhi cô, cũng quá vô lễ. A Chu liếc mắt, tựa hồ là đối Dương Quá thập phần bất đắc dĩ, miệng thơm khẽ mở, Tiêu đại ca vừa rồi nhìn thấy Tiêu lão tiên sinh, liền đi tìm hắn đi. Một mình ta đợi tại gian phòng nhàm chán, liền muốn lấy đến chăm sóc Long tỷ tỷ, ngươi nếu là đi Lung Ách Lốc, vậy liền mau đi đi. A Chu mắt hạnh nửa khép, trong lòng đánh giá một chút canh giờ, xem chừng Linh Lung ván cờ hiện tại đã bắt đầu, ngươi nếu là đi trễ, sợ là không tham gia được. Dương Quá hơi hơi gật đầu, suy nghĩ chốc lát, A Chu ngươi có muốn hay không cùng đi nhìn xem. A Chu cũng là vui thật náo nhiệt người, nghe vậy rất là ý động, chỉ là nhớ lại mộ dung phục ở nơi nào, nghĩ đến chính mình đi qua sợ là hội xấu hổ cực kỳ, cái kia phần ý động vậy tiêu tán một chút. Ta thì không đi được, ngươi. Không chờ nàng nói xong, Dương Quá mở miệng nói, A Chu ngươi đi cải trang một phen, chúng ta cùng nhau đi cầm Lung Ách Lốc, cô ta không ở trước mắt, ta không yên lòng. Tiếng nói vừa ra, Dương Quá đã trở về phòng, cong lên huyền thiết trọng kiếm, còn lại đứng tại cửa ra vào, biểu lộ không ngừng biến hóa A Chu. Một lát, Dịch Dung đổi mặt A Chu đi ra khách sạn, liền nhìn thấy Dương Quá vịn tiểu long nữ ngồi lên cố kiệu, không khỏi mở miệng nói, Dương thiếu hiệp làm sao không ôm Long tỷ tỷ a, không sợ người bên ngoài cùng ngươi đoạt a. Dương Quá rung phía dưới, thở dài một tiếng, ta trước đó ngược lại là nghĩ, chỉ là nghĩ đến đợi chút đi qua, ta ôm cô không tốt thi triển thân thủ, vậy dễ dàng làm bẩn nàng y phục, nàng thích sạch sẽ, ta cũng không thể chọc giận nàng không vui. Cái này, Dương Quá ngươi trước đó thật đúng là dự định ôm Long tỷ tỷ đánh cờ a. Dương Quá ghé mắt nhìn lại, làm sao không được sao? Ngạch. A Chu sững sờ tại chỗ, bị Dương Quá lên tiếng trong lúc nhất thời đều có chút hoài nghi mình, ghé mắt nhìn coi bốn phía, thấy cũng không tiểu phù, kinh ngạc hỏi, Dương thiếu hiệp ngươi chuẩn bị mình giơ lên cố kiệu đi qua sao? Dương Quá ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm A Chu, cho A Chu nhìn phía sau ngươi tê dại một hồi. Dương thiếu hiệp ngươi sẽ không chuẩn bị để cho ta tới a? Dương Quá hơi hơi gật đầu, có gì không thể? Chúng ta một người một bên, vừa vặn. Cũng không phải ta không nguyện ý, chỉ là ta cái này khí lực. Thấy A Chu cái này ấp úng Dương Quá, Dương Quá cười cười, hướng phía A Chu thân sau vẫy vẫy tay, liền thấy bốn tên tiểu phu tại cỏ mồi dẫn đầu dưới, kết bạn đi tới. Công tử ngươi muốn người mang cho ngươi tới, ngài nhìn thấy thế nào? Bọn hắn đều lao thủ, nâng tiểu lên đến tuyệt đối đều là bốn bề yên tĩnh, thả chén nước đều sẽ không vùng. Có môi mặt mũi tràn đầy chất đống dáng tươi cười, hướng phía cái kia bốn tên tiểu phu vẫy vẫy tay, đến hô công tử. Bốn tên tiểu phu nhìn về phía khí vũ hiên ngang Dương Quá, đồng nói, ra mắt công tử. Dương Quá gật đầu, từ trong ngực lấy ra mấy lượng bạc vụn đưa cho cái kia cỏ mồi, liền mở miệng đường, lên tiểu a. Có nhân thân tài tráng kiện tiểu phu sờ lên sau đầu, nghi hoặc hỏi, công tử này ngài không lên tiểu sao? Không cần, trong tiểu đã có người. Dương Quá khiến lấy ngọc bài đem bốn người nội tình tra rõ ràng về sau, tại độ lời nói, chúng ta đi Lung Ách Cốc, chớ có chậm trễ. Đến liệt. Trên đường, A Chu tiến đến Dương Quá bên cạnh, nhỏ giọng nói, tại sao ta cảm giác mình giống như biến thành nha hoàn? Dương Quá đánh giá nàng hai tiếng, nghi hoặc hỏi, ngươi lúc đầu không phải liền là nha hoàn sao? A Chu im lặng không nói, trong lúc nhất thời không biết nên nói chút cái gì, túi đầu không nói nữa. Nhìn thấy nàng phản ứng này, Dương Quá cho là nàng là tức giận, cũng là có chút luống cuống, hắn từ trước đến nay không am hiểu hướng người, đành phải làm khô cằn nói câu, có lỗi với, ta cũng không phải là cố ý. A Chu lắc đầu, thấp giọng nói, Dương thiếu hiệp ngươi nói ngươi không sai, A Chu vốn chính là tên nha hoàn, Tiêu đại ca thích ta, cũng là A Chu đời trước đã tu luyện phúc khí. Dương Quá nhíu nhíu mày, A Chu ngươi thật như vậy nghĩ? Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn thích thể loại lĩnh chủ, nhưng chán ngán với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng, chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc. Hay đến với nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 196, Linh Lung văn cờ, 4. Lôi cổ sơn. Lung Ách Cốc mọc lên rất nhiều cỏ hoang, mọc lên cỏ xỉ rêu trong góc ngồi xuống lấy hai ba cái nhà lá, vách đá bóng mở hạ trưng bày một phương bàn đá. Bàn đá khắc lấy chỉnh tề đường cong, rơi đen trắng quân cờ. Dương Quá đám người đến hơi chậm một chút, các loại đến lúc đó, liền nhìn thấy cái kia câm nhức lão nhân Tô Tinh Hà đang cùng người đánh cờ, không ít người ở bên cạnh xem cờ, tựa hồ đang suy tư như thế nào có thể giải mở cái này Linh Lung ván cờ. Giang hồ truyền ngôn, mở ra Linh Lung ván cờ người, nhưng phải tiêu giao phái vô thượng truyền thừa, vì vậy có rất nhiều không mời mà tới người. Cũng tỉ như cái kia nhìn thấy Dương Quá, liền một mặt kinh ngạc đại luân minh vương Tiêu Ma Chí. Nhìn khắp bốn phía, thấy không ít lao bằng hữu, Dương Quá cười cười, lòng bàn tay đã vận khởi chân khí. Dương Quá. Tiêu Mị tiếng gọi ầm ĩ vang lên, Dương Quá nao nao, nhìn sau lưng nhìn lại, liền thấy cái mắt cười còn con thiếu nữ áo đỏ chạy tới, phía sau nàng còn đi theo cái mày rậm mắt to, thô chỉ rộng bảng, nhìn có chút chất phát nam nhân. Thích Phương, Địch Vân các ngươi cũng tới. Dương Quá giọng điệu cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, bất quá hai người bọn họ ngược lại là không có cảm giác có cái gì kỳ quái, bước nhanh tiến lên đón. Thích Phương đập thanh Địch Vân bả vai, rất có một chút đắc ý mở miệng nói, sư ca ta nói không sai đi. Dương Quá khẳng định sẽ đến cái này Lung Ách Cốc. Sư muội trước đừng làm loạn, chúng ta còn có chính sự đâu. Địch Vân nhìn về phía Dương Quá ôm quyền thi lễ một cái, Dương thiếu hiệp, chúng ta muốn cầu ngươi giúp một chút. Là bởi vì Đinh Hinh sự tình. Địch Vân kinh ngạc một chút, Thích Vương càng là kinh ngạc đóng mở cằm, Dương Quá làm sao ngươi biết? Ánh mắt rơi vào Đinh Xuân Thu các loại một đám cao thủ trên thân, Dương Quá mày kiếm cao lại, lời nói, cái này giang hồ nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng nhỏ, ta vậy vẹn vẹn chỉ là lỗ thai linh chút thôi. Địch Vân hai người lộ ra giật mình thân sắc, nhưng A Chu lại là ánh mắt thăm thẳm nhìn chằm chằm Dương Quá, rất muốn nói chút cái gì, lại cũng không biết bắt đầu nói từ đâu, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng khí. Dương Quá vậy làm sao bây giờ nha? Đừng nóng nội. Dương Quá thấy cái kia đoàn dự vậy bắt đầu đánh cờ về sau, dừng một chút, mở miệng nói, các ngươi thanh sự tỉnh cụ thể nói nghe một chút. Sư Minh để cho ta tới nói đi. Ngăn lại nói chuyện chậm rãi Địch Vân, Thích Phương giải thích nói, năm ngoái chúng ta rời đi Tương Dương thành về sau, không bao lâu liền gặp huyết đao lắm mà, chúng ta đánh không lại hắn, Đinh đại ca liền cứ gọi chúng ta mang theo Lăng Trị nên rời đi trước, hắn một thân một mình đoạn hậu. Lăng Trị không yên lòng Đinh đại ca, mong muốn về Kinh Châu đi cầu phụ thân nàng Lăng Thối Tư ra mặt tương trợ. Chúng ta lo lắng nàng trở về, cái kia Lăng Thối Tư sợ là liền sẽ không để nàng lại rời đi, liền khuyên nàng nói trước tới tìm ngươi, liền đi Trung Nam Sơn, chưa từng nghĩ vô hụt, về sau chúng ta tìm ngươi tin tức, đến nơi này. Dương Quá hơi hơi gật đầu, dò hỏi, cái kia Lăng cô nương đâu? Vì sao không có gặp nàng? Địch Vân tiếp lời gốc dạng, Lăng cô nương cũng không võ nghệ kể bên người, đoạn đường này tàu xe mệt mỏi, tăng thêm chúng ta cảm giác bên này không an toàn, liền để nàng tại vừa rồi nhìn thấy một chỗ khách sạn nghỉ ngơi đi. Ta đã biết. Dương Quá vậy chúng ta làm sao bây giờ, nếu không chúng ta trực tiếp đi Đại Tuyết Sơn huyết ma môn, cứu gia Đinh đại ca. Dương Quá ra mặt khẽ run, thập phần kinh dị nhìn xem thần sắc kích động Thích Phương, yên tâm đi, Đinh huynh mặc dù không phải cái kia huyết đao lão ma đối thủ, nhưng cũng không phải như vậy tùy tiện liền sẽ bị người bắt. Dương Quá dừng một chút, nhìn về phía trước chậm rãi đi tới Cưu Ma Chí, hơi nghi hoặc một chút. Vô lượng thọ Phật, tiểu tăng gặp qua Dương thí chủ, gặp qua các vị thiếu hiệp. Cưu Ma Chí khỏe môi ngậm lấy cả cười, áo tăng màu vàng không nhiễm tiêm bụi, khuôn mặt ẩn ẩn có bảo quang lưu chuyển, như vậy bên ngoài, tiêu người nào nhìn vậy là một bộ đại đức cao tăng bộ dáng. Bởi vì cái gọi là bên ngoài tô vàng nặng ngọc, trong tối giữa, Dương Quá đã sớm biết trước mắt hòa thượng không phải vật gì tốt, tự nhiên sẽ không bị nó mê hoặc. Âm thanh lạnh lùng nói, đại sư ngược lại là tốt ra mặt dày, lại còn có thể chấn định như vậy tự nhiên đến chào hỏi, ngược lại là gọi Dương Mỗ cực kỳ bội phục. Quá khen. Nghe cái này mỉa mai lời nói, Cưu Ma Chí ra mặt run lên, ý cười càng tăng lên, không chút nào thấy dị sắc, gọi người không thể không bội phục hắn dưỡng khí công phu, cùng cái kia có thể so với tường thành sừng ra mặt. Không biết còn có vị nào tuấn kiệt cố ý giải cờ, thỉnh cầu đến đây. Hô to một tiếng tiếng vang lên, liền thấy cái kia đoàn dự thất hồn lạc phách rời đi vắng cờ, phản phất là bên trong cái gì ma thuật bình thường, thật lâu cũng không lấy lại tinh thần. Dương Quá mày kiếm chớp chớp, ánh mắt dần dần thu hồi, Cưu Ma Chí, Dương Mộ không rảnh cùng ngươi ở chỗ này mất tích, có việc nói sự tình. Dương thí chủ đã có một thân khó lường thần công, còn muốn tham gia cái này linh lung vắng cờ. Nghe hắn hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Dương Quá mặt đen chút, luôn cảm thấy xáo lộ này có chút quen thuộc, lúc này đem cánh tay nâng lên, đem cái kia lòng bàn tay ấp ủ tràn đầy chân khí bại lộ ở trong mắt Cưu Ma Chí. Khoảng cách quá gần, cái kia chân khí đoàn tràn ra từng sợi cương phong tựa như cạo xương cương đao, đem Cưu Ma Chí kinh không khỏi lui lại nửa bước, lưu ra bản thân phản ứng khoảng cách. Dương Quá trên mặt cười mịn, rét lạnh cười, đại sư có thể làm sao? Cưu Ma Chí nuốt xuống hai lần nước bọt, chỉ cảm thấy giờ phút này Dương Quá phảng phất là cái tà cười yêu ma, gọi hắn hết sức không dễ chịu. Dương thí chủ tiểu tăng nghe nói, ngươi hai vị bằng hữu cùng cái kia huyết đao lão ma có thủ. Dương Quá nao nao, kinh ngạc tại Cưu Ma Chí cái này linh mẫn tình giác, đợi cho bình tĩnh trở lại, hơi suy nghĩ một lát sau, liền biết cái này Cưu Ma Chí là đánh ngạch ý định gì. Cưu Ma Chí là đại luân tự trụ trì, mà cái kia huyết đao lão tổ thì là huyết đao môn đời thứ tư môn chủ. Một người là Hồng giáo, một người là Hắc giáo, có thể nói là đối thủ một mất một còn, tốt chết hay không cả hai sơn môn đều tại Đại Tuyết Sơn, ngày xưa ở giữa ma sát càng là không thể thiếu. Cưu Ma Chí võ công mặc dù cao hơn huyết đao lão tổ chút, có thể nghĩ giết huyết đao lão tổ lại không phải dễ dàng như vậy. Mà cái kia huyết đao môn thì đệ tử đông đảo, so với một tòa chùa miếu thực lực nhưng muốn mạnh hơn không ít. Nếu không có Cưu Ma Chí tại bên trong Phật môn địa vị cao thượng, cũng là thổ phiên quốc sư thân phận, cái này đại luân tự sợ là sớm đã bị hủy diệt. Dựa vào Dương Quá suy nghĩ, cái này Cưu Ma Chí xem chừng là muốn kéo mình cùng một chỗ đối phó huyết đao lão tổ. Quả nhiên, không có một hồi Cưu Ma Chí liền mở miệng đường, Dương thí chủ không biết đối huyết đao môn như thế nào nhìn. Dương Quá mắt phượng nửa khép, trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên nói, trong đêm chúng ta lảnh nghề trao đổi. Cưu Ma Chí hé mắt, gật đầu cười mỉm, như thế rất tốt, cái kia tiểu tăng vậy không quấy rầy Dương thí chủ. Dứt lời, Cưu Ma Chí hai tay chắp tay trước ngực, có chút xoay người, được bên trên thi lễ Phật lễ, quay người thối lui. Cái này hòa thượng thoạt nhìn là cái đại đức cao tăng a. Đợi cho Cưu Ma Chí rời đi, Thích Phương lúc này mới cảm thán một câu, sau đó nhìn về phía Dương Quá, lông mi sinh ra nghi hoặc, chỉ là Dương Quá ngươi thật giống như cùng hắn không hợp nhau a. Thích Phương trước kia chưa hề gặp qua Cưu Ma Chí, hôm nay một lần gặp nhau, liền bị hắn cái kia ôn hòa hữu lễ ăn nói, rất tốt tướng mạo làm cho mê hoặc. Như thế cũng không khỏi cảm thán cái này Cưu Ma Chí thật có một chút đạo hạnh. Thấy nhà mình sư muội vừa rồi khâm phục bộ dáng, An Qua Xương Cốt Địch Vân mở miệng nói, sư muội ngươi quên Kinh Châu Vạn Gia sao? Chúng ta lúc trước vậy là khinh địch như vậy tin tưởng bọn hắn, nếu không phải Dương thiếu hiệp tương trợ, chúng ta bây giờ hạ chẳng sợ là thê thảm gấp. Nghe vậy, Thích Phương trong lòng cả kinh, trở về hoàn hồn, mím môi không nói. Nghe bọn hắn vừa rồi nói, A Chu chỉ cảm thấy hai cái này nhìn đơn thuần giang hồ thiếu hiệp là có cố sự, trong lòng không khỏi sinh một chút hiếu kỳ. A Chu, ân. A Chu ghé mắt nhìn về phía Dương Quá, Dương thiếu hiệp thế nào? Giúp ta chăm sóc một chút cô, ta qua hội liền trở về. Nhìn xem đứng yên tại dưới một thân cây cố kiệu, A Chu vỗ nhẹ lên bộ ngực, không có vấn đề, bao tại trên người ta, ngươi yên tâm đi tới cờ a. Dương Quá gật đầu, nhanh chân lưu tinh chạy bàn cờ phương hướng, bất quá lại không phải đánh cờ, mà là giết người. Long tỷ tỷ cũng tới a?
Cũng là Long tỷ tỷ cùng Dương Quá như hình với bóng, nếu là không có tới mới kỳ quái đâu.
Thích Phương rất là ngoại ý muốn nhìn về phía một bên dưới cây cốc tiệu, tựa hồ là nghĩ thấu qua màn tre, thấy rõ ràng người bên trong.
Bất quá Long tỷ tỷ vì sao ngồi tại trong tiệu? Thật sự là kỳ quái.
Thích Phương ánh mắt thu hồi, hai đầu lông mày tràn đầy nghi hoặc, ghé mắt nhìn về phía A Chu, do hỏi, A Chu cô nương ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao?
Cái này,
A Chu thần sắc không ngừng biến hóa, cũng là không rõ ràng tiểu long nữ ngủ say nguyên do, cái này,
ta vậy không rõ ràng, bất quá Dương thiếu hiệp nói qua, Long tỷ tỷ chỉ là tạm thời ngủ say, qua một thời gian ngắn liền có thể thức tỉnh.
Thích Phương, Địch Vân hai người vốn là giật mình, chính muốn mở miệng hỏi thời điểm, chỉ nghe bành một tiếng nổ mạnh vang lên.
Liên nhìn thấy cái kia nhiều ngày trước còn phái đầu mười phần tinh túc lao tiên Đinh Xuân Thu bị Dương Quá bay rất ra ngoài, đang tại rơi xuống đất thời điểm, bị Dương Quá bàn tay lớn nắm lấy cổ áo, xem như cục đá, mang theo té ra, kém chút đem hắn cái kia đám xương giả khảm nạm nhập cốc vết tường. Dầm dầm đá vụn, tiếng ma sát tấu thành một khúc, Đinh Xuân Thu mặt đen lên, một thanh xóa đi khỏe môi nhan sắc quái dị máu tươi.
Khu khu.
Kịch liệt ho khan một trận, Đinh Xuân Thu thong thả lại sức, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Quá, phẫn nộ quát, Dương Quá ngươi không nói võ đức, lại dám đánh lén lao tiên, khi đúng là vô sỉ không gì bằng.
Đánh lén?
Dương Quá khinh bị theo dõi hắn. Một thanh đem vừa rồi Đinh Xuân Thu đánh lén mình độc châm về ném mà đi, Đinh lão quái, ngươi ngược lại là biết cái gì gọi là tiên hạ thủ vi cường.
Bất quá cái này cũng không trọng yếu.
Dương Quá lạnh lùng nói xong, quanh thân khí chẳng càng mạnh mẽ, quyển trong cốc vợ cỏ hoàng không ở chập chờn, hôm nay liền mượn ngươi mạng chó dùng một lát.
Hừ.
Đinh Xuân Thu lạnh hừ một tiếng, chỉ gặp hai tay của hắn tại trước ngực vận thành hư tròn, xanh lét chân khí không ngừng ngưng tụ, xanh mơn mẩn một mảnh, gọi người không hiểu hoảng hốt, phảng phất liền là nhìn như vậy lấy, cũng đã trúng độc giống như.
Nhóc con miệng còn hôi sữa, nói quát không biết ngượng, lão tiên hôm nay liền muốn để ngươi cái này tiểu nhi biết. Hóa công đại pháp lợi hại.
Đinh Xuân Thu ánh mắt ngưng tụ, vận khởi tự sáng tạo hái sao công bay lên không ngại ra. Cưỡng ép lấy dòng lớn kịch độc chân khí hướng phía Dương Quá đỉnh đầu đánh tới. Kỳ thật tại một đám tiên thiên tông sư bên trong, Đinh Xuân Thu vô luận là nội lực vẫn là chiêu thức, đều là tính không được bao nhiêu lợi hại. Nhưng hắn ỷ vào một thân quỷ thần khó lường độc công, cùng cái kia khó lòng phòng bị, có thể hóa người nội lực hóa công đại pháp, quả thực là để kiêng kỵ ba điểm, không muốn tùy tiện đắc tội.
Cái này cũng đã thành Đinh Xuân Thu tung hoành giang hồ lực lượng đáng tiếc. Hôm nay gặp phải là Dương Quá.
Chỉ gặp cái kia Đinh Xuân Thu một tay thành trảo, trảo hiện thanh bạch. Xương kết hở ra, từ trên xuống dưới xé rách hướng Dương Quá thân thể, trong lúc nhất thời hô hô tiếng xé gió đại tác, rất có đem hết thảy bẻ vụn ý tứ. Dương Quá hai mắt băng hàn, tâm niệm vừa động, chính là một chiêu rẽ mây nhìn thấy mặt trời, trên hai tay Dương, khoảng trừng vung dậy, đem cánh tay hắn ngăn trở, đúng lúc này Đinh Xuân Thu thâm trầm một cười, liền chảo vị cầm, gắt gao bắt lấy Dương Quá cánh tay, vận khởi hóa công đại pháp, càng là huy động lên cái kia sen lẫn tiêu dao bà cười tán quạt lông. Phản phất Dương Quá chính là trong nháy mắt này liền muốn nguy cơ sớm tối. Lúc ấy cốc nguyên bản phần lớn là đến quan sát đánh cờ, có thể thấy được lấy Dương Quá, Đinh Xuân Thu hai người cái này liều mạng giao thủ, không khỏi bị hấp dẫn ánh mắt. Mà đang nhìn gặp Dương Quá bị Đinh Xuân Thu kiềm chế ở, trong cốc đám người thần sắc biến hóa, chỉ có cùng Dương Quá chân chính giao thủ qua người còn có thể thần sắc như thường.
Nga Mi đội ngũ.
Nghi Lâm thì thầm một trận tâm kinh về sau, vừa ngẩng đầu liền thấy Dương Quá rơi vào thế bất lợi tình cảnh, không khỏi mở miệng hỏi thăm mình sư phụ, Dương thiếu hiệp có phải hay không gặp nguy hiểm a? Định Giật sư thái nắm chặt bên hông trường kiếm, lắc đầu thở dài nói, vi sư võ công không bằng hai người bọn họ, lại là nhìn không ra môn đạo gì. Bất quá bên ngoài đến xem, Dương thí chủ xác thực.
Định Giật sư thái đang nói, biểu lộ đột nhiên biến hóa, tựa hồ là giật mình.
Liền thấy Dương Quá vận khởi đầu chuyển tinh di, đem những cái này khí độc toàn bộ hội tụ ở bàn tay trái, chợt thân thể khẽ giật mình, cánh tay kéo căng, vòng vo nửa vòng, một cái trùng thiên đỉnh, phá vỡ Đinh Xuân Thu liều mạng phòng thủ phổ thông, lấy cách sơn đảng lưu phương pháp, cực kỳ tinh chuẩn trúng đích hắn huyệt thiên trung đan điền gặp đòn nghiêm trọng. Đinh Xuân Thu lão mắt trừng lớn, lộ ra mảng lớn tròng trắng mắt, chân khí tản ra, một liền lui về phía sau mấy bước, trong mồm phun ra như xương máu độc. Dương Quá cười lạnh một tiếng, hoành thân tránh qua máu độc, càng là sử dụng một thức long hút nước, đem cái kia chút máu độc hút vào trường trước kịch độc chân khí bên trong, khiến cho nguyên bản xanh lét chân khí thêm vào một màn yêu dị màu đỏ, càng là quỷ dị.
Người cái này võ công.
Đinh Xuân Thu mày nhăn lại, chỉ cảm thấy Dương Quá thủ pháp này nhìn quen mắt, trong đầu linh quang lóe lên, cả kinh nói, đầu chuyển tinh gì?
Dương Quá không làm được không? Một chiêu du long mang gió, mang theo một thân kịch độc chân khí, tại độ thẳng hướng Đinh Xuân Thu.
Đầu chuyển tinh gì?
Đây là cô tô mộ dung đầu chuyển tinh gì?
Không đúng, ta trước hai ngày gặp qua mộ dung công tử khiến cho đầu chuyển tinh gì, cũng không thể để người bên ngoài chân khí dừng lại tại lòng bàn tay mình thời gian dài như vậy.
Ngươi cái hai mạch nhâm đốc cũng không đánh thông võ giả, ngươi cũng dám nói khoác không biết ngượng.
Ân,
ngươi nếu không tin, đánh tiến đến hỏi một chút mộ dung công tử, dùng cái này để chứng minh nào đó vừa rồi nói chi thật giả.
Nghe đám người tiếng nói chuyện, còn có thỉnh thoảng quét tới ánh mắt, đang đánh cờ mộ dung phục chỉ cảm thấy đầu có chút đau, hốc mắt dần dần nổi lên huyết sắc.
Cùng mộ dung phục đánh cờ Tô Tinh Hà ánh mắt ngưng tụ, vớt râu, âm thầm vận khởi nội lực, tựa hồ là ở để phòng mộ dung phục, sợ hắn đột nhiên xuất thủ giống như.
Bên kia, chiến cuộc trước kia đi vào cái đuôi.
Dương Quá cũng không tiêu tốn bao nhiêu khí lực, liền đem cái kia không ai bị nổi tinh túc lao tiên Đinh Xuân Thu bước tiến tử lộ, dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện hay đã đủ mập để thịt lẻ lốt.
Chương 197, Linh Lung Văn Cờ, cuối cùng.
Hô hô.
Đinh Xuân Thu thở hổn hển, ôm bị huyền thiết trọng kiếm quét gãy cánh tay trái, nhìn xem từng bước tới gần Dương Quá, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đinh Xuân Thu như vậy ham xuống người, cũng không phải là không phải không muốn qua chạy trốn, nhưng hắn khinh công bản sự, bị Dương Quá hoàn toàn nghiền ép, mỗi lần sắp bỏ chạy thời khắc, liền bị Dương Quá ngăn lại, thậm chí còn muốn trúng vào một cái trọng kiếm,
gọi hắn đắng không thể nói. Mà hắn đám kia trước đó còn phất cờ họ gieo trợ uy đệ tử, đã sớm tan tác như chim ong, không biết chạy đã đi đâu. Bị Lý Mạc Sầu cưỡng ép tha tử nhìn xem một màn này, chấn kinh dị thường, trong lòng càng là sinh ra một cỗ chán nản cảm giác. Lý Mạc Sầu quét nàng một chút, môi đỏ câu lên trào phúng cười nhạt, "A tử, xem ra ngươi người sư phụ này là cứu không được ngươi." A tử thân thể mềm mại khẽ run, tâm tư lưu chuyển ở giữa, lộ ra lấy lòng dáng tươi cười, tiên cô ta sớm cũng không phải là cái kia tinh tú lao quái đồ đệ, lại nói đi theo tiên cô bên cạnh, A tử vậy học được không ít thứ, liền là tiên cô đổi ta đi, ta vậy sẽ không đi. Lý Mạc Sầu duỗi ra đầu ngón tay, một thanh nắm A tử cái kia thịt đều đều cái cảm, âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu tiện nhân, ta Lý Mạc Sầu hành tẩu giang hồ hơn 10 năm, ngươi điểm này trò xiếc, thật coi ta không nhìn ra được." A tử hốc mắt ngấn đầy nước mắt, nhìn hết sức vô tội, làm người thường yêu yêu, "Tiên, tiên cô, ngươi nói cái gì đó?" A tử làm sao một câu vậy nghe không hiểu a, "Tiên cô không cần hiểu lầm A tử." "Hừ." Lý Mạc Sầu lạnh hừ một tiếng, một thanh đem A tử ném xuống đất, trong đôi mắt đẹp tràn đầy băng hàn, "Mấy ngày trước muốn châm ngòi bần đạo vậy liền thích hợp sư chất đối bần đạo độc thủ, thật coi bần đạo hai điếc mắt ngủ." "Tiên cô." "A tử." "A tử thật không biết." Tê liệt trên mặt đất A tử đáy lòng khẽ run, trên mặt nhưng như cũng là làm ra một bộ vô tội bộ dáng, tối như mực trong mắt to tràn đầy sương mù. Gây ở đây không ít người mong muốn đến bên trên một tay anh hùng cứu mỹ nhân, có thể thấy đối thủ là Xích Luyện Tiên tử Lý Mạc Sầu về sau, lại đem trong lòng cái kia phần xúc động áp chế xuống. Lý Mạc Sầu khinh thường quét những người kia một chút, gợn sóng đường, "A tử, ngươi nếu là lại không đem cái kia băng tẩm thần công hóa độc phương pháp giao ra, vậy chớ nên trách bần đạo ngôn độc, đưa ngươi trước đó mang theo độc dược, toàn bộ thi triển ở trên thân thể ngươi." A tử trong mắt khẽ run, túi đầu xuống đem đối Lý Mạc Sầu hận ý thật sâu giấu vào đáy mắt về sau, ngẩng đầu, cắn đôi môi mềm mại, làm ra một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng. "Tiên cô, A tử đã đem hội đồ vật đều giao ra, cái kia dương quá thực đang ôm ta, ngươi phải tin tưởng ta à?" Lý Mạc Sầu đầu lông mày nổi gân xanh, đôi mắt đẹp hàm sát, chịu đựng muốn một trường vỗ chết nàng suy nghĩ, xốc lên nàng vào áo, đang muốn phiến bên trên một bàn tay lúc, liền nghe được một tiếng dừng tay. Lý Mạc Sầu động tác dừng lại, ghé mắt nhìn hướng người tới, trong con ngươi sinh ra thần sắc kinh ngạc, nguyên lai là đại lý Đoàn công tử, vận đạo cái này toa hữu lễ. Đoàn Dự vừa rồi một tiếng hét to hấp dẫn không ít người ánh mắt. Thấy hắn cái này hào hoa phong nhã người đọc sách bộ dáng, không ít người lắc đầu thở dài, cảm thấy người này là đang tự tìm đường chết. Cái kia đang cùng Câm Niếc lão nhân Tô Tinh Hà đánh cờ tội ác chồng chất Đoàn Duyên Khánh càng là trong lòng cười nhạt, cảm giác vừa vặn bất chính mình ra tay, ngược lại là hung thần ác sát Nhạc lão tam trong đôi mắt bộc lộ một chút lo lắng, nhưng là ngại với mình ra lão đại tại, cũng không tốt nói chút cái gì, đành phải âm thầm lưu ý. "Đoàn công tử ngươi không biết võ công, đánh bất quá nàng, chớ có gây tính mạng." Nhẹ nhàng trầm trầm thanh âm truyền đến, Đoàn Dự hai gò má sinh ra một chút vui mừng, chỉ cảm thấy Vương cô nương vẫn là lo lắng cho mình, nghiêm mặt nói, "Vương cô nương yên tâm, tiểu sinh đã học được võ công, vừa vặn tìm cơ hội thi triển một phen." Vương Ngữ Yên miệng thơm đóng mở, đang muốn lại lần nữa an ủi thời khắc, liền bị Mộ Dung Phục kéo lại bà vai. "Biểu muội, đã Đoạn công tử cố ý thi triển đại lý tuyệt kỹ, vậy chúng ta cũng không ngại cho hắn cái cơ hội như thế nào?" Mộ Dung Phục mắt cười con cong, ngầm lấy gió xuân, gọi Vương Ngự Yên trong lòng hiệu con xung loạn, hai gò má sinh ra một chút đỏ ửng, đã quên mở miệng Đoàn Dự gặp, trên mặt thất lạc thần thái mặc cho ai cũng có thể nhìn ra. "Đoàn công tử xem ra ngươi cái này người trong lòng cũng không trung tình ngươi a." Lý Mạc Sầu càng là biểu lộ cổ quái, che miệng tiểu cười, cười gió xuân dập dờn, mị lực bắn ra bốn phía, trêu đến không ít thích trí tại Lý Mạc Sầu tà phái nhân sĩ trong lòng ngứa. Một chỗ khác, quét bên kia Lý Mạc Sầu đám người một chút, Dương Quá mang theo bị đánh gần chết Đinh Xuân Thu đi vào Tô Tinh Hà trước mặt. Giờ phút này hắn cùng Đoàn Duyên Khánh cờ còn chưa hạ xong, mà cái kia Đoàn Duyên Khánh đầu đầy mồ hôi dịp, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là muốn thua. Dương Quá quan sát ván cờ một trận, gọn sóng đường, "Tô tiên sinh, đáp ứng tiết thần y sự tình, Dương Mộ đã làm đến, ta còn có việc tìm Vô Nhai tử tiền bối, qua hội liền đi ra." Tiếng nói vừa ra, tại Tô Tinh Hà một mặt ngậm trong lúc biểu lộ, Dương Quá mắt sinh dị quang, tìm đến trận pháp trận môn, mấy bước bước ra, lòng bàn tay chân khí liên tục đập mấy cái, trong chốc lát biến mất tại chỗ. Dẫn đám người một trận kinh ngạc. Tô Tinh Hà trực tiếp đứng lên, không còn đánh cờ lúc dừng dưng tự nhiên, cả kinh nói, hắn phá ta trận pháp. Đột nhiên nghe thấy Tô Tinh Hà nói chuyện, đã ném tử nhận phụ Đoàn Duyên Khánh cũng là giật mình, ngươi biết nói chuyện. Tiết Mộ Hoa bước nhanh đi lên phía trước, lấy ra ngân trầm đang muốn cho cái kia Đinh Xuân Thu huyệt đạo phong bế, lại phát giác Dương Quá đã dùng một cỗ vô cùng âm hàn chân khí sớm phong bế Đinh Xuân Thu quanh thân 36 chỗ chí mạng tử huyệt, 72 chỗ chí mạng tàn huyệt đạo. Gọi cái này Đinh Xuân Thu không cách nào động đậy không nói, còn để nó mắt không thể thấy, tai không thể nghe, mũi không thể ngửi. Có thể nói ngũ giác tận phong, dọa người gấp. Cái này Dương thiếu hiệp ngược lại là muốn chú đáo. Tiết Mộ Hoa Phật lấy sợi dâu, cảm thán nói, như thế, nhận chức này Đinh lão quái như thế nào đến, vậy quyết định là chạy không thoát. Tô Tinh Hà thật lâu chưa từ Dương Quá phá giải mình trận pháp trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, thẳng đến Tiết Mộ Hoa kêu gọi mấy tiếng mới an định tâm thần. Sư phụ, cái này Đinh lão quái xử trí như thế nào? Tô Tinh Hà khoát tay áo, hướng phía nhìn qua đám người xoay người, đi lên thi lễ, lão hủ trước đó thụ cái này Đinh Xuân Thu cả tay, bất đắc dĩ giả câm vờ điếc, còn xin các vị thứ lỗi. Phái Hằng Sơn thời gian trước cùng Tô Tinh Hà có một chút giao tình, không phải vậy không sẽ phái người ngàn dặm xa xôi đến đây. Giờ phút này liền nghe được cái kia Đinh Giật Sư Thái mở miệng nói, A Di Đà Phật, thông biện tiên sinh chuyện này, cái này Đinh lão quái tính cả hắn tinh tú phái vốn là xú danh chiếu lấy, ngày trước đó thụ hắn bức hiếp, chúng ta vậy hội lý giải. Phái Thiếu Lâm La Hán viện thủ tọa, người xưng tám tay La Hán huyền thống đại sư, cũng là mở miệng lời nói, Đinh Giật Sư Thái nói không sai chút nào, huống hồ hôm nay cái này Đinh Xuân Thu để tội, đối võ lâm tới nói, cũng là thấy một lần chuyện tốt. Trong lúc nhất thời chúng thuyết phân vân, mà Dương Quá thì đã tiến vào bị trận pháp che giấu hang đá. Thạch động này cũng không nhỏ hẹp, bất quá vậy rộng rãi không đi nơi nào, đỉnh động mặc dù giữ lại hiếm nát lỗ nhỏ, nhưng như cũ lở mở gốc. Vách động một âm u ở mức trong góc đưa không ít cỏ xỉ rêu, nhìn thật dày một tầng, nhiều năm rồi. Mà ở giữa nhất giường đá bồ đoàn bên trên, ngồi xuống lấy một tên lão đạo, chính là Tiêu Giao phái thứ hai đảm nhiệm trưởng môn Vô Nhai Tử. Cái này Vô Nhai Tử râu dài ba thước, dài tia qua vai, lại không một chút hoa râm, thân mang rộng rãi áo bào trắng, niên kỷ xem ra không nhỏ, nhưng cái kia quan ngọc trên gương mặt không thấy một chút nếp nhăn, đã là tuổi già sức yếu niên kỷ, nhưng nhìn lại tinh thần phấn chấn, tiên phong đạo cốt đã để dương quá có thể tưởng tượng đưa ra lúc tuổi còn trẻ phong thái. Người qua đây chút. Gián mua nhưng trung khí mười phần thanh âm truyền đến, dương quá thần sắc như thường, bước nhanh đến phía trước, có chút chắp tay. Vạn bối dương quá, gặp qua Vô Nhai Tử tiền bối. Nghe dương quá lời nói, Vô Nhai Tử lông mày khẽ run, cười nói, ngươi chính là dương quá, quả nhiên đủ ngạo. Dương quá không thể phủ nhận nhẹ gật đầu, Đinh Xuân Thu vạn bối đã đem chế phục, tính mạng chỉ trong một ý nghĩ. Ngươi đem cái kiêm lịch đồ chế phục. Không sai. Như thế xem ra, ngươi cái này thân võ công sợ là không thể so với lão hủ yếu đi, lão hủ cái này thân nội lực, ngươi sợ cũng không nhìn chúng, vậy lão hủ. Lão hủ. Cuộc đời đại thù đền báo. Vô Nhai Tử bỗng nhiên cảm giác trong lòng vắng vẻ, không biết nên nói chút cái gì, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Dương Tiểu Hữu, không biết nhưng nguyện khi chúng ta Tiêu Giao phái thứ ba đại trưởng môn. Dương quá hơi suy nghĩ, lại cười nói, đưa tới cửa hạ lễ, văn bối tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vô Nhai Tử do dự một chút, mở miệng nói, đã dạng này, ngươi liền bái lão hủ vi sư, được qua bái sư đại lễ về sau, lão hủ liền đem trưởng môn vị trí truyền thụ cho ngươi, ngươi nếu là có hứng thú, lão hủ cũng có thể đem cái này hơn 70 năm nội lực truyền công cùng ngươi. Cái này, bái sư truyền công thì miễn đi. Dương quá nao nao, lắc đầu nói, vạn bối đã có sư phụ, tuyệt đối không thể lại bái người khác làm thầy, còn xin tiền bối thứ lỗi, tiền bối đem trưởng môn vị trí truyền cho tại hạ liền có thể. Vô Nhai Tử lông mày khẽ run, dường như ngoài ý muốn, lại cảm thấy là đương nhiên, một lát sau ánh mắt ngưng tụ, mở miệng nói, đã dạng này, vậy liền để lão hủ thử một lần Dương tiểu hữu bản lĩnh như thế nào. Vừa mới nói xong, một cỗ lớn lao hấp lực liền từ Vô Nhai Tử nơi đó truyền đến, Dương quá lập tức liền cảm giác đan điền nội lực ẩn ẩn có chảy ra dấu hiệu, thân thể cách càng gần, cái kia cỗ hấp lực cũng liền càng thêm mạnh mẽ, không khỏi cảm thấy giật mình, cảm thán nói, tiền bối không ngờ có thể cách không hút người nội lực, khi thật lợi hại. Ha ha, Vô Nhai Tử cởi mở cười cười, trả lời, tiểu hữu yên tâm, lão hủ hội đưa ngươi trôi qua nội lực, hóa thành ta phái Bắc Minh chân khí, trả lại cho ngươi, đến lúc đó liền thu ngươi làm đệ tử. Nói như vậy lấy, Vô Nhai Tử truyền đến hấp lực vậy càng ngày càng kinh khủng, cách xa ba, năm trượng, đầu người lớn nhỏ tảng đá đều hướng phía hắn lăn đi. Dương quá nhẹ cười hai tiếng, tâm tư khẽ động, sử dụng tả lãnh thiền hàn băng chân khí, đem tự thân nội lực phong trong thân thể đồng thời huyệt quan nguyên bên trong bành trướng nguyên tinh du tẩu thân thể, vận khởi không để lọt thân, càng là khí lực tăng nhiều, thập phần dừng đi đến Vô Nhai Tử đối diện, khóe môi mỉm cười nhìn xem hắn. Ai? Quả nhiên là giả. Vô Nhai Tử chỗ đó không biết Dương quá căn bản không bị ảnh hưởng, liền thu hồi Bắc Minh thần công, bất mình mất mặt, chỉnh ra cái muộn không bảo đảm. Dương tiểu hữu, ngươi cũng không nguyện bái ta làm thầy, ta vậy không cưỡng cầu được, cái này trưởng môn vị trí liền không thể truyền thụ cho ngươi. Cũng tốt. Dương quá nhẹ tô lại đạm viết nhẹ gật đầu, vậy căn bản không thèm để ý thái độ làm cho Vô Nhai Tử một trận kinh ngạc, trong lòng phỏng đoán Dương quá mắt đến cùng là cái gì. Đúng lúc này, Dương quá mở miệng nói, ta chịu được sư môn trưởng bối nhờ vả, nói có cái gọi Tiêu Giao Tử lão đạo, ủy thác nàng lão nhân ra cứu trợ xuống một lão đạo kia ba vị đồ đệ. Trong đó một vị chính là tiền bối ngươi. Nghe vậy, Vô Nhai Tử đầy dây chân kinh, bất thình lình to lớn kích thích để hắn kém chút trực tiếp đứng lên đến. Vô Nhai Tử run rẩy môi, cái này. Dương Tiểu Hữu nói, thế nhưng là thật. Thật thật giả giả vãn bối cũng không rõ ràng, không qua vãn bối biết được một sự kiện. Vô Nhai Tử thần sắc kích động truy hỏi, chuyện gì? Liên là cam đoan tiền bối tính mạng, lấy tiền bối cái này nội lực thâm hậu tới nói, chỉ cần không truyền công, lại sống thêm 20 năm hoàn toàn không thành vấn đề. Vô Nhai Tử dù sao cũng là một đời đại lão, thần sắc liên tục khôi phục lại bình tĩnh, xin hỏi Dương Tiểu Hữu trong miệng vị kia sư môn trưởng bối, lại là người phương nào? Dương quá hơi suy nghĩ, cảm thấy cũng không cái gì trở ngại, liền mở miệng nói ra, chúng ta phái cổ mộ tổ sư bà, Lâm Triều Anh. Lâm Triều Anh? Cái này tên làm sao nghe được có chút quen tai. Vô Nhai Tử mặt lộ suy nghĩ, nhưng có lẽ là tê liệt hơn 30 năm nguyên nhân, ngay tiếp theo trí nhớ vậy suy yếu, hắn quả thực là không nhớ ra được, để Dương quá cực kỳ thất vọng. Tiên bối, văn bối nhớ kỹ cái kia Thiên Sơn đồng mộ, Lý Thu Thủy các nàng cũng là ngài đồng môn, bây giờ các nàng thế nhưng là đều nghĩ đến đi lấy lẫn nhau tính mạng, mà truy cứu nguyên nhân, biểu thị bởi vì ngươi nếu là không muốn chết về sau, bị người từ nấm mộ bên trong lôi ra đến tiên thi, liền đừng nghĩ đến tìm chết. Nhưng ta đã là người phế nhân. Vô Nhai Tử cúi đầu xuống, nhìn xem mình không cách nào động đậy tay chân, thần sắc cô đơn. Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao có thể trị hết người thương, chỉ là ngươi dùng còn muốn trước xương vỡ sắp đặt lại, xương vỡ thống khổ, nhưng không phải người bình thường có thể chịu. Nghe mình có thể khôi phục hành động, Vô Nhai Tử cái kia nguyên bản nhìn có chút đục ngầu trong mắt toát ra kinh hãi tinh quang, lộ ra sáng ngời có thần. Chỉ cần có thể để lão hủ khôi phục hành động, lại nhiều thống khổ, lão hủ cũng có thể thừa nhận chịu được. Dương quá nhẹ gật đầu. Không tiếp tục khuyến cáo tâm tư, liền đem trước đã sớm chuẩn bị hắc ngọc đoạn tục cao hộp thuốc đem ra. Tiền bối ngài dù sao tuổi tác hơi lớn, dùng thuốc thời điểm, nhớ kỹ ăn nhiều chút bổ dưỡng thân thể dự thể, nếu không dễ dàng đem thân thể móc sạch. Dương quá vừa nói, một bên đem chỉ còn lại có non nửa bình bạch vân hùng đan hoàn, thiên hương đoạn ngọc cao cùng nhau đưa qua, cũng là đem hai loại dược dụng châu nói ra, cho cái kia Vô Nhai Tử lại tăng thêm lòng tin. Cảm ơn Dương tiểu hữu xuất thủ tương trợ. Không cần cảm ơn, bất quá là nhận ủy thác của người thôi. Dương quá dừng một chút, trong lòng lo lắng tiểu long nữ an nguy, đã sinh ra rời đi chi ý. Hắn từ trước đến nay không phải một cái ưa thích bút tích người, lúc này mở miệng nói, tiền bối, văn bối cũng liền không ở thêm, ngày mai ta tại tới thăm ngươi. Vô Nhai Tử bây giờ tâm tình thật tốt, nụ cười trên mặt vậy không ngừng qua, vui vẻ đáp ứng. Bên ngoài, A Tử Hung Dữ nhìn chằm chằm Lý Mạc Sầu thướt tha bóng lưng, nếu là nàng hiện trên tay còn có thuốc độc lời nói, sợ là đã sớm độc thủ, đáng tiếc cái này cũng vẹn vẹn chỉ là vọng tưởng thôi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện hay đã đủ mập để thịt lẻ luôn. Chương 198, ra mặt. Lý Mạc Sầu kinh nghiệm giang hồ phong phú, bây giờ lại nương tựa theo cái kia hỏng bằng tầm thần công đi vào cảnh giới tiên thiên, thực lực có thể nói là đột bay manh tiến, không phải trước đó cũng không dám có kế vật muốn cùng Dương Quá ganh đua cao thấp. Mà cái kia đoàn dự từ Bạch Liên giáo đi một lượt đi ra, đã có thể vận dụng hắn trước kia ghét nhất võ công. Chỉ bất quá nó vận dụng võ công trình độ thật sự là khó coi, căn bản là bị Lý Mạc Sầu đè lên đánh, nếu không có nương tựa theo Lăng Ba Vi bộ huyền diệu né tránh, sợ là sớm đã bị Lý Mạc Sầu cho bắt được. Hai người đánh náo nhiệt, một đám quần chúng vậy nhìn thoáng được tâm. Chỉ gặp tìm tới cơ hội, cướp đến đoàn dự đỉnh đầu Lý Mạc Sầu mặt lộ ngân sắc, lại lần nữa vật khởi, băng tầm thần công, một chiêu tiết xương dáng phong dương, song trưởng hơi lạnh tỏa ra, gần như đông kết không khí, hướng phía đoàn dự đỉnh đầu vỗ tới đoàn dự mặt lộ kinh hãi, vô ý thức vật khởi, lục mạch thần kiếm, ngăn cản, liền thấy hắn ngón cái, ngón giữa cùng nhau bắn ra một đạo kiếm khí, chưa từng nghĩ trước kia mọi việc đều thuận lợi, lục mạch thần kiếm, lần này lại không thể. Phá chiêu, vẹn vẹn chỉ là xuyên thấu cái kia tràn ngập băng xương, lại chưa đem đánh tan. Lý Mạc Sầu lòng bàn tay trúng vào thiểu thương kiếm, trung trùng kiếm hai đạo kiếm khí, nàng chưa từng luyện qua khổ luyện mệnh công, tự nhiên là thụ thương, nhưng dù cho như thế, nàng vẫn là chịu đựng kịch liệt đau nhức, mang theo máu xương hướng phía đoàn dự ép đi. Cũng không phải muốn giết đoàn dự, mà là muốn đem hắn bắt, như thế vậy có tiến thối thẻ đánh bạc, dù sao đại lý đoàn thị, nàng vẫn là không thể trêu vào đoàn dự né tránh không kịp, doa đến hai tay hoành lên đỉnh đầu, nhắm mắt lại, đã chuẩn bị đón đỡ, chưa từng nghĩ lại nghe được Lý Mạc Sầu tiếng gào đau đớn. Chuyện gì xảy ra? Đoàn dự trong lòng không hiểu, thử thăm dò mở to mắt, liền thấy Lý Mạc Sầu quỳ một chân trên đất, lấy phất trần chống đỡ lấy thân thể. Tuyệt mỹ trên mặt tái nhợt vô cùng, thân thể mềm mại hơi run rẩy lấy, quanh thân một trượng cỏ cây đều bị sương lạnh bao trùm. Thấy tình huống như vậy, đám người nghị luận bắt đầu. Nữ ma đầu này chuyện gì xảy ra, vừa rồi nhìn xem không phải là muốn thắng sao? Làm sao hiện tại không được? Nàng thoạt nhìn như là chúng mình băng phách ngân châm a. Không thấy nàng vừa rồi khiến cho võ công chiêu chiêu dẫn dắt sương lạnh sao? Đây là độc công phản vệ. Trên giang hồ tu luyện độc công không có mấy cái kết cục tốt, ngươi nhìn cái kia Đinh Xuân Thu, hiện tại liền nằm ở nơi đó cùng chó chết một dạng. Thiên Câu ngươi thế nào? A Tử bước nhanh đi tới, khắp khuôn mặt là lo lắng. Đưa tay liền muốn nâng, lại bị thời khắc cảnh giác nàng Hồng Lăng Ba ngăn lại. Ngươi cách sư phụ ta xa một chút. Lý Mạc Sầu kiệt lực chống đỡ lấy thân thể, hung dữ nhìn chằm chằm A Tử, cả giận nói, tiểu tiện nhân. Hồng Lăng Ba đưa tay nâng, mở miệng nói, sư phụ chớ nói chuyện, ngươi mau mau vận khí áp chế hàn độc. Vi sư không có việc gì. Lý Mạc Sầu hít sâu mấy lần, xinh đẹp mặt tràn đầy sương lạnh, nhìn chằm chằm A Tử, mở miệng nói, lần này tính ngươi cái này tiểu tiện nhân vận khí tốt, liền tha cho ngươi một cái mạng. Hồng Lăng Ba thần sắc biến hóa, vội la lên, sư phụ không thể. Im miệng. Nghiêm nghị quát bảo ngưng lại. Lý Mạc Sầu đã muốn áp chế không nổi trong cơ thể bạo phát hàn độc, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nhìn về phía Đoàn Dự, đại lý Đoàn thị võ công quả nhiên không tầm thường, bần đạo bội phục, cái này tiểu độc nữ liền giao cho ngươi, chỉ bất quá ngươi cũng phải cẩn thận, nàng cũng không phải cái gì tốt cô nương. Nói xong lời cuối cùng, Lý Mạc Sầu còn lộ ra kiểu mị cười mịn, hoàn toàn nhìn không ra nó dị thường. Cùng Lý Mạc Sầu sớm chiều ở chung 10 năm gần đây, Hồng Lăng Ba lúc này nhìn ra Lý Mạc Sầu tình huống không ổn, tại quét mắt cái kia chút ánh mắt bất thiện võ giả về sau, trong lòng càng là lạnh một nửa, lập tức trở về đường, Đồ Nhi biết sai, lúc này đi. Nói xong, hai người liền không chậm không nhanh hướng phía nơi xa rừng đi đến, không thấy nửa điểm dị dạng. Có lẽ là kiêng kỵ Lý Mạc Sầu trước kia uy danh, ngược lại là không ai vào lúc này gây khó dễ. A Tử trái tim bịch bịch nhảy lên kịch liệt, trong đôi mắt ngoan ý như dã hỏa tùy ý sinh trưởng. Cô nương ngươi không sao chứ? Đoàn Dự khôi phục trước kia dáng vẻ, ôn hòa hỏi. A Tử ánh mắt lấp lóe, nhẹ phẩy xuống hơi mắt đỏ sừng. A Tử cảm ơn công tử ân cứu mạng, A Tử vô cùng cảm kích. Bất quá tiên cô vừa rồi hàn động phát tác, ta lo lắng nàng an nguy còn là muốn đi nhìn một chút. Đoàn Dự ngẩn người, lại là không nghĩ tới trước mắt cái này nhìn thiếu nữ khả ái tâm như thế thiệt lương. Không khỏi cảm thán nói, A Tử ngươi thật đúng là người đẹp thiện tâm a, nữ ma đầu kia đối ngươi như vậy, ngươi còn muốn lấy nàng an uy. Bất quá, vừa rồi nữ ma đầu kia nhìn cùng người không việc gì một dạng, ngươi không cần lo lắng. A Tử lắc đầu, nói khẽ, công tử có chỗ không biết, tiên cô vừa rồi hàn động phát tác, một cái sơ sẩy liền hội mất mạng, làm sao có thể không có việc gì đâu. Vẫn là trước hết để cho ta đi thăm nàng một chút đi. Lời vừa nói ra, Đoàn Dự còn chưa làm ra phản ứng gì đến, những cái này đã sớm đối Lý Mạc Sầu có ý tưởng chính tà hai phái võ giả cùng nhau chạy về phía còn chưa vĩnh viễn Lý Mạc Sầu sư đồ. Nhìn thấy này tình huống, Đoàn Dự tiểu tử ngốc này cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem mắt hạnh rơi lệ, thiên chân khả ái A Tử, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh ngắt hẳn, không khỏi lui về sau hai bước. Hang núi bên trong, sự tình đã làm thỏa đáng, vậy vãn bối sẽ không quấy rầy. Vô Nhai Tử nao nao, lỗ thai khẽ nhúc ních, liền nghe phía bên ngoài tiếng đánh nhau, mỉm cười nhẹ gật đầu, vậy lão hủ liền không ở thêm, đợi lão hủ khôi phục, nhất định báo đáp tiểu hữu hôm nay tri ân tình. Dương Quá chắp tay, quay người liền đi, không chút nào có lưu luyến chi ý. Đúng lúc này, nghe được siêu một tiếng âm thanh phá không, Dương Quá trở lại chính là một trưởng nên ra. Lòng bàn tay phun ra nuốt vào chân khí còn chưa tiếp được cái kia ám khí, liền thấy cái kia ám khí ngừng ở giữa không trung, lúc này ngẩn người. Cái kia là một cái ngọc nhẫn, màu sắc hơi thanh, chế thức phong cách cổ xưa, nhìn thập phần bình thường, nhưng cẩn thận nhìn lại, liền có thể phát hiện cũng không cái gì điều khắc dấu hiệu, tự nhiên mà thành, kỳ lạ gốc. Chính là vừa rồi Vô Nhai Tử chỗ đeo trưởng môn nhẫn. Tiền bối đây là. Vô Nhai Tử cười cười, trong mắt hạp lên, mở miệng nói, tại lão hủ chưa xuất quan trước, tiêu giao phái liền giao phó cho tiểu hữu, vậy ủy thác tiểu hữu lại lần nữa ra tay hóa giải một phen ta cái kia đại sư tỷ cùng tiểu sư muội ân oán, cuối cùng là ta có lỗi với các nàng. Dương Quá bất đắc dĩ lắc đầu, tiện tay lấy qua ngọc nhẫn đi ra hang đá, khẽ cười nói, vậy liền cảm ơn. Hang đá bên trong còn lại Vô Nhai Tử một người, liền gặp hắn chậm rãi mở mắt ra mắt, lẩm bẩm nói, nên là lão hủ tạ qua mới đúng vậy à, chỉ là không biết nàng còn tốt chứ. Vừa rồi hẳn là để Dương tiểu hữu. Ai? Người tầm thường. Cuối cùng người tầm thường a. Thở dài một tiếng quanh quẩn tại hang đá bên trong, thật lâu không ngừng, tận diệt nỗi buồn ly biệt. Dương Quá dừng dưng đi ra hang đá, liền gặp bị bao bọc vây quanh Lý Mạc Sầu sư đồ, rất là kinh ngạc. Cũng không phải bởi vì Lý Mạc Sầu có cái này đãi ngộ mà cảm thấy kỳ quái, mà là cảm thấy làm sao một chút hai ba lưu mặt hàng, cũng dám đánh lên Xích Luyện Tiên Tử chủ ý, không sợ phiền phức sau lọt vào trả thù sao. Tô Tinh Hà nhìn thấy Dương Quá đi ra, ánh mắt lưu chuyển, lại nhìn thấy Dương Quá ngón tay cái chỗ mang ngọc nhẫn, túi đầu liền bái. Đệ tử Tô Tinh Hà, bái kiến trưởng môn. Mà Tô Tinh Hà mấy cái đồ đệ cũng là thần sắc kích động, phảng phất là đang đợi cái gì. Dương Quá tiện tay đỡ lên trước mắt cái này tuổi trên 50 lão giả, mở miệng nói, Tô tiên sinh xin đứng lên đi, Dương Mộ cũng không phải là các ngươi trưởng môn. Tô Tinh Hà cảm thấy kinh ngạc, tưởng rằng Dương Quá không biết nguyên do trong đó, há miệng liền muốn giải thích, chưa từng nghĩ Dương Quá lại trước một bước mở miệng đánh gãy. Vô Nhai Tử tiền bối cũng không đem Tiêu Giao phái trưởng môn vị trí truyền thụ cho ta, vẹn vẹn chỉ là để cho ta thay quản lý một đoạn thời gian, chờ lấy hắn xuất quan, lại đem ngọc này nhận trả lại cho hắn. Tô Tinh Hà trong lúc nhất thời có chút lộn xộn, không tiếp thu được, qua nửa ngày mới thử thăm dò hỏi, cái này, ngài ý tứ nói là, sư phụ lao nhân gia ông ta còn chưa chết? Tự nhiên không chết, có cái kia thân cao sâu nội lực kề bên người, trong vòng 20 năm thọ nguyên là hao tổn không hết. Dương Quá khó được giải thích một câu, tiếp tục nói, Tô tiên sinh nếu không tin, nhưng tự hành đi gặp Vô Nhai Tử tiền bối, nói đến, Vô Nhai Tử tiền bối tìm ngươi, đoán chừng vừa vặn có việc, chẳng bằng trước vào xem, đi ra đang nói. Dương Quá nói lời thề son sắt, Tô Tinh Hà đã tin tưởng không ít, chỉ là trong lòng như cũ có chút lo nghĩ thôi. Cái kia liền đa tạ Dương thiếu hiệp. Hướng phía Dương Quá chắp tay, Tô Tinh Hà nhìn một chút mình một phiếu đệ tử, từ hôm nay trở đi, Dương thiếu hiệp chính là chúng ta Tiêu Giao phái thượng khách, các ngươi cần giống tôn kính ta mở dạng, tôn kính hắn. Tiết Mộ Hoa đám người tập thể đi bên trên thi lễ, đồng nói, đệ tử biết được. Tô Tinh Hà hài lòng một cười, hướng phía Dương Quá nhẹ gật đầu, nhẹ vướt vướt tròm râu đi hướng cái kia trận pháp cửa ngầm. Thấy mình nhân sư rời đi, Diêm Vương Địch Tiết Mộ Hoa cái này mới thu hồi ánh mắt, chỉ vào âm lanh trong góc, bị trói gô, mặt như giấy vàng Đinh Xuân Thu, Dương tiên sinh, chúng ta bây giờ xử trí như thế nào cái này phản đồ? Liếc nhìn thê thảm không thôi Đinh Xuân Thu vài lần, Dương Quá nhẹ cười hai tiếng, Tiết thần ý yên tâm đi, cái này Đinh lão quái đã không tạo nổi sóng gió gì. Ngươi nếu là không yên lòng, ta cái này phế đi hắn đan điền, bất quá cứ như vậy, hắn đánh giá cũng sống không được bao lâu. Dương Quá dừng một chút, nhìn về phía cái kia bị vây công Lý Mạc Sầu sư đồ, nghi hoặc hỏi, hai người bọn họ là chuyện gì xảy ra? Đặt ở đi vào còn thật tốt, làm sao đi ra liền biến thành chuột chạy qua đường? Tiết Mộ Hoa tự nhiên là không có gì tốt giấu giếm, liền đem vừa rồi phát sinh sự tình êm thai nói ra để Dương Quá nghe, chỉ cảm thấy Tiết Mộ Hoa chính là không làm thần ý, đi làm cái thuyết thư tiên sinh, sợ cũng nổi danh đầy giang hồ. Đem Tiết Mộ Hoa giải thích nghe xong, Dương Quá nhẹ gật đầu, chợt mở miệng nói, được thôi, các ngươi ở chỗ này chờ Tô tiên sinh đi ra, chờ lấy hắn ăn bài liền tốt, liền chớ muốn đi theo ta. Dương Quá khoát tay áo, chưa cho bọn hắn mở miệng phản bác cơ hội, liền một đường đi vào cố kiệu trước. Như thế trong lòng an ổn không ít. Thấy Dương Quá bình an xuất hiện, A Chu lộ ra nét mặt tươi cười, trêu ghẹo nói, Dương thiếu hiệp ngươi trở về à, bên ta mới còn tưởng rằng ngươi muốn làm bên trên cái gì trưởng môn đâu. Dương Quá tự động xem nhẹ nàng nửa câu sau, chỉ là hỏi, A Chu không có xảy ra chuyện gì chứ? Chúng ta nơi này ngược lại là bình an cực kỳ, bọn hắn đều kiêng kỵ ngươi thanh danh, cũng không dám đến tìm phiền phức, ngược lại là ngươi người sư bá kia phiền phức không nhỏ. A Chu nói như vậy lấy, đưa tay chỉ nhanh muốn thua Lý Mạc Sầu sư đồ hai người, Dương thiếu hiệp ngươi không xuất thủ sao? Dương Quá hơi kinh hãi, biểu lộ kinh ngạc, A Chu ngươi từ nơi nào nhìn ra, ta hội cứu cái kia Lý Mạc Sầu? Sẽ không sao. A Chu hầu nghi nhìn coi Dương Quá, nhẹ hư một tiếng, khẳng định trả lời, Dương thiếu hiệp, ta cảm thấy ngươi sẽ ra tay. Đi vào trong tiệu, đi vào tiểu long nữ bên cạnh, Dương Quá lắc đầu, vừa cười vừa nói, vậy liền rửa mắt lấy lợi à. A Chu che miệng cười cười, vậy liền xem một chút đi, ta A Chu nhìn người thế nhưng là cực kỳ chuẩn. Bên kia đối với cái này một nhóm lớn người, Lý Mạc Sầu thực sự địch chi bất quá. Nếu là đặt trước kia đối mặt loại tình huống này, nàng sợ là đã sớm lòng bàn chân bôi dầu liệu chi đại cát, dù sao nàng khinh công vậy là không tệ. Chỉ bất quá bây giờ hàn độc dần dần sâu, rét lạnh thân thể cứng ngắc không nói, trong kinh mạch lực vậy lưu động chậm gấp. Lại tiếp tục như thế, không nói chết đối với người khác, sợ là trước muốn sống sờ sờ chết quóng. Hồng Lăng ba né tránh không kịp, bả vai bị đánh một cái, lui đến Lý Mạc Sầu bên cạnh, lo lắng hỏi, sư phụ chúng ta làm sao bây giờ à? Hô hô. Lý Mạc Sầu trong con ngươi tia sáng lưu chuyển, trực tiếp nhìn về phía Dương Quá phương hướng, ánh mắt ngưng tụ, đưa tay kéo lên Hồng Lăng ba cánh tay, khiến lấy một chiêu thiên kiểu không bích, đằng không mà lên, từ đám người đỉnh đầu bay vọt đi qua, trực tiếp ngã ở Dương Quá đám người trước mặt. A Chu lộ ra quả là thế biểu lộ, mỉm cười không nói, ngược lại là có như vậy một chút cao nhân phong phạm. Sư chất, tốt xấu chúng ta đồng xuất một môn, ngươi không đáp cứu một chút không? Lý Mạc Sầu hốc mắt hồng lên, run rẩy thanh âm nói xong, như vậy mỹ nhân rơi lệ bộ dáng, quả nhiên là ta thấy mà yêu. Dương Quá ánh mắt bình tĩnh, không thấy một chút gợn sóng, giữa chúng ta giống như vậy không có cái gì giao tình à? Còn nữa nói, ta trước đó liền nhắc nhở qua ngươi, chớ có dùng cái kia là công, ngươi không tin, tự thực các quả, vậy trách không được ta. Lý Mạc Sầu chán hơi lắc, hốc mắt đỏ rực, lã chả ướt át. Sư bá làm sao có thể không tin sư chất đâu, chỉ là bị buộc không có cách, cũng không thể gọi bọn này đại hán khi dễ ta một cái yếu tư chất nữ lưu, còn không cho ta hoàn thủ a. Lúc này Hồng Lăng Ba rỗi rôi tay, sư minh ngươi không cứu sư phụ ta, cái kia cứu một cái sư muội ta đi, sư muội ta còn không kết hôn, còn không muốn chết ta. Hồng Lăng Ba vừa dứt lời, liền phát giác được một cỗ băng lạnh ánh mắt quét tới, chợt liền nghe được Lý Mạc Sầu nghiến răng nghiến lợi nói ra, Hồng Lăng Ba. Hồng Lăng Ba hết sức vô tội trừng mắt nhìn, thập phần nghiêm túc nói, sư phụ ta còn trẻ, ta thật không muốn chết, bất quá ngươi yên tâm, chờ ta về sau theo sư minh nơi đó học được bản sự, khẳng định hội báo thủ cho ngươi. Lý Mạc Sầu thực sự kìm nén không được, đưa tay liền muốn cho nàng một bàn tay, chưa từng nghĩ nộ khí dâng lên, dẫn dắt độc khí công tâm, lập tức từ trong mồm phun ra một ngụm máu xương, thân thể mềm mại lay động mấy cái, lập tức quẳng ngã xuống, lại bị tay mắt lanh lẹ Hồng Lăng Ba đỡ. Khụ khụ. Dương thiếu hiệp, nữ ma đầu này làm đủ cho xấu, còn xin giao cho chúng ta xử lý, chúng ta quyết định sẽ không quấy rầy ngài nửa điểm. Tiểu tăng Ngũ Đài Sơn chùa Thanh Lương, linh tuệ thượng nhân, còn xin Dương thí chủ chớ có gây khó dễ. Nói thật, nghe hai người vừa rồi ngôn ngữ, Dương Quá đã vui vẻ, huống hồ đến những người này cũng có Dương Quá trước kia mối thù địch. Cho nên, Dương Quá một bước đi ra, một cỗ vô hình áp lực, bức cái này khoảng trăm người cùng nhau lui lại. Lan, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 199, giao dịch. Một chữ rơi xuống, to lớn sóng âm chấn quanh mình không khí nhấc lên ngàn tầng gợn sóng, đám người đều là kinh hãi, càng là có người sắc mặt tái xanh, trực tiếp phất tay áo rời đi. Bọn hắn ngược lại là muốn cùng Dương Quá phân cao thấp, đáng tiếc bọn hắn thực lực không đủ để chèo chống ý nghĩ, đành phải nuối tiếc rời sân. Dương Quá thần thái tùy ý, gợn sóng nhìn trước mắt bọn này hiếp yếu sợ mạnh rối tráng người, thật cũng không xuất thủ lấy tính mạng bọn họ ý tứ, vẹn vẹn chỉ là rêu cợt hai tiếng. Thích Phương tuy có nghe thấy Dương Quá những ngày này sự tích, nhưng hôm nay nhìn thấy, vẫn là chấn kinh dị thường, không khỏi mở miệng nói, Dương Quá ngươi bây giờ lợi hại như vậy sao? Một chữ liền đem bọn họ dọa chạy rồi. Dương Quá ghé mắt nhìn về phía nàng, làm sao ngươi sợ hãi? Thứ. Thích Phương hai tay ôm ngực, thần sắc rất là khinh thường, sợ ngươi làm gì? Dương Quá lắc đầu bật cười, không có cùng nàng đấu võ mồm tâm tư, nhìn về phía chẳng biết lúc nào đã đứng lên đến Lý Mạc Sầu sư đồ hai người. Nhìn ngươi thật giống như hay là độc phát thân vong. Lý Mạc Sầu mấp máy môi, chấn định tự nhiên hỏi, người sư điệt kiệt nhưng có giải cứu phương pháp? Dương Quá nhẹ gật đầu, tự nhiên là có. Lý Mạc Sầu trong lòng kinh ngạc vui mừng, thử dò xét nói, sư chất thỉnh cầu giải cứu sư bá lần này, sau đó sư chất chỗ có chỗ khó, sư bá nhất định tương trợ. Ngươi thật nghĩ để cho ta xuất thủ? Dương Quá cười, dáng tươi cười rất là cổ quái, gọi Lý Mạc Sầu gặp, cảm thấy không ổn. Không biết sư chất là biện pháp gì, không ngại nói ra, sư bá tự hành đến thuận tiện, không cần sư chất độc thủ. Dương Quá lắc đầu, thở dài nói, biện pháp này, ngươi có thể đi không để đến. Cái này, Lý Mạc Sầu thần sắc không ngừng biến ảo, chỉ cảm thấy Dương Quá là cố ý đang đùa bỡn mình, nếu là đặt trước kia, nàng sợ là đã sớm nổi giận động thủ hoặc là phất tay háo rời đi, nhưng hiện nay nàng có việc cầu người, lại không phải không thể không mềm hạ giọng điệu đến. Sư chất cứ nói đừng ngại, được hay không được, sư bá ta tự mình định đoạt. Dương Quá hơi hơi gật đầu, trong đầu suy nghĩ phun trào, ngẩng đầu ngắm nhìn mặt trời lặn, lời nói, sắc trời này không còn sớm, chúng ta về khách sạn lại nói. Vừa mới nói xong, Dương Quá chào hỏi lên cái kia bốn tên trong lòng run sợ tiểu phu, để bọn hắn bắt đầu làm việc. Lý Mạc Sầu bị tự thân hàn độc cóng đến run lẩy bẩy, nhưng cũng đành phải nhịn đau sợ, cắn răng đi theo, ngược lại là có một chút Dương Quá ngày đó chúng băng phách ngân châm cảm giác. Trong đó tư vị cũng không tốt thụ. Dương Quá, ngươi thật muốn cứu nữ ma đầu này a? Thích Phương thò đầu ra nhìn quét đi theo phía sau Lý Mạc Sầu, đi tới Dương Quá bên cạnh, nhỏ giọng nói, nữ ma đầu này việc ác bất tận, Dương Quá ngươi làm như thế, không phải trợ trụ vì ngược sao? Sư muội ta nói không sai, với lại truyền đi đối Dương thiếu hiệp ngươi thanh danh cũng không tốt a. Địch Vân phụ hòa nói, nếu là người bên ngoài như vậy an ủi mình, Dương Quá nói không chính xác chính là không thèm để ý, hoặc là một cái tắt tới, gọi nó tỉnh táo một chút, hỏi nó bằng cái gì dạy ta làm sự tình. Bất quá hai người này, tại Dương Quá tới nói, tính là không tệ bằng hữu, giao tình mặc dù không tính sâu, nhưng chung quy là bằng hữu, tính không được ngoại nhân, Dương Quá cũng làm không được động thủ phần. Ta làm việc cần cái gì lý do cho má, về phần thanh danh. Dương Quá dừng một chút, rêu cợt một câu, ta Dương Quá bây giờ thanh danh coi là tốt sao? Lại xem như cái thứ cho má gì? Nếu là như vậy, các ngươi liền không muốn cùng Dương Mô lui tới lời nói. Vậy coi như không có nhận biết qua tốt. Nghe vậy, Thích Phương hai người tại chỗ liền nội, coi là Dương Quá là tức giận, vội vàng giải thích nói, Dương Quá ngươi hiểu lầm à, ta cùng sư ca chỉ là lo lắng ngươi mà thôi, ngươi không muốn dạng như vậy mà. Đúng vậy a, ta cùng sư muội không có ý tứ này a. Thấy hai người trùng trùng điệp điệp không ngớt cuống quýt giải thích bộ dáng, Dương Quá lắc đầu bật cười, đi, Dương Mỗ nói một chút thôi, các ngươi hoảng chút cái gì sao? Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi tức giận chứ. Thích Phương nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng nghi ngờ dày đặc, vẫn là không khỏi đặt câu hỏi đường, ta vẫn là muốn biết Dương Quá ngươi tại sao phải cứu Lý Mạc Sầu, ngươi liền nói một chút đi. Không nói ta cảm giác có mèo nhỏ tại trong lòng ta gãi ngứa một dạng khó chịu. A Chu, Địch Vân mấy người cũng dựng lên lỗ tai, lắng nghe lên, hiển nhiên bọn hắn cũng là hiếu kỳ gốc. Đi, ta làm việc tự có suy tính, Thích Phương ngươi cũng đừng đặt hỏi lung tung này kia. Dương Quá vô tâm giải thích cái gì, cảm thấy phiền phức, huống hồ hắn muốn cứu Lý Mạc Sầu vậy thật là có tư tâm, nhưng không phải cái gì nguyên nhân khác, vẹn vẹn chỉ là gặp lấy hôm đó Lý Mạc Sầu tại Tiểu Long nữ trước giường rơi lệ việc này. Nàng tại Tiểu Long nàng tình nghĩa, mặc dù không nhiều, nhưng cũng đáng được Dương Quá xuất thủ. Như thế, người tàng hình mang đầy mình nghi vấn, về đến khách sạn. Vào lúc đêm tối, mây đỏ liên miên, hàng thành chữ nhân hình hồng nhạn không chậm không nhanh hướng phía phương nam bay đi, lưu lại một từng tiếng thê buồn huyết dài. Nhu Hòa đem yên tĩnh ngủ say tiểu lòng nữ ôm lấy, Dương Quá đi hướng lầu hai sương phòng lúc, sắc mặt trắng bệch, môi không huyết sắc Lý Mạc Sầu run run rẩy rẩy đi lên phía trước, sư chất. bây giờ đến chỗ rồi, ngươi có thể xuất thủ chữa trị a? Quét liếc chung quanh, Dương Quá bình tĩnh nói, thời gian còn chưa tới, ban đêm ngươi lại đến tìm ta. Nói xong, Dương Quá trực tiếp rời đi, chỉ còn lại Lý Mạc Sầu sững sờ tại chỗ. Lúc này Lý Mạc Sầu chỉ cảm thấy Dương Quá bóng lưng, có chút giống là mười mấy năm trước Lục Triển Nguyên, đều là như thế vô tình, cùng cho Lý Mạc Sầu một loại bị cô phụ tín nhiệm, bị lừa gạt hoang đường cảm giác. Sư phụ ngươi không sao chứ? Thấy Lý Mạc Sầu thần sắc không đúng, đỡ lấy nàng Hồng Lăng Ba nhỏ giọng dò hỏi. Lan, ta không cần đến ngươi đáng thương. Lý Mạc Sầu cảm xúc đông nhiên mất khống chế, giọng dịu dàng giận dữ mắng mỏ, cũng không biết là tại đối với người nào nói, cũng đã đẩy ra Lăng Lăng Ba, thất tha thất thểu liền muốn ly khai, nhưng thân thể không nghe sai khiến, không đi ra mấy bước liền ngã rầm trên mặt đất, nơi nào còn có ngày xưa xích luyện tiên tử vi phong. Khách sạn đám người gặp, tại chỗ nghị luận lên, xuất ra nói như vậy, phần lớn thô bị không chịu nổi, liền nghe được tranh một tiếng vang dọn, Hồng Lăng Ba mặt lạnh lấy rút ra bên hông bảo kiếm, khẽ tiêu đường, không muốn chết tất cả câm miệng. Thấy người ta lộ ra ngay binh khí, một bộ muốn liều mạng bộ dáng, những cái này xem náo nhiệt không chê sự tình lớn đám khán giả lúc này mới im miệng. Hồng Lăng Ba lạnh hừ một tiếng, thu hồi bảo kiếm. Nhìn xem có quắc ngồi dưới đất thần trí mơ hồ, thấp giọng nhỉ non lục lang Lý Mạc Sầu, Hồng Lăng Ba mấp máy môi, thở dài một tiếng, phí sức đỡ dậy, đi hướng sư phòng. Lý Mạc Sầu như vậy bộ dáng, tại Hồng Lăng Ba tuổi nhỏ thời điểm, đã từng gặp một lần, cái kia qua đều là tại Lý Mạc Sầu say rượu thời điểm mới nhìn thấy. Nàng lúc ấy niên kỳ nhỏ, lòng hiếu kỳ mạnh, tăng thêm không biết trong đó nguyên do, liền tại Lý Mạc Sầu thành tình lúc, từng hỏi qua cái kia Lục Triển Nguyên là người phương nào. Sau đó liền chịu Lý Mạc Sầu một trầu giáo huấn, từ cái kia về sau Hồng Lăng Ba liền không gặp qua Lý Mạc Sầu thất thố, vậy trung thực rất nhiều. Chính là 5-6 năm trước cùng Lý Mạc Sầu tiến đến diệt Lục gia cả nhà, cũng chỉ từ Lý Mạc Sầu trong mắt thấy được hận ý ngập trời. Nhưng vậy đúng là như thế, Hồng Lăng Ba mới sẽ đối với Lý Mạc Sầu cùng Lục Triển Nguyên ở giữa tình cảm hiếu kỳ. Nghĩ đến mình vậy thể hội một chút, cái kia cái gọi là tình yêu là cái tư vị gì, cũng là bởi vì đây, nàng cả ngày ngày nhớ đêm mong lấy cùng người thành thân, nhưng cho đến tận này, nàng vẫn là không rõ ràng cái kia cái gọi là tình yêu đến cùng là cái gì đồ vật. Ai? Hồng Lăng Ba lắc đầu, ra khỏi phòng, đi vào Dương Quá trước phòng, do dự một chút, vẫn là lấy hết dũng khí gõ cửa phòng đông, đông, đông. Hồng Lăng Ba đè xuống tâm tình khẩn trương, mở miệng nói, sư minh kéo cửa xuống. Kẹt kẹt. Cửa bị mở ra, Hồng Lăng Ba ngẩn người, hắn đã sớm làm xong bị sập cửa vào mặt chuẩn bị, không nghĩ tới dễ dàng như vậy, trong lòng vẫn còn có chút giật mình. Dương Quá kéo dài màn trướng, đi bàn bắt tiên bên cạnh, rót chén trà, gọn sóng đường, ngồi. A a a. Hồng Lăng Ba thụ sủng nhược kinh ngồi xuống, tiếp qua Dương Quá truyền đạt nước trà, nhưng lại không có uống ý tứ, cũng không biết là sợ chút cái gì. Dương Quá lờ mờ còn nhớ rõ lần thứ nhất thấy Hồng Lăng Ba cảnh tượng, lúc ấy nàng ở trước mặt mình, cần phải trương dương rất nhiều, bây giờ lại như thế câu nệ, ngược lại để Dương Quá cảm thán thời gian đáng sợ. Có việc liền nói đi. Hồng Lăng Ba ngẩng đầu nhìn một chút Dương Quá, lại phi tốc túi đầu, thấp giọng nói, sư minh, ta muốn cầu ngươi cứu một cái sư phụ, nàng lại tiếp tục như thế, sợ là muốn gánh không được. Ta khi nào nói qua không cứu được? Dương Quá lắc đầu, uống nước trà gợn sóng đường, ta mới vừa rồi không phải nói qua, để Lý Mạc Sầu một đêm lại tới tìm ta sao? Ngươi gấp chút cái gì? Cái này, sư phụ vừa rồi té xỉu, cho nên. Dương Quá nao nao, vận khởi linh mâu dị thuật thấu qua 3-4 mặt tường, nhìn về phía Lý Mạc Sầu, trầm ngâm một lát, yên tâm đi, Lý Mạc Sầu có thể so sánh trong tưởng tượng của ngươi năng lực lớn đâu, qua hội liền tỉnh, đến lúc đó ngươi để nàng tới tìm ta thuận tiện. Hồng Lăng Ba nhưng thật ra là không tin, dù sao Dương Quá nhìn không thấy, liền cho có kết luận, cái này ai có thể tin tưởng, ai dám tin tưởng? Có thể để nàng phản bác Dương Quá, lại là tuyệt đối không dám, đành phải tâm sự nặng nề cáo lui đưa mắt nhìn nàng rời đi, lại nhu thuận hiểu chuyện đóng kỹ cửa phòng. Dương Quá cười cười, thấy ngoài cửa sổ dần dần đứng lên vầng trăng cô độc, mày kiếm cao lại, cái này Cưu Ma Chí sẽ không muốn lấy bộ ước à? Người tốt nhất đến, nếu không lần sau gặp mặt, không phải lại mời nguyên nếm thử Ngọc Phong Châm tư vị. Bên kia Hồng Lăng Ba trở lại xương phòng về sau, liền tại Lý Mạc Sầu bên cạnh chăm sóc lấy, liền nghe nàng nói một đống, Lục Lăng, cái gì, trong lúc đó còn kèm theo đối Dương Quá mỹ hảo ân cần thăm hỏi, cho Hồng Lăng Ba dọa đóng chặt cửa sổ, sợ Dương Quá nghe đi. Màn đêm buông xuống, Lý Mạc Sầu thăm thẳm tỉnh lại, đỉnh lấy một trương trắng bệnh mặt nhìn chung quanh, lại không thấy Hồng Lăng Ba, không khỏi cảm thấy kỳ quái, còn có chút ít bối rối. Thằng đến chóp mũi người được đẹp đồ ăn món ngon hương thơm, ngồi dậy, quấn qua bình phòng, cái này nhìn thấy lưng đối với mình, chính ăn như gió cuốn, an tận hứng Hồng Lăng Ba, trong lòng lúc này dâng lên một cấu ngọn lửa vô danh. Lăng Ba, xem ra ngươi khẩu vị rất tốt ta. Hồng Lăng Ba có lẽ là ăn quá mức đầu nhập, cũng không phát hiện cái gì không đúng, phản mà đáp lại đường, ta khẩu vị còn tốt ta, chủ yếu là khách sạn này đồ ăn hương vị xác thực còn có thể lấy, không thể so với Tương Dương Thúy Tiên lâu kém, ngươi có muốn hay không đến nếm thử? Nếm thử? Tốt. Vi sư cái này đến nếm thử. Âm trầm lời nói tại bên tai chỗ vang lên, Hồng Lăng Ba dọa một cái giật mình, chỉ cảm thấy da đầu đều muốn nổ bắt đầu. Sư phụ, ngài tỉnh rồi, cảm giác thế nào a, có hay không dễ chịu điểm? Hồng Lăng Ba lập tức đứng dậy, không lo được xoa khỏe môi chất béo, liền muốn đưa tay nâng Lý Mạc Sầu. Thấy cái kia còn kề cận dầu tanh thịt tay nhỏ hướng mình sạch sẽ ống tay áo sờ tới, Lý Mạc Sầu lông mày đứng đấy, thập phần ghét bỏ tránh khỏi. Hồng Lăng Ba đầu tiên là không hiểu, nhưng thuận Lý Mạc Sầu ánh mắt, nhìn thấy mình hai tay sau lúc này minh ngộ, lấy qua khăn tay đem lau sạch sẽ, lúc này mới tiếp tục đưa tay nâng. Còn có miệng. Hồng Lăng Ba sửng sốt một chút, lung tung lau miệng, sư phụ lau sạch sẽ. Lý Mạc Sầu cười lạnh một tiếng, xoa như vậy sạch sẽ làm gì? Ngươi không phải vứt xuống vi sư, mình tại cái này ăn vui vậy sao? Muốn là không phải vi sư hôm nay trông thấy, sợ là còn tưởng rằng Lăng Ba thật là một cái ngoan đồ nhi đâu. Đối với Lý Mạc Sầu cổ quái tính tình, Hồng Lăng Ba đã thích ứng, nhưng nghe cái này âm dương quái khí, nàng vẫn còn có chút không dễ chịu, nhưng nàng nhưng là không có phản bác, chỉ nói là đường, sư phụ, người sư huynh kia nói ngươi đã tỉnh, liền đi tìm hắn. Lý Mạc Sầu hừ một tiếng, lần này dễ tính, lần sau lại để cho vi sư thấy, định để ngươi để mặt. Đồ Nhi biết, lần sau không dám. Lý Mạc Sầu hài lòng nhẹ gật đầu, thư thái chút, vươn tay liền để Hồng Lăng Ba đỡ dậy, đợi cho vừa mở cửa lúc, Lý Mạc Sầu bước chân hơi ngừng lại, nghi ngờ nói, Dương Quá tiểu tử kia là làm sao biết ta ngất đi? Hồng Lăng Ba có chút cái gấp mở to miệng đường, Đồ Nhi vừa rồi lo lắng sư phụ thân thể, liền tự tiện chủ trương đi cầu sư minh, mời sư phụ tha thứ. Lý Mạc Sầu giật mình, cái kia trên gương mặt xinh đẹp xương lạnh tựa hồ làm tan không ít, nhìn nhu hòa rất nhiều. Sư phụ ngài không trách Đồ Nhi a? Hồng Lăng Ba thử thăm dò hỏi. Lý Mạc Sầu cũng vì trả lời, chỉ nói là đường, chúng ta đi. A. Hai người đi tới Dương Quá trước của phòng, còn chưa chờ Hồng Lăng Ba gõ cửa, cái kia mới tinh gỗ lim môn liền tự hành mở ra. Vào đi. Cái này sư đồ hai người liếc nhau một cái, trong lòng đã là có loại rất xuống ổ trộm cướp cảm giác, không khỏi có chút khẩn trương. Lý Mạc Sầu dù sao hành tẩu giang hồ nhiều năm, cảm xúc rất nhanh liền ổn định lại, cố giả bộ chấn định đi tiến gian phòng bên trong. Sư chất ngươi trước đó nói muốn, còn chưa có nói xong, Lý Mạc Sầu liền nhìn thấy cùng phiên tăng ngồi tại Dương Quá đối diện, lại sau lưng môn nghiệp đột nhiên đóng lại, kêu cửa bên ngoài Hồng Lăng Ba một trận luống cuống. Cưu Ma Chi đứng lên, khoe môi mỉm cười, hai tay hàm mười, có chút túi đầu. Vô lượng thọ Phật, tiểu tăng gặp qua Lý thí chủ, chăm nghe không bằng một thấy, Lý thí chủ quả nhiên không phải người bình thường. Lý Mạc Sầu đôi mắt đẹp hơi khép, đã nhận ra Cưu Ma Chi thân phận, gợn sóng nói, Đại Luân Minh Vương ở trước mặt, bần đạo hữu lễ. Dương Quá không rảnh cùng hai vị này ở chỗ này đánh thái cực, liền mở miệng nói, Lý Mạc Sầu để cho ta cứu ngươi, cũng không phải là không thể, chỉ bất quá ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Lý Mạc Sầu đồng tử hơi co lại, mặc dù đối Dương Quá hội nói ra điều kiện, nàng sớm đã co đoán trước, nhưng thế nào nghe xong nghe, còn có không khỏi sinh ra lòng đề phòng. Quản chi. Dương Quá lúc này nhưng tiện tay lấy đi nàng tính mạng. Dương Quá từ trước đến nay không thích vòng quanh, có thể trực tiếp đem rõ ràng sự tình, liền sẽ không nói nhảm, nói thẳng, ta cứu ngươi, ngươi thay ta đem huyết đao môn diệt môn, liền là cái này mua bán, ngươi đáp ứng, ta liền ra tay cứu trị, thậm chí để ngươi võ công nâng cao một bước. Lý Mạc Sầu thời gian trước liền cùng huyết đao môn có thủ, Dương Quá cũng là xuất phát từ tầng này suy tính, mới hội đưa ra như yêu cầu này. Quả nhiên, nếu là như vậy, bần đạo đáp ứng, chỉ là giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 200, Long nữ thức tỉnh. Đêm khuya, Dương Quá cúi đầu, nhìn chăm chú lên bám vào mình hai tay hàn độc, suy nghĩ chuyển động, nóng rực như lửa nội lực phun ra ngoài, phảng phất là muốn đốt diệt thế gian hết thảy. Nóng rực sóng khí kích thích bức rèm chập chờn không ngớt, mấy người thân mang áo bào cũng là bị sóng nhiệt thổi bay phất phới. Tình huống chuyển tốt, Lý Mạc Sầu nhìn xem một màn này, nhịn không được giơ tay lên chẻ mắt. Mà cái kia Cưu Ma Chí ngược lại là thần sắc như thường, chỉ là cái kia tinh quang sáng láng hai con ngươi híp mắt lên, ám đạo, cái này Dương Quá nội lực cực kỳ kỳ lạ, lạnh như Bắc Quốc huyền băng, đốt giống như cựu dương giữa trời, cũng không biết là loại công pháp nào. Hô, sâu thở ra một hơi, Dương Quá nội lực dần dần thu hồi, gợn sóng đường, nếu như đã thỏa đàm, các ngươi còn ở nơi này làm gì? Lý Mạc Sầu dừng một chút, vung tay áo rời đi, đi tới cửa ra vào lúc, bước chân ngừng lại, đa tạ. Nói tận, trực tiếp rời đi, ngoài cửa đợi nửa ngày Hồng Lăng Ba vội vàng đón đi theo, trong mồm líu lo không ngừng hỏi thăm tình huống như thế nào. Vô lượng thọ Phật. Cưu Ma tụng âm thanh Phật hiệu, ngẩng đầu mở miệng nói, Dương thí chủ coi là thật không cùng nhau đi tới, tiểu tăng thế nhưng là thập phần mong đợi cùng Dương thí chủ bực này thiên tiêu sóng vai trừ ma, lại, ta thổ phiên quốc chủ vậy rất là thưởng thức Dương thí chủ, nếu là Dương thí chủ cố ý, quốc chủ nguyện lấy quốc sư vị trí đối xử, địa vị như vậy không cần tiểu tăng. Đạm Mạc quét mắt nhìn hắn một cái, Dương Quá ngắt lời nói, Cưu Ma Chí, đồng dạng lời nói, Dương Mộ không muốn nói thêm thứ hai lượt. Nhìn xem Dương Quá quanh thân bốc lên khí thế, Cưu Ma Chí thần sắc hơi hơi biến hóa, đối Dương Quá cái kia âm tình bất định tính tình có chút không nói. Tiểu tăng cáo lui. Bất quá tiểu tăng vừa rồi nói, câu câu là thật, Dương thí chủ không ngại suy nghĩ thêm một chút. Một lời rơi xuống, Cưu Ma Chí hai tay chắp tay trước ngực được bên trên một cái Phật lễ, quay người rời đi đưa mắt nhìn nó rời đi, Dương Quá tay áo phiêu động, quét ra một cỗ chất khí, liền nghe được thẻ xem xét một thanh âm vang lên, cái kia rộng mở gỗ lim môn liền kín kẽ đóng lại, gọi cái kia vừa mới đi ra ngoài Cưu Ma Chí một trận tắt tiếng. Nâng chung trà lên bát, Dương Quá đem cái kia chẳng biết lúc nào đã ngội nước trà uống vào, cuốn qua hoa lê gỗ chế thành bình phong, đi tới trên giường, kinh ngạc nhìn qua trên giường áo trắng mỹ nhân, lông mi hình như có vẻ u sầu. Một lát, tiểu nhị cung cung kính kính đưa tới chén thuốc, Dương Quá cho mấy lượng bạc đem đổi đi. Cô uống thuốc ta, uống thuốc, liền sớm đi tỉnh, chớ có để quá nhi sốt ruột chờ. Dương Quá thử thăm dò chén thuốc phải trang bình thường về sau, ngập lấy đầy ngập đắng chát, in lên cái kia bôi mềm mại đợi cho chén thuốc thấy đáy, Dương Quá dọn dẹp bắt môi. Cô lần trước cái kia Đông Phương Bất Bại nói muốn cùng ta cùng nhau công bên trên Thiếu Lâm, ước chừng lấy còn có hơn 3 tháng, chúng ta nếu không về cổ mộ sinh sống một đoạn thời gian thế nào? Dương Quá đứng yên tại sập trước, thở dài một tiếng, mí môi môi quay người đi hướng bàn bắt tiên. Tốt. Nhẹ nhàng trầm trầm thanh âm vang lên, Dương Quá thân thể cương tại chỗ, hai tay nắm nuốt an tấm giữ lại thật sâu chỉ ấn tử. Hô. Hô. Dương Quá nỗi lòng phập phồng, hô hấp thô trọng làm người ta kinh ngạc, cũng không dám làm ra bất kỳ động tác gì, sợ vừa rồi chỉ là một trận hoa trong gương, trăng trong nước. Quá nhi. Thanh âm kia bên trong ngậm lấy nghi hoặc, tựa hồ muốn biết Dương Quá vì sao trở nên như cái người gỗ một dạng. Tiểu Long nữ đại mi khẽ nhíu, nhấc lên đắp lên trên người tạm bị, có chút suy yếu đi xuống giường, đi tới Dương Quá sau lưng, duỗi ra mềm mại đầu ngón tay giữ chặt Dương Quá góc áo kéo kéo. Quá nhi ngươi làm sao rồi? Bình An tấm tuột tay, quẳng xuống đất, bên trong bắt môi phát ra thanh thúy tiếng va chạm, vỡ vụn ra. Quá nhi ngươi làm sao vẫn là nôn nôn nóng nóng nha? Thấy cái kia chút phản xạ ánh đến mảnh sứ vỡ phiến, Tiểu Long nữ chán hơi lắc, dường như bất đắc dĩ, thu liễm tay áo, đang muốn ngồi xuống thời khắc, quanh thân chợt siết chặt, toàn bộ người rơi vào một cái ấm áp trong lồng ngực. Tiểu Long nữ ngẩn người, có chút không biết làm sao, nhưng nghe Dương Quá cái kia mang theo mông lung giọng mũi khẽ gọi âm thanh, trong lòng cực kỳ khó chịu, cái mũi vị chua, hốc mắt sinh ra sương mù, rũa ra đầu ngón tay nhẹ nhàng đập lấy Dương Quá khoan hậu bả vai. Quá Nhi chớ muốn khóc, khóc nhẹ nhưng quá xấu rồi. Cảm xúc bình phục, Dương Quá dần dần nới lỏng lực đạo, kinh ngạc nhìn trước mắt đầy dây đau lòng cùng nghi hoặc bộ dáng. Cô thật tốt, quá được rồi. Tiểu Long nữ tay trắng nhẹ giơ lên, phật qua Dương Quá khóe mắt, ấm giọng thì thầm hỏi, cái gì quá được rồi, ngươi lại là thế nào? Dương Quá trong mắt hạp lên, cái trán chống đỡ tại Tiểu Long nữ trên trán, xương rõ ràng hai tay nâng lên nàng cái kia ôn lương như ngọc hai gò má, túi đầu một hôn. Tiểu Long nữ thân thể mềm mại khẽ run, nô một tiếng, thanh mắt đầu tiên là trừng lớn, chợt thân sắc dần dần mềm mại bắt đầu, ngậm lấy đầy dây tình ý hạp lên hai con ngươi. Thật lâu. Hô hô. Tiểu Long nữ nhịp tim cùng buồn chồn một dạng, hai gò má sinh hạ, vành hai nộn nhạo lên mê người đỏ ửng, sóng mắt lưu chuyển lên nồng đậm yêu thương, ôn nhu hỏi đường, Quá Nhi có phải hay không chuyện gì xảy ra a? Dương Quá mặt mày ẩn tình, nói khẽ, thật là phát sinh một chút sự tình, bất quá bây giờ đều không trọng yếu a, ngươi đã tỉnh liền tốt, cô ta tỉnh liền tốt. Tiểu Long nữ hơi hơi gật đầu, tốt à, bất quá chúng ta là ngày mai liền về cổ mộ đi sao? Bên ta vừa mới tỉnh ngủ, liền nghe ngươi nói, là chúng ta trở về. Dương Quá trùng điệp gật đầu, trong con ngươi suy nghĩ nhất định, chúng ta trở về. Thành thân. Tiểu Long nữ thanh mắt hơi co lại, tâm hoa nở rộ, không khỏi lộ ra trên đời này đẹp nhất dáng tươi cười. Tốt, chúng ta trở về thành thân. Cùng ta Quá Nhi thành thân. Dương Quá nghe, đã kìm nén không được muốn về nhà tâm tình, thần sắc hơi có vẻ kích động. Ân, cô thế nào? Tiểu Long nữ đại mi cau lại, Quá Nhi chúng ta thành thân có phải hay không muốn chờ tổ sư bà trở về? Ta thấy bên cạnh tân nương tử thành thân, giống như đều là có trưởng bối tại. Cái kia, Dương Quá thần sắc dừng lại, chần chờ nói, cô muốn đợi tổ sư bà trở về sao? Tiểu Long nữ gật đầu, lại rung phía dưới, ta muốn tổ sư bà tại, có thể tưởng tượng có thể cùng Quá Nhi kết làm phu thê, lại không nghĩ chờ. Dương Quá đáy lòng khẽ run, lông mi bộc lộ ảo não cùng ấy nấy, thật xin lỗi cô, Quá Nhi một mực để ngươi các loại, lúc này mới nói ra đến. Tiểu Long nữ ánh mắt lưu chuyển, nghiêm túc hỏi, vậy ngươi biết sai rồi không có? Dương Quá trùng điệp gật đầu, ta biết sai a, về sau đều sẽ không để cho cô trở lấy. Thấy Dương Quá cái này thập phần nghiêm túc bộ dáng, Tiểu Long nữ phốc một cười, vừa rồi nghiêm túc thần sắc tan thành mây khói, giống nhau tuyết lan mới nở, thanh nhã tuyệt luân. Dương Quá ngẩn người, hơi có vẻ luống cuống. Tiểu Long nữ ý cười dần dần thu liễm, mặt mày ngậm lên ôn nhu, dù sao đám người là Quá Nhi, không phải người bên ngoài, ta nguyện ý. Dương Quá mím môi, đưa nàng ôm vào trong ngực, thật lâu không nói gì. Sáng sớm, mặt trời mới lên ở hướng đông, nhu hỏa tia nắng ban mai thấu qua cửa sổ linh, chậm rãi bỏ đến đầu giường. Dương Quá thăm thẳm tỉnh lại, liền thấy Tiểu Long nữ chính chống đỡ cái cằm, nháy mắt nhìn xem mình, nhìn thập phần hoạt bát. Dương Quá nao nao, rủi rủi con mắt, cô câu ngươi không ngủ mà. Tiểu Long nữ thành thật lắc đầu, ta không có cảm thấy có bối rối, ngủ không được. Dương Quá sửng sốt một chút, trong lòng xem chừng là ngủ một giấc quá lâu, cái này mới không có bối rối. Được thôi, vậy chúng ta rửa mặt một phen, dùng qua cơm liền khởi hành về cổ mộ đi. Nặng. Tiểu Long nữ chỉ buồn rửa mặt, ta đã nấu xong nước nóng, ngươi nhanh đi rửa mặt ta. Dương Quá gật đầu một cái, nhanh chóng đứng dậy. Không lâu, hai người đi ra khỏi cửa phòng, vừa vặn gặp đang tại xuống lầu Lý Mạc Sầu sư đồ. Sư tỷ. Tiểu Long nữ cảm thấy kinh ngạc, không khỏi mở miệng quát lên. Lý Mạc Sầu thân thể mềm mại khẽ run, quay đầu đi, liền thấy xinh đẹp đứng ở đầu bậc thang Tiểu Long nữ. Sư muội ngươi đã tỉnh. Tiểu Long nữ nhẹ gật đầu, liền không có lại đặt câu hỏi, ngược lại là Dương Quá thân thể nhất định, trong con ngươi suy nghĩ chập trùng. Cô nàng, đây là nhớ lại sự tình tới. Bất quá, thế nào thấy giống như sẽ tại Bạch Liên giáo sự tình đem quên đi. Tiểu Long nữ trầm mặc nửa ngày, chợt hỏi đường, sư tỷ, ta muốn cùng Quá Nhi thành thân. Lý Mạc Sầu kinh ngạc nhìn xem nhà mình sư muội, thần sắc hoảng hốt, cái kia, chúc mừng a. Nghe vậy, Tiểu Long nữ bỗng cảm giác kinh ngạc, nàng lúc đầu coi là Lý Mạc Sầu sẽ nói chút chói tai lời nói, chưa từng nghĩ lại là chúc mừng mình. Sư tỷ, người sẽ đến không? Nhìn Dương Quá một chút, Lý Mạc Sầu lắc đầu, sư tỷ còn có việc, liền không đi, bất quá có thể cho đồ nhi này của ta đi, nghĩ đến sư muội nên sẽ không chào đón a. Tiểu Long nữ nhẹ gật đầu, vừa nhìn về phía Dương Quá, liền nghe Dương Quá ôn nhu nói, ta đều nghe cô. Tiểu Long nữ cười cười, vậy liền để nàng tới đi. Lý Mạc Sầu ấn ta âm thanh, lại lần nữa nhìn Dương Quá một chút, chợt ghé mắt nhìn xem bên cạnh Hồng Lăng Ba, Lăng Ba. Không rõ rõ Lý Mạc Sầu trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, Hồng Lăng Ba vội vàng ứng tiếng, đồ nhi tại. Vị sư trong khoảng thời gian này lại đi một chuyến thổ phiên, ngươi liền đi theo ngươi sư thúc bên cạnh, nhớ chưa? Hồng Lăng Ba cẩn thận từng ly từng tí quét mắt trên lầu hai người, nói đúng ra là nhìn xem Dương Quá. Đồ nhi biết được. Dương Quá nhẹ á âm thanh, ngược lại là không nhiều lời cái gì, chỉ là nắm Tiểu Long nữ dưới ngọc thủ lâu. Kỳ thật đêm qua Lý Mạc Sầu nói ra điều kiện, biểu thị để Dương Quá thu lưu một cái Hồng Lăng Ba. Lý Mạc Sầu vẫn rất có tự mình hiểu lấy, biết được những năm này mình trêu ra không ít cửu ra. Mà nàng trước chuyến này đi Đại Tuyết Sơn hủy diệt huyết nam môn, cái này ngàn dặm xa xôi, mang theo cái này vướng víu khẳng định không thả liền, nhưng nếu là lưu lại Hồng Lăng Ba một người bên ngoài Trung Nguyên, nàng lại không yên lòng, liền đem chủ ý đánh tới Dương Quá vị cao thủ này trên thân. Theo Lý Mạc Sầu, Dương Quá vẫn là rất nhàn nhã, vừa vặn cho hắn tìm một số chuyện làm. Tại Dương Quá mà nói, bất quá là nhiều đồng bạn sự tình, tăng thêm Dương Quá đối Hồng Lăng Ba xác thực không có ác cảm gì, tự nhiên không có cự tuyệt. Bất quá, bây giờ Tiểu Long nữ tỉnh lại, Dương Quá kỳ thật không muốn tại để người bên ngoài đi theo. Dù sao Điêu Minh cũng không nguyện người khác ngồi tại nó trên lưng. Nhưng Tiểu Long nữ đã có ý, Dương Quá Đoạn sẽ không phật nó tâm ý, bất quá là y theo lấy trước đó ý nghĩ một dạng thôi.
Hắc. Dương thiếu hiệp buổi sáng.
A Chu chính chào hỏi đâu, gặp được tiểu long nữ vừa mừng vừa sợ, bước nhanh chạy vội tới, "Long tỷ tỷ ngươi tỉnh rồi." Tiểu long nữ hơi hơi gật đầu, đại mi cạn co lại, trong con ngươi ngậm lấy một chút suy nghĩ, mi tâm chợt co rút đau đớn, thân hình lay động, liền bị tay mắt lênh lẹ, thời khắc chú ý nàng tình huống Dương Quá đỡ.
"Cô cô."
Tiểu long nữ khí lực dần dần khôi phục, tung ra cầm chặt lấy Dương Quá cánh tay tay, ngọc lập tại chỗ, hốc mắt hồng lên. Dương Quá trong lòng lo lắng, trực tiếp mở miệng hỏi, "Cô cô ngươi thế nào?"
Nhưng là nơi nào không nói phục.
"Quá nhi ta không sao." Tiểu long nữ khẽ vuốt dưới mắt sừng, liền là nhớ tới đến một ít chuyện.
"Ta
không có việc gì a, dù sao đều là quá khứ chuyện."
Cười đánh gây nàng tự trách, Dương Quá dừng một chút, "Cô cô chúng ta đi dùng cơm đi, ta đều đói."
Tiểu long nữ gật đầu, ứng tiếng tốt, liền cùng Dương Quá đi hướng gần cửa sổ một phương bàn nhỏ.
A Chu sờ lấy Thái Dương bím tóc, hai đầu lông mày có chút không hiểu, bất quá vậy không có suy nghĩ sâu xa, liền bước nhanh đi theo.
Lý Mạc Sầu nhấp nhẹ đôi môi mềm mại, thở dài một tiếng, "Lăng Ba, vi sư qua ít ngày tại đi Trung Nam Sơn tìm ngươi."
Hồng Lăng Ba cảm thấy kinh ngạc, nàng lúc đầu coi là Lý Mạc Sầu vừa rồi vẹn vẹn đang khách sáo, chưa từng nghĩ lại là đến thật.
"Sư phụ ngươi thật muốn đi thổ phiên a?"
"Thế nào?"
"Vậy ngươi muốn đi, mang theo ta một khối đi, ta không muốn Trung Nam Sơn."
"Mang theo ngươi làm gì?"
Lý Mạc Sầu ánh mắt hơi lạnh, "Chẳng lẽ ta những ngày này đối ngươi quá tốt rồi, để ngươi cảm thấy có thể chống lại sư mệnh?"
Hồng Lăng Ba trong lòng phát lạnh, vội vàng nói, "Đồ nhi biết sai, mời sư phụ tha thứ."
"Hừ." Hừ lạnh một tiếng, Lý Mạc Sầu nhanh chân đi hướng ngoài khách sạn, lành nghề to lớn một lúc, bước chân ngừng lại, ngoái nhìn mắt nhìn khách sạn mấy người một chút, lúc này mới nhẹ lướt đi.
Lý Mạc Sầu hợp thành nguyện ý viễn phó thổ phiên, dù sao cái này đường xá xa xôi, tàu xe mệt mỏi, cực kỳ vất vả, nhưng cứ gọi ta nuốt lời, nàng cũng là làm không được. Cũng không phải nói nàng là cái tuân thủ nghiêm ngặt tin nước người, mà là nàng cũng không dũng khí dám cùng Dương Quá đối nghịch, quản chi nàng bây giờ đã là tiên tiên cao thủ.
Hồng Lăng Ba chỗ cửa lớn, đưa mắt nhìn Lý Mạc Sầu đi xa về sau, do dự một chút vẫn là đi tới Dương Quá ba người trước bàn, chắp tay nói, "Lăng Ba bái kiến sư thúc, sư minh."
Tiểu long nữ nhìn về phía Dương Quá, chưa từng nghĩ Dương Quá vậy nhìn về phía nàng, như thế không khỏi lộ ra nét mặt tươi cười.
"Ngươi vậy ngồi xuống dùng cơm a?"
Hồng Lăng Ba trộm đạo lấy lườm Dương Quá một chút, thấy trên mặt hắn cũng không khác sắc, lúc này mới hạ thấp người ngồi xuống.
Bực này trà nhan quan sát năng lực, đó là lô hỏa thuần thanh, nghĩ đến cũng là Lý Mạc Sầu rèn luyện tốt.
"Đúng A Chu, làm sao Tiêu huynh còn chưa trở về sao?"
Đang uống lấy cháo A Chu nghe vậy, thành thật lắc đầu, "Tiêu đại ca cùng Tiêu lão tiên sinh, xa cách từ lâu trùng phùng khẳng định là có rất nhiều lời muốn nói, nhiều đợi chút thời gian cũng là phải."
Dương Quá nhẹ gật đầu, thật cũng không suy nghĩ nhiều, hắn bây giờ tâm tư cũng không tại thả trên thân người khác.
"Dương Quá các ngươi ăn cơm đi, làm sao không kêu chúng ta a?"
Lầu hai đem sắp nổi giường Thích Phương, Địch Vân vừa đi ra cửa phòng, chỉ một cái liếc mắt, liền tại hơi có vẻ quẳng cu é khách sạn đại đường thấy đang dùng cơm bốn người.
Cái kia Thích Phương càng là lôi kéo Địch Vân tay, bước nhanh chạy vội tới, trong mồm nói xong, chủ quán lại thêm hai bộ bát nhanh, hai cái đồ ăn.
Dương Quá lắc đầu bật cười, vừa ngẩng đầu một cái, liền thấy trước cổng chính đi tới một tên tướng mạo tuấn cực kỳ xinh đẹp, chớ phân biệt thư hùng tự phụ thanh niên.
"Ân, Dương Quá, gần đây tốt không?"
Dương Quá trong mắt hơi khép vô ý thức sử dụng linh mâu dị thuật, chưa từng nghĩ trước kia trăm phát trăm trúng linh mâu dị thuật, lại nhìn không thấu trước mắt nam tử.
"Ngươi nhìn ta như vậy, nhưng không lễ phép."
Triệu Viêm khỏe môi câu cười, mặt mày nhưng như cũng đạm mạc, phảng phất vạn sự vạn vật đều không treo tại tâm, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 201, nhìn nhau không nói gì.
Đây là Dương Quá lần thứ 2 nhìn thấy người này. Lần đầu tiên là tại sông Tần Hoài thuyền hoa bên trên, lần thứ 2 chính là giờ phút này.
Dương Quá mắt phượng nửa khép, không rõ lúc nào tới ý, không khỏi cảnh giác lên, vô ý thức đứng ở tiểu long nữ trước người.
"Ngươi tới tìm ta?"
"Tự nhiên là tới tìm ngươi."
Triệu Viêm tựa hồ là ở cười, cười đã không nhìn thấy con mắt, dù sao ngươi ta,
nhưng là bạn tốt.
"Bạn tốt?"
Dương Quá nhíu mày, "Ta sao không biết?"
Triệu Viêm thần sắc dừng lại, vũ lông mày hơi nhíu, chậm rãi mở mắt ra mắt, lộ ra cái kia hồng mã nào huyết sắc mắt đồng, nhìn xem Dương Quá sau lưng một bộ tố ý tiểu long nữ, mày nhíu lại càng sâu.
"Ngươi muốn cùng nữ tử này thành thân?"
Dương Quá mày kiếm nhíu chặt, trầm giọng nói, "Có liên quan gì tới ngươi?"
Triệu Viêm rung phía dưới, tiết hầu nhúc nhích, đang muốn nói chuyện thời khắc, liền gặp Thích Phương chợt mở miệng nói, "Uy, ngươi người này chuyện gì xảy ra, coi là dễ coi một chút, liền có thể lấy hung hăng càn quấy sao?"
Đẹp mắt.
Triệu Viêm nhẹ vỗ về mình cái kia tuấn mỹ gần như yêu dị hai gò má, bất quá một bộ tục thân thôi.
Dương Quá không muốn sẽ cùng cái này nhìn có chút không bình thường người ngôn ngữ, mở miệng nói, "Chúng ta muốn rời đi, phiền phức nhường một chút đường."
"Chớ vội đi."
Nhìn xem đã vận khởi chân khí Dương Quá, Triệu Viêm than nhẹ một tiếng, "Ta muốn mời ngươi nhìn trận hí, dù sao ta khó được có cái này thật hăng hái, làm sao ngươi chẳng lẽ không hứng thú?"
Triệu Viêm con mắt một mực rơi trên người Dương Quá, phản phất mọi người tại đây, chỉ có Dương Quá một người nhưng cùng nó nói chuyện.
Dương Quá đang muốn cự tuyệt, chợt cảm giác được phương bắc tới gần đại đội nhân mã, thần sắc biến hóa, dường như kinh ngạc.
"Ngươi đi ra, cố ý tìm chết."
"A."
Triệu Viêm khẽ cười một tiếng, thần sắc cực kỳ bình tĩnh, phản phất đương nhiên, một chút không biết kính sợ ngu muội phàm nhân thôi, làm sao có thể đối ta tạo thành uy hiếp.
Dương Quá nao nao, nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy hắn, cũng nghe đến hắn nói cùng loại lời nói, bất quá lần kia là đối Bạch Liên giáo cái kia đám người đi nói.
"Ngươi ngược lại là tự tin."
"Tự tin?"
Triệu Viêm cười, cặp kia đỏ mắt lại lần nữa híp mắt lên, "Xem như thế đi."
Một lời rơi xuống,
Triệu Viêm quay người liền muốn ly khai, vừa đi chưa được hai bước bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía Dương Quá, "Ngươi đã muốn cùng nữ tử này thành thân, cái kia ta đưa ngươi phần lễ vật, miễn cho ngày sau ngươi nói ta không nể mặt ngươi."
Dương Quá ngẩn người, có chút không hiểu, chợt liền thấy Triệu Viêm chuyển mắt nhìn về phía tiểu long nữ,
rũa ra bánh nhuận như tay ngọc trưởng, khẽ vồ không khí, chính là kéo một cái. Còn chưa chờ Dương Quá phát giác cái gì dị dạng, liền gặp nghe được tiểu long nữ thở nhẹ một tiếng, hình như có đau đớn, trong lòng siết chặt, vội vàng trở lại dịu nàng ngồi xuống. "Cô câu ngươi thế nào?" Tiểu long nữ chán lay động mấy cái, khóa chặt đại mi dần dần giãn ra, trong mắt cũng là rõ ràng bắt đầu, nhẹ nhàng lôi kéo nhìn hằm hằm Triệu Viêm Dương Quá góc áo. "Quá nhi ta không sao, với lại cảm giác giống như nhẹ nhõm rất nhiều." Dương Quá biểu lộ nhu hòa xuống tới, chỉ là càng kinh ngạc tại Triệu Viêm thủ đoạn, không khỏi hỏi: "Ngươi vừa mới làm cái gì?" "Tự nhiên là trừ căn, ngươi linh giác còn chưa khôi phục, không nhìn thấy, xem như hào hữu, liền giúp ngươi một lần, cũng không cần cảm ơn." Triệu Viêm thần sắc như thường, chỉ là một thân dệt kia chế xa xỉ áo bào đỏ bay phất phới: "Đúng, ta nhanh phải đi về, ngươi nếu là muốn cùng nhau đi, nhưng tại cuối năm trước đó tới tìm ta." Vừa dứt lời, Triệu Viêm trong mắt ngưng tụ, đàng không mà lên, khống chế hư không lướt về phía phương bắc, còn lại trong khách sạn hai mặt nhìn nhau mấy người, nhất là trong góc Hồng Lâm Ba, càng là một trận sợ hai thán phục, chỉ cảm thấy Triệu Viêm hoàn toàn liền là trong mộng tình lang. Thích Phương nhỏ giọng hỏi: "Cái kia, Dương Quá ngươi cùng người này thật sự không biết?" "Nhận biết." Dương Quá ánh mắt lấp lóe, nhưng là cũng không quen. "Vậy hắn thế nào thấy cùng ngươi rất thân thiện bộ dáng?" Dương Quá thần sắc dừng lại, chuyển mắt nhìn về phía sau lưng Triệu Viêm phương hướng rời đi, như có điều suy nghĩ, chợt một cười, khả năng hắn đầu óc hỏng. Lúc này vừa đi không bao xa, Triệu Viêm hắt hơi một cái, thấp giọng lẩm bẩm: "Lần sau gặp mặt, không phải cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái." "Khách sạn. Vừa rồi người kia nói có trò hay nhìn, chúng ta không tới xem sao?" Nhìn xem mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ Thích Phương, Dương Quá không lưu tình chút nào đã kích đường: "Thích Phương, còn sống rất tốt, ngươi không cần thiết tự tìm chậm mạch." Thích Phương ngẩn người, kịp phản ứng về sau, hỏi: "Sư Minh hắn có phải hay không đang nói ta võ công kém?" Địch Vân gãi đầu một cái, khờ cười nói: "Dương thiếu hiệp không phải ý tứ này." "Không." Dương Quá lắc đầu, trịnh trọng việc trả lời: "Ta chính là cái này ý tứ." Thích Phương mắt hạnh trừng trừng, tức giận, thân hình khẽ động, liền muốn cho Dương Quá một quyền, chưa từng nghĩ lại bị ngày xưa nhất tín nhiệm Sư Minh cho ôm chặt lấy. "Sư Minh ngươi đừng cản ta hôm nay nhất định phải nhìn một cái Dương thiếu hiệp lợi hại." "Sư muội tỉnh táo, tỉnh táo, xúc động là ma quỷ nha." A Chu Kiều cười hết mắt, tháng qua hoa mâu đơn mở, mang ý cười lời nói: "Thích Phương chúng ta chớ cùng hắn bình thường so đo." "Không được, ta hôm nay nhất định phải làm cho hắn nếm thử ta nắm đấm lợi hại." "Đều đừng cản ta." "A." Dương Quá nhẹ giọng cười, nhìn xem cái này rất có sinh khí một màn, đem vừa rồi Triệu Viêm câu lên nỗi lòng đè xuống, hô: "Đến, đều đừng cản nàng, ta vậy muốn nhìn một chút thích nữ hiệp bây giờ võ công như thế nào." Thấy Dương Quá ra vẻ phách lối bộ dáng, tiểu long nữ khẽ môi mỉm cười, lôi kéo Dương Quá góc áo, tại hắn bên tai nhẹ giọng lời nói: "Quá nhi, ngươi để cái này thích cô nương chút." Dương Quá hướng phía nàng nháy nháy mắt, biểu thị rõ ràng, lập tức hướng phía nổi giận Thích Phương ngoắc ngón tay. "Thúc thúc có thể nhẫn, bà cô ta nhưng nhịn không được." Thích Phương quát lên tiếng, giương cổ lên, răng ngà hơi mở, làm ác chó hình, liền muốn cho Dương Quá đến miệng hung ác, lại chỉ cắn được miệng đầy không khí, thậm chí suýt nữa cắn được đầu lưỡi mình. Quả giải độc. Thật mẹ nó dùng tốt, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian, nơi này có thể đau loạt vê đút vê đút vê đút. Chất luôn ngủ không dục ẻ đù. "Con." Dương Quá thần sắc như thường, cải chính, cái gì thúc thúc thầm thầm, gọi là có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Thích Phương khó thở, chuyển mắt nhìn xem gắt gao ôm mình Địch Vân, càng là nổi giận, giao uống, ngươi tùng không bung ra. "Không bung." Địch Vân trả lời rất là kiên định, lập tức liền cảm giác được mình bả vai truyền đến một trận đau đớn, lúc này đau hít sâu một hơi, hiển nhiên Thích Phương là chân thực lực khí, cho Dương Quá nhìn lòng có dư quý. Thích Phương cắn dễ chịu, sờ một cái đôi môi mềm mại, hừ một tiếng, "Giao uống ngươi có phải hay không nốc làm sao sẽ không động. Không có việc gì lại không thương." Địch Vân nghe răng trợn mắt nói xong, nhưng hắn biểu tình kia lại bán rẻ hắn. "Đồ đần." Thích Phương tóm lại là đau lòng nhà mình sư huynh, lấy ra kim xăng dược, ghen tị lấy, mạnh miệng, mặt đều biến thành dạng này à, còn không thương đâu. Một trận nháo kịch kết thúc. Dương, Long hai người nhìn nhau một cười, mà Dương Quá phảng phất quên đi là ai bước lên đến, dáng tươi cười rất là rực rỡ. "Không đúng." Ngay vào lúc này, Thích Phương vẻ mặt cứng lại, hỏi, "Cái này đều thật lâu, làm sao còn không nhìn thấy Sương Hoa tỷ tỷ?" Đám người cũng là giật mình, thần sắc vậy nghiêm túc lên. "Ta đi phòng nàng nhìn một cái." Thích Phương bước xuống Địch Vân, liền vọt tới lầu 2 đi, mà Địch Vân thì trực tiếp chạy tới tìm khách sạn trưởng quý hỏi thăm. A Chu nhìn về phía Dương Quá, lời nói, "Ngày hôm qua chúng ta khi trở về, còn thấy Lăng cô nương, thế nhưng là sáng nay nàng đi ra ngoài, còn chưa trở về. Nếu là như vậy, Lăng cô nương nên là không ngại, dù sao đây là Thiếu Lâm địa đầu, đã xảy ra chuyện gì trên mặt bọn họ cũng có nhìn." Dương Quá hơi hơi gật đầu, suy nghĩ một lát, "Các ngươi chờ ta một hồi, ta đi bên ngoài tìm một cái, rất nhanh liền trở về." Nói xong, hướng phía tiểu long nữ nhẹ gật đầu, Dương Quá trực tiếp cướp ra khỏi phòng, bất quá đảo mắt công phu, liền biến mất trong mắt mọi người. "Long tỷ tỷ, chúng ta cũng đi tìm người đi, Dương thiếu hiệp một người, tóm lại là chậm chút." A Chu đề nghị. "Không cần, Quá nhi để cho chúng ta tại bực này hắn, chúng ta liền ở chỗ này chờ hắn liền tốt." Tiểu long nữ dừng một chút, "Ta tin tưởng Quá nhi." A Chu đã sớm biết tiểu long nữ đối Dương Quá tín nhiệm gần như mù quáng, nhưng nàng lại không phải như thế, nỗi lòng bất an. Tiểu long nữ hơi hơi gật đầu, lời nói, "A Chu ngươi nếu là không yên tâm, cũng có thể đi tìm Lăng cô nương, chỉ là chớ đi quá xa, không phải xảy ra biến cố, ta không nhất định có thể lập tức đuổi tới." A Chu gật đầu, vận khởi khinh công, liền hướng phía tây nhai chạy đi, cùng Dương Quá vừa vặn tương phản. Bên kia Địch Vân hai người vừa đi vừa về, không thấy Dương Quá, A Chu bóng dáng, liền hỏi đường, "Long tỷ tỷ, Dương Quá cùng A Chu đâu?" Tiểu long nữ miệng thơm khẽ mở, liền giải thích lên, sau đó hỏi, "Các ngươi nhưng có tin tức?" Thích Phương chán nản lắc đầu, ngược lại là Địch Vân mở miệng nói, "Chủ quán nói, bọn hắn sáng sớm vừa khai trương, Lăng cô nương liền đi ra ngoài." Tiểu long nữ gật đầu, chính muốn lên tiếng lần nữa hỏi thăm thời khắc, liền thấy Tiêu Phong cùng một thanh nhã nữ tử sóng vai trở về.
Ân.
Thấy đứng ở trước cửa tiểu long nữ, Tiêu Phong rất là kinh ngạc, như rủi mắt, còn cho là mình hoa mắt. Long cô nương ngươi khi nào tỉnh, còn có A Chu cùng Dương huynh đệ đâu, làm sao không thấy bọn hắn? Dứt lời, Tiêu Phong còn liếc nhìn xung quanh. Thích Phương bước nhanh đi lên phía trước, kéo lại cái kia thanh nhã như cúc nữ tử đầu ngón tay, "Sương Hoa tỷ tỷ ngươi chạy đi nơi nào? Để cho chúng ta lo lắng hỏng. Mọi người có lỗi với, để cho các ngươi lo lắng." Thấy nàng lo lắng như thế thần sắc, Lăng Sương Hoa mặt lộ ấy nấy, "Ta nghe nói Thiếu Lâm tự mỗi ngày thứ nhất nén nhang cực kỳ linh nghiệm, nghĩ đến không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi, liền không có báo tin các ngươi, cho mọi người mang đến phiền phức, thật là có lỗi với."
"Không có việc gì, không có việc gì, Lăng tỷ tỷ ngươi bình an trở về liền tốt."
Một lát sau, Dương Quá mang theo A Chu trở lại khách sạn, thấy đã trở về Lăng Sương Hoa, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. A Chu thấy Tiêu Phong thì là ánh mắt sáng lên, bước nhanh chạy tới, "Tiêu đại ca ngươi trở về rồi. Trên đường xảy ra chút sự tình, chậm trễ chút thời gian, không phải đêm qua hẳn là liền có thể đến. Trên đường đã xảy ra chuyện gì sao?" Tiêu Phong gật đầu, nhìn một chút xung quanh, biểu lộ rất là nghiêm trọng. Dương Quá ánh mắt lấp lóe, "Vậy chúng ta đi trong phòng nói đi."
"Chính có ý đó."
Bên kia, khách sạn trưởng Quý vốn cho rằng rốt cục đem Dương Quá đưa tiễn, chợt nghe lời ấy, biểu lộ lại khóc lại cười, khó coi cực kỳ. Gian phòng bên trong, "Ta cùng gia phụ phân biệt, thấy đại đội quân Mông Cổ, ta muốn làm rõ sợ bọn hắn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Liên theo một đường, không nghĩ tới bị phát hiện, vì hất ra đám kia võ giả, lúc này mới chỉ hoãn thời gian dài như vậy." Tiêu Phong dừng một chút thần tình nghiêm túc, "Dương huynh đệ còn nhớ phải đi năm Tương Dương thành một trận chiến." Dương Quá nhẹ cười hai tiếng, cười rất là rét lạnh, ký ức vẫn còn mới mẻ. Nói đến Dương Mô những ngày này chịu đau khổ, nhưng đều là chuyện như vậy nổi lên. "Ta hai ngày trước, chính là gặp được những cao thủ kia, bọn hắn khí thế hùng hùng, sợ là ngươi muốn làm cái đại sự gì." Dương Quá hơi hơi gật đầu, trong đầu hồi tưởng lại vừa rồi bản thân nhìn thấy Triệu Viêm. "Dương huynh đệ ngươi nói, bọn họ có phải hay không mong muốn tiêu diệt Thiếu Lâm?" Dương Quá nhấp môi dưới, lắc đầu, "Ta đây như thế nào biết được."
"Bất quá."
"Bất quá cái gì?"
"Bất quá quản bọn hắn mong muốn làm gì a, cùng chúng ta lại có cái gì liên quan?"
"Cái này." Tiêu Phong thần sắc dừng lại, thở dài một tiếng, hờ hững không nói. "Tiêu huynh, ta cùng cô chuẩn bị trở về cổ mộ thành thân, muốn hỏi một chút ngươi, tới hay không?" Nghe vậy, Tiêu Phong đầu tiên là sức sở, chợt mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, Dương huynh đệ quả thật muốn cùng lòng cô nương thành thân rồi.
"Tự nhiên là thật."
Dương Quá nhíu mày, hỏi lại đường, "Cái này còn có giả không thành?" Tiểu Long nữ nháy nháy mắt, không hiểu Tiêu Phong vì gì kinh ngạc như thế, hỏi, "Ta cùng Quá Nhi thành thân, có vấn đề gì không?"
Tiêu Phong vỗ xuống miệng mình, "Dương huynh đệ, Long cô nương, Tiêu mộ ăn nói vụ bè, nếu là nói cái gì nói bừa, các ngươi nhưng chớ để ở trong lòng a. Dạng này, đợi cho các ngươi ngày đại hôn, Tiêu mộ tự phạt bà hũ như thế nào?"
Dương Quá tại chỗ cười, chớ nói Dương Quá, biểu thị trong phòng những người khác cũng là dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy. A Chu bưng bít lấy môi đỏ, cười nói, "Đường, phạt rượu đối người bên ngoài tới nói là trừng phạt, đối Tiêu đại ca tới nói nhưng chưa hẳn."
"Ha ha ha."
Tiêu Phong cười lớn, tiếng cười rất là hùng hậu, "A Chu ngươi không đứng ở ta nơi này bên cạnh coi như xong, làm sao cho bóc ngươi Tiêu đại ca ta ngăn a?"
Khụ khụ.
A Chu gương mặt xinh đẹp hơi hồng, ngẩng đầu, "Đường, ai có lý, ta đứng ở bên nào?" Dương Quá cười cười, giơ lên trên bàn bắt tiên bát rượu, hỏi, "Các vị đều là xem như Dương Mỗ bằng hữu, bây giờ tướng tụ tập ở đây, cũng không phải chuyện dễ." Dương Mỗ chỉ hỏi một câu, "Các vị nhưng nguyện đến đây?" Tiểu Long nữ rất ít uống rượu, nhưng bây giờ trong lòng cao hứng, cũng là cho mình rót lên một chén, uống vào, mỹ ngọc hai gò má, lúc này dâng lên đỏ ửng. Tiêu Phong một ngựa đi đầu, trực tiếp làm xuống một vò rượu nước, làm sao không nguyện ý.
"Tiêu Mỗ năm ngoái liền muốn uống các ngươi rượu mừng. Loại này về vui, tự nhiên là có thể coi là ta A Chu một cái rồi."
"Ân. Sư huynh hạ lễ chúng ta muốn đưa cái gì?" Những người còn lại ngược lại là còn tốt, chỉ là gian phòng trong góc Hồng Lăng Ba trừng to mắt, một trận kinh ngạc, thật lâu không nói gì. Dương Quá ánh mắt lưu chuyển, rơi ở một bên thần sắc có chút trầm thấp Lăng Sương Hoa trên thân. Dương Quá biết được trong nội tâm nàng chỗ buồn lo sự tình, lúc này mở miệng nói, "Lăng cô nương còn xin yên tâm, Đinh huynh sự tình, ta đã ủy thác người bên ngoài bên trên đi xử lý, nghĩ đến không lâu, Đinh huynh liền có thể bình an trở về." Lăng Sương Hoa vốn cho rằng Dương Quá là đang an ủi mình, có thể thấy được lấy Dương Quá cái kia thành khẩn thần sắc, lại cảm thấy hắn không cần lừa gạt mình, trong lòng không khỏi yên tĩnh rất nhiều, nâng chén che mặt uống rượu, một mạch mà thành.
"Vậy liền, cảm ơn Dương thiếu hiệp."
Đúng Thích Phương nuốt nuốt hai gò má, hiếu kỳ hỏi, "Ngoại trừ chúng ta, các ngươi còn hội mời ai vậy?"
"Nghe Quá Nhi."
"Nghe cô." Nghe vậy, Dương Quá nhìn về phía tiểu long nữ, đúng lúc nàng vậy nhìn về phía Dương Quá, đều là mím môi mỉm cười, mắt ngập yêu thương. Nhìn nhau không nói gì, thắng hơn vạn ngữ ngàn nói, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.